Chương 299, 1, người nào có thể lường trước, mọi người ở đây ánh mắt tập trung phía dưới. Hồn nữ thường linh nguyên bản bất quá một giới tiểu hồn đan cảnh giới tu vi, lại tại giờ khắc này bạo phát ra hồn anh cấp bậc khủng bố uy năng. Trong chốc lát, cái kia bảng bạc minh hơi thở phảng phất sôi trào mãnh liệt sóng biển, lấy bài sơn đảo hải thế hướng về bốn phía điên cuồng càn quét mà đi. Không khí xung quanh phảng phất gặp phải một tràng mãnh liệt phong bạo, bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này hung hăng khuấy động, phát ra trận trận ong ong tiếng vang, phảng phất không chịu nổi gánh nặng gì. Cái này, thật mạnh giá trị. Tiếng than này, không tự chủ được theo nhiều người nhân khẩu bên trong buột miệng nói ra. Mà trong đó, liền ban đầu đầy mặt tràn ngập khinh miệt, đối với này hết thảy cười nhạo không thôi hoa tướng tôn giả, giờ phút này cũng nhịn không được phát ra cái này âm thanh tràn đầy rung động sợ hãi thán phục. Nàng nguyên bản cao ngạo lạnh lùng thần sắc trong nháy mắt bị đánh vỡ, hai mắt trợn to bên trong, tràn đầy khó mà che giấu vẻ không thể tin được, phảng phất nhìn thấy cái gì phá vỡ nhận biết kỳ cảnh. Phải biết, lúc này Phương Duyên vẹn vẹn chỉ là nguyên anh cảnh giới, ở khu vực này cường giả như mây u minh thế giới bên trong, tu vi như vậy cũng không tính cao. Nhưng mà, chính là như vậy nhìn như không hề thu hút hắn, lại có thể là giống thường linh dạng này cấp thấp hồn thể, phú cho kinh khủng như vậy chiến lược uy năng. Sự thật này, liền như là tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một viên quả bom nặng ký, tại hoa tướng tôn giả trong lòng kích thích ngàn cơn sóng. Nếu như một ngày kia, Phương Duyên thật sự trở thành chúa tể cấp bậc tồn tại, vậy sẽ là như thế nào một phen kinh thiên động địa cảnh tượng. Hoa tướng tôn giả trong đầu, không tự chủ được hiện ra dạng này một bức tranh, chỉ cần để cho Phương Duyên đem hoa vực tướng phủ phúc địa hồn nữ toàn bộ gieo xuống phủ văn ấn ký, như vậy, nàng người tôn giả này dưới trướng, sẽ trong nháy mắt nắm giữ ước vạn số lượng nghiệt tướng cường giả. Những cường giả này hội tụ vào một chỗ, liền như là một mảnh che khuất bầu trời mây đen, chỗ đến, chắc chắn nhấc lên vô tận phong bạo. Kể từ đó, đợi đến chính nàng trở thành chúa tể ngày, nàng chỗ chấp trưởng cỗ thế lực này, liền đủ để giống như một đầu uy phong lẫm liệt hồng hoang cự thú, tại toàn bộ vạn đũ chi địa mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, hết thảy chướng ngại đều đem bị tùy tiện nghiền nát. Mảnh này thần bí mà rộng lớn thế giới, đều đem tại cái này cố cường đại lực lượng uy hiếp dưới, vì dưới chân của nàng, nàng sẽ thành hoàn toàn xứng đáng tuyệt đối bá chủ. Nghĩ tới đây, hoa tướng tôn giả cũng không còn cách nào kiềm chế lại trong lòng cái kia giống như thủy triều phun trào cấp thiết. Nàng giống như là một cái trong bóng đêm đột nhiên nhìn thấy một tia ánh dạng đông nữ nhân, không kịp chờ đợi hướng về Phương Duyên hỏi, "Phương Duyên, gieo xuống cái đồ chơi này đối ngươi thần hồn có hại sao? Cùng với nó có cái gì hạn chế số lượng đâu?" Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Duyên, phản phất Phương Duyên trong ánh mắt cất giấu mở ra tương lai huy hoàng cửa lớn chìa khóa. Ánh mắt kia bên trong đã có đối với tương lai lực lượng cường đại nóng bỏng chờ mong, lại xen lẫn một tia đối với không biết tình huống mơ hồ lo lắng, hai loại phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ, để cho nàng ánh mắt lộ ra đặc biệt phức tạp mà thâm thúy. Phương Duyên ung dung lắc đầu, mang trên mặt nụ cười tự tin, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Cơ bản vô hại, nhiều nhất chỉ là có chút không còn chút sức lực nào, nhưng ta luôn luôn tinh lực dồi dào, bách chiến bách thắng, cũng là không ảnh hưởng toàn cục." Hắn như vậy ngôn ngữ, phản phất tại kể ra một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, đem gieo xuống phủ văn ấn ký đối tự thân ảnh hưởng nói đến mây trôi nước chảy. Hoa tướng tôn giả nghe lời ấy, lập tức hết sức vui mừng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, luôn miệng nói, "Tốt tốt tốt. Vậy ngươi đem ta hoa vực tướng phủ đệ bên trong ức vạn hồn nữ con dân toàn bộ gia trì lên loại này có thể gia tăng chiến lược phủ văn ấn ký được chứ?" Thời khắc này nàng, phản phất nhìn thấy tương lai mình thống lĩnh ức vạn cường giả, tại vạn đũ chi địa đánh đâu thắng đó huy hoàng cảnh tượng. Phương Duyên không chút do dự gật gật đầu, ôn hòa nói, "Không có vấn đề à, dù sao hiện tại chúng ta ngay tại thảo luận vấn đề này, tránh cho các ngươi ngày sau gặp phải dương gian tới các tỉ muội, nộ thương rồi vẫn còn nhỏ yếu kỳ các nàng." Thanh âm của hắn trầm ổn mà có lực, để người cảm nhận được hắn đối với chuyện này coi trọng cùng đảm đương. "Mặt khác, các ngươi tốt nhất có thể xác định rõ phủ văn ấn ký tiêu chuẩn, ta hiện tại chỉ có hai cái sơ bộ quy hoạch, chính là các phu nhân cùng tướng phủ hồn nữ nhóm đều sẽ bị lạc ấn ở trên mu bàn tay trái, mà huyết mạch của ta dòng dõi đều sẽ bị lạc ấn ở tay phải trên mu bàn tay, dạng này, đại gia ngày sau vừa thấy mặt, liền biết đối phương thuộc về cái kia loại người." Phương Duyên đều đâu vào đấy bày tỏ ý nghĩ của mình, mạch suy nghĩ rõ ràng, cân nhắc chu toàn. "Ừm, không sai đề nghị, vậy chúng ta liền lấy hoa tới làm phù văn ấn ký như thế nào?" Hoa tướng tôn giả ánh mắt liếc nhìn mọi người, đưa ra chính mình đề nghị. Thanh âm của nàng mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhưng lại mơ hồ để lộ ra vẻ mong đợi mọi người tán thành ý vị. "Không có vấn đề." Một đám đặc sứ linh tướng ngày bình thường có lẽ còn dám phản bác Phương Duyên, nhưng đối mặt hoa tướng tôn giả, nào dám có chút ngỗ nghịch, nhao nhao đáp lời. "Ân, vậy bản tôn trước hết tuyển chọn mẫu đơn, đến mức bản tôn ức vạn hồn nữ, liền tất cả in dấu lên mặt ly đồ án, đúng Phương Duyên, ngươi tất nhiên có thể giao cho, cái kia cũng có lẽ có thể sửa đổi a." Hoa tướng tôn giả đưa ánh mắt về phía Phương Duyên, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm. Mẫu đơn, tại hoa tướng tôn giả trong lòng, tượng trưng cho nàng vô cùng tôn quý thân phận, mà mặt ly thì đại biểu cho những cái kia trung thành với nàng hồn nữ. Phương Duyên lại lần nữa gật gật đầu, không hề lo lắng nói ra, "Việc rất nhỏ, đơn giản." Hắn thấy, sửa đổi phù văn ấn ký bất quá là một bữa ăn sáng, dễ như trở bàn tay liền có thể làm đến. Hoa tướng tôn giả thản nhiên nói, "Vậy liền tốt, ngày sau nếu có mặt ly phù văn hồn nữ giác tỉnh trở thành thiên khải giả, liền có thể tìm ngươi thân thỉnh sửa đổi phù văn kiểu dáng." Cái này một quy định, giống như tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một viên cự thạch, trong nháy mắt để nơi đây mấy trăm hồn nữ lâm vào nhảy cẫng hoan hô bên trong. "Đa tạ tôn giả đại nhân." Hồn nữ nhóm âm thanh liên tục không ngừng, vang vọng toàn bộ phòng. Dù sao nếu là các nàng thức tỉnh thiên linh trí tuệ, người nào lại sẽ bằng lòng chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu hồn nữ đâu? Tại trong lòng các nàng, trở thành vương phu nhân, đây chính là vận mệnh to lớn chuyển biến, là vô cùng linh quang sự tình. Cái này một quy định, không thể nghi ngờ vì các nàng tương lai mở ra một cái tràn đầy hy vọng cửa lớn, để cho các nàng nhìn thấy thay đổi vận mệnh ánh dạng đông. Tiếp xuống, toàn bộ trong thính đường tràn ngập một loại chờ mong cùng khẩn trương đan vào bầu không khí. Phương Duyên đứng tại chúng nữ trung ương, tựa như một vị khống chế lực lượng thần bí thần chỉ. Tại chúng nữ cái kia hoặc hiếu kỳ, hoặc ánh mắt mong chờ nhìn kỹ, hắn dẫn đầu là Hoa tướng Tôn giả mu tay trái là cấn phủ văn ấn ký. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ thần bí tia sáng từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, chậm rãi ngưng tụ thành một đóa tinh xảo tuyệt luân mẫu đơn. Cái kia mẫu đơn sinh động như thật, cánh hoa kiểu diễm bất đát, phản phất tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tản ra mê người rực rỡ, dần dần lạc ấn ở Hoa tướng Tôn giả trên mu bàn tay trái, cùng nàng tôn quý khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sau đó, Phương Duyên thần sắc trang nghiêm, khí tức quanh người phun trào. Chương 299-2, chương 299-2, hắn phân hóa ra ước vạn hồn lưỡng, những thứ này hồn lưỡng giống như óng ánh ngôi sao, lóe ra tia sáng kỳ dị. Ngay sau đó, hắn thôi động bản nguyên pháp tắc, cái kia bàng bạc lực lượng như sóng biển mãnh liệt, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán ra tới. Tại cái này cố cường đại lực lượng tác dụng dưới, hoa vực tướng phủ phúc địa ước vạn bình thường hồn nữ trên mu bàn tay trái, nhao nhao xuất hiện hoa nhài văn phủ văn ấn ký. Trong lúc nhất thời, hoa nhài hương phảng phất tại trong không khí tràn ngập ra, toàn bộ phúc địa đều bị cỗ này tươi mát khí tức bao phủ, những cái kia bình thường hồn nữ nhóm cảm nhận được phù văn ấn ký mang tới kỳ diệu lực lượng, trên mặt tràn đầy kinh hỉ cùng thỏa mãn thần sắc. Tiếp xuống, liền đến phiên một đám các phu nhân. Phương Duyên ánh mắt ôn hòa nhìn hướng Bạch Tinh Tinh, Phương Lâm chuyện này đối với Song Sinh Hoa cùng với 12 vị đặc sứ linh tướng, nhẹ giọng hỏi, các ngươi cần cái gì phù văn ấn ký? Thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong thính đường quân quẩn, phản phất mang theo một loại để người an tâm lực lượng. "Ca ca, chúng ta có thể lựa chọn lặp lại hoa văn sao?" Phương Lâm đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn nhắm mắt dưỡng thần hoa tướng Tôn giả, trong ánh mắt hiện lên một tia thấp vọng, sau đó giống như là nâng lên lớn lao rũ khí, cấp tốc hỏi. Nàng biết rõ hoa tướng Tôn giả địa vị tôn sùng, chính mình điều thỉnh cầu này có lẽ có ít mạo muội. Phương Duyên trên mặt hiện ra cương triều đủ cười, ôn nhu nói, "Đương nhiên có thể, lựa chọn cái gì là các ngươi đặc quyền, cũng là các ngươi tự do." Hắn lời nói giống như ngày xuân nắng ấm, trong nháy mắt xua tán đi Phương Lâm lo âu trong lòng. "Vậy ta cùng tỷ tỷ đều lựa chọn mẫu đơn." Phương Lâm nắm chặt nắm đấm, lấy dũng khí lớn tiếng nói. Thanh âm của nàng mặc dù thanh thúy, nhưng ở cái này yên tĩnh trong không gian lại có vẻ đặc biệt vang dội. "Ân." Hoa tướng Tôn giả từ từ mở mắt, ánh mắt như điện nhẹ liếc Phương Lâm một cái. Cái nhìn này, để cho Phương Lâm tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, phản phất thời gian đều tại cái này một khắc ngưng kết. Phương Lâm thấy thế, lập tức thi triển lên nàng làm nũng bản lĩnh, cười hì hì nói, "À thì thì, Nguyệt Nhu tẩu tẩu, nhân gia cũng muốn hoa mẫu đơn nha, nhân gia từ nhỏ liền thích nhất mẫu đơn." Thanh âm của nàng mềm mại uyển chuyển, giống như hoàng anh xuất gốc, mang theo vài phần hoạt bát cùng đáng yêu. "Hừ." Hoa tướng Tôn giả hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, tính toán, không quan trọng nhiều như vậy, Phương Duyên tên tiểu hỗn đản này ngày sau còn không biết muốn tìm bao nhiêu phu nhân, nàng như đối với mỗi người đều tiến hành hạn chế, còn không phải mệnh chết hoặc là tức chết sao? Hà tất vì chút chuyện nhỏ này tính toán đây? Gặp Hoa tướng Tôn giả không còn phản đối, Phương Lâm lập tức hớn hở ra mặt. Nàng hưng phấn lôi kéo Bạch Tinh Tinh tay, tại tay trái của các nàng trên mu bàn tay, lần lượt xuất hiện một cái hoa mẫu đơn văn phủ văn ấn ký. Cái kia hoa mẫu đơn văn cùng hoa tướng Tôn giả trên mu bàn tay không có sai biệt, tản ra cao quý mà trang nhã khí tức, phản phất tại nói các nàng đặc biệt thân phận. Tiếp xuống, liền đến phiên 12 vị đặc sứ linh tướng. Giờ phút này, tất cả mọi người biết rõ phủ văn ấn ký đại biểu ý nghĩa, đây chính là thân phận tượng trưng, vô cùng trọng yếu. Nếu là Phương Lâm cùng Bạch Tinh Tinh lựa chọn khác hoa văn còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác các nàng lựa chọn cùng hoa tướng Tôn giả đồng dạng mẫu đơn. Kể từ đó, đối với linh tướng nhóm mà nói, nhưng là lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu các nàng lựa chọn khác không bằng mẫu đơn cao quý hoa văn, chẳng phải là mang ý nghĩa các nàng tự nhận là chính mình so với Phương Lâm cùng Bạch Tinh Tinh kém một bậc đâu. Cái này khiến linh tướng nhóm đều là lâm vào sâu sắc suy tư cùng xoắn xuýt bên trong, trong tính đường bầu không khí cũng bởi vậy trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Ngay tại chúng nữ không biết làm sao, trong lòng dầu dĩ nên mở miệng như thế nào thu hoạch phù văn ấn ký thời điểm. Tiêu Hổ linh tướng Liêu Hủ Hủ tựa như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, phá vỡ cái này hơi có vẻ ngột ngạt cục diện bế tắc, dứt khoát đứng dậy. "Phương Duyên, ta cũng có thể văn mẫu đơn sao?" Thanh âm của nàng thanh thúy mà kiên định, tại yên tĩnh tướng phủ trong thính đường quanh quẩn, giống như hồng trung vang dội. "Hoa." Trong lúc nhất thời, toàn bộ tướng phủ hồn nữ nhóm cũng nhịn không được phát ra từng trận sợ hãi thán phục, thanh âm kia phảng phất kinh hãi bay nghỉ lại ở dưới mái hiên phi điểu. Các nàng, bao gồm còn lại 11 vị đặc sứ linh tướng, trên mặt đều biết đầy vẻ khiếp sợ. Phải biết, Phương Lâm dám dẫn đầu là cớn mẫu đơn phủ văn, đó là bởi vì nàng là vương muội muội, có tầng này thân phận đặc thù. Mà Bạch Tinh Tinh lại cùng Phương Lâm là song sinh hoa, cho nên lựa chọn mẫu đơn tựa hồ cũng tại tình lý bên trong. Nhưng tiểu hổ linh tướng Liêu Hủ Hủ, nàng vì sao dám như thế dũng mãnh, làm ra to gan như vậy lựa chọn đâu? Liêu Hủ Hủ đương nhiên là có nàng khảo lượng, nàng cũng không phải mù quáng làm việc. Trước đây, tại cái này nguy cơ từ phía vạn đũ chi địa, nàng không có lựa chọn khác, chỉ có thể xít sao phụ thuộc hoa tướng Tôn giả, mới có thể khó khăn sống sót. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, Phương Duyên không chỉ là phu quân của nàng, càng là nàng đến từ cùng một nơi đồng hương. Tại đồng hương trước mặt, nàng cảm thấy mình tuyệt đối không thể lựa chọn khác cấp thấp hoa văn, nếu không liền như là tại thân nhân trước mặt ném đi mặt mũi, mất mặt xấu hổ. Hơn nữa, Liêu Hủ Hủ trong lòng hết sức rõ ràng, Phương Duyên bản thân rất có đại nam tử chủ nghĩa. Nàng biết rõ, coi như hoa tướng Tôn giả nội tâm phản cảm người khác lựa chọn mẫu đơn phù văn, nhưng lấy nàng đối với Phương Duyên hiểu rõ, hoa tướng Tôn giả cũng sẽ không tại trước mặt Phương Duyên biểu hiện ra quá nhiều oán nghiệm. bởi vì như vậy là ngoại trừ sẽ để cho Phương Duyên đối với nàng sinh ra xa lánh chi ý, sẽ không có nửa điểm chỗ tốt. Dù sao tại quan hệ phức tạp lưới cái này bên trong, duy trì cùng Phương Duyên quan hệ mới là cực kỳ trọng yếu. Cho nên, chính như Liễu Hủ Hủ đoán, lần này Hoa tướng Tôn giả vẫn không có lựa chọn phản bác Tiểu Hổ Linh tướng lựa chọn. Nàng chỉ là hơi nhíu mày, liền lại khôi phục bộ kia không có chút rung động nào thân sắc. Gặp một màn này, phản phất là lấy được một loại nào đó ám thị, còn lại 11 vị đặc sứ linh tướng cũng nhao nhao thừa cơ biểu đạt ra chính mình quyết định. Trong lúc nhất thời, trong tính đường liên tục không ngừng vang lên ta cũng tuyển chọn mẫu đơn âm thanh. Kết quả là, tướng phủ các phu nhân đến cái toàn biên mẫu đơn đại mãn quán. Cái kia từng mai là cấn ở các phu nhân trên mu bàn tay trái mẫu đơn phủ văn, tiểu diễm mà chói mắt, phản phất tại nói các nàng cộng đồng quyết tâm cùng lựa chọn. Chờ giải quyết 12 vị đặc sứ linh tướng về sau, tiếp xuống liền đến phiên Phương Duyên mấy trăm huyết mạch dòng dõi. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía những cái kia đáng yêu bọn nhỏ, trong lòng đều hiếu kỳ, những tiểu tử này lại sẽ nắm giữ như thế nào đặc biệt phủ văn ấn ký đâu. Toàn bộ tướng phủ đều đắm chìm tại một loại đã hưng phấn lại mong đợi bầu không khí bên trong. Lúc này, Phương Duyên vẫn nhìn mọi người ở đây, trong ánh mắt mang theo suy tư cùng chắc chắn, chậm rãi mở miệng đề nghị, "Ta nghĩ vì ta tất cả nữ nhi tại tay phải trên mu bàn tay bám vào bên trên một cái hình trăng lưỡi liềm phủ văn ấn ký, chư vị phu nhân nghĩ như thế nào?" Thanh âm của hắn ổn định mà có lực, giống như hồng trung trong sánh đường quanh quẩn, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Ý nghĩ này, phản phất là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau cho ra kết luận. Đã bao hàm đối với các nữ nhi đặc thù yêu mến, lại tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó sâu xa cùng nhân quả pháp tắc tương quan ý nghĩa. Chương 300, 1, nghe Phương Duyên cấp độ rõ ràng đề nghị. Hoa tướng Tôn giả khẽ gật đầu, làm nàng trong mắt lóe lên một tia tán dương tia sáng, giống như trong bầu trời đêm thoáng qua liền qua lại bóng ánh chói mắt lưu tinh, tán thành nói, có thể, bất quá bọn tiểu bối tốt nhất có thể thống nhất. Lời của nàng đơn giản rõ ràng, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, đúng như hồng trùng tiếng vang, tại mọi người bên tai quanh quẩn, để người không tự giác địa tâm sinh kính sợ. Ở trên người nàng, dạng này thống nhất an bài, liền như là xảo diệu bệnh sợi tơ, không chỉ có thể rõ ràng hiện lộ rõ ràng ra Phương Duyên đông đảo nữ nhi ở giữa cái kia chặt chẽ liên kết huyết mạch liên hệ, càng giống là tại cái này phức tạp đại gia đình bên trong, dựng lên một tòa đặc biệt mà có thứ tự tiêu chí chi tháp. Kể từ đó, vô luận là tại Hoa vực tướng phủ phúc địa cái kia ấm áp và tràn đầy thần bí nội bộ, vẫn là tại cùng ngoại giới khó phân phức tạp kết giao bên trong, mọi người chỉ cần một cái, liền có thể giống như nhìn thấy trong bầu trời đêm sáng nhất tình, rõ ràng phân biệt ra những nữ hài này thân phận đặc thù. Đồng thời, cái này cũng giống như một đầu vô hình mối quan hệ, đem thành viên gia tộc xít sao liên kết, có trợ giúp tăng cường toàn cả gia tộc lực ngưng tụ cùng lòng cảm mến, để gia tộc tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong càng thêm kiên cố, giống như cái kia trải qua mưa gió mà không đổ núi cao nguy nga. Hoa tướng Tôn giả đều đã lên tiếng, giống như thánh chỉ giáng lâm, chúng nữ tự nhiên không có bất kỳ cái gì phản đối thanh âm. Dù sao, tại cái này đại gia đình bên trong, Hoa tướng Tôn giả địa vị hết sức quan trọng, ý kiến của nàng thường thường liền đại biểu cho một loại khó mà chống lại quyết định. Cứ như vậy, mới là cấn nghi thức trang trọng bắt đầu. Tại chúng nữ cái kia hoặc chờ mong, hoặc ánh mắt tò mò chứng kiến bên dưới, Phương Duyên thần sắc chuyên chú, tựa như một vị tỉ mỉ tạo hình tác phẩm nghệ thuật đại sư, trước hết nhất là Bạch Tinh Tinh nữ nhi in dấu lên uốn cong tàn nguyệt. Cái kia tàn nguyệt đường vân tại nữ hài trên mu bàn tay dần dần hiện lên, phản phất là trong bầu trời đêm cái kia ánh trăng lạnh lẽo hóa thành thực thể, tản ra một loại thần bí mà ánh sáng nhu hòa. Cái này một động tác, tựa như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt tại ở đây trong lòng tất cả mọi người kích thích tầng tầng gợn sóng, mọi người cũng vì đó lộ vẻ xúc động. Bởi vì cái này nhìn như động tác đơn giản, trong mắt mọi người đại biểu cho Phương Duyên rõ ràng nhận định Phương Đồng Đồng là đích trưởng nữ. Quyết định này không thể nghi ngờ tại cái này vi diệu gia tộc quan hệ bên trong ném xuống một viên quả bom nặng ký. Cho nên các nàng đều vô ý thức đưa ánh mắt về phía Hoa tướng Tôn giả, phản phất tại chờ đợi một tràng sắp đến phong bạo. Nhưng mà các nàng lại kinh ngạc phát hiện đối phương trong thần sắc tựa hồ cũng không có bất luận cái gì bất mãn, vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào rằng dốc, giống như bình tĩnh mặt hồ, không có một tia gợn sóng. Kỳ thật Hoa tướng Tôn giả cũng không phải là thật sự không có cảm giác chút nào, nàng chỉ là trong lòng rõ ràng. Phương Duyên dám ngay trước mặt nàng, như vậy quả quyết trước là Bạch Tinh Tinh nữ nhi là cấn, chắc là trải qua Y Y đồng ý dù sao. Y Y tại Phương Duyên trong lòng địa vị phi phạm, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện làm ra để cho Y Y không vui chuyện. Dưới loại tình huống này, cứ việc nội tâm của nàng ít nhiều có chút khó chịu, nhưng nàng cũng không muốn tại chúng nữ trước mặt ném đi phần của mình, mất cái kia uy nghiêm cao cao tại thượng. Tiếp xuống, Phương Duyên là Phương Đồng Đồng trên mu bàn tay phải văn tốt về sau, liền hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thôi động kỳ diệu thuật pháp. Chỉ thấy trong mắt của hắn lóe lên một vệt sáng, phản phất là ngôi sao quang huy trong mắt lập lòe, sau đó một ý niệm, ngoại trừ Phương Y ở bên ngoài còn thừa các nữ nhi trên mu bàn tay phải, toàn bộ văn lên giống nhau đường vân. Cái kia đường vân giống như ánh trăng tung xuống ấn ký, chỉnh tề mà có thứ tự, phản phất tại nói giữa các nàng cộng đồng thân phận cùng huyết mạch liên hệ. Khi thấy một màn này lúc, chúng nữ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Phương Duyên cũng biết rõ cần cân bằng các phương quan hệ, đối với Hoa tướng Tôn giả làm ra bồi thường thỏa đáng. Dù sao, Hoa tướng Tôn giả tại cái nhà này trong tộc địa vị cùng lực ảnh hưởng không thể coi thường. Chỉ để lại Phương Y một người lúc, Phương Duyên ngồi xổm người xuống, trên mặt tràn đầy nụ cười tự ái, giống như ngày xuân nắng ấm ấm áp, nhẹ giọng cười hỏi, "Y Y Y bảo bối suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi muốn lựa chọn cái gì đường vân?" Thanh âm của hắn nhu hòa mà ôn hòa, phản phất sợ đã quay dày trước mắt cái này có thể tham món lợi nhỏ thiên sứ. "Cha, tất nhiên mẫu thân di nương là bông hoa, các tỷ tỷ là trăng non, cái kia Y Y Y liền tuyển chọn độc nhất vô nhị tinh tinh á." Phương Y Y Y nháy cái kia đôi mắt to sáng ngời, trong ánh mắt lóe ra linh động cùng hóa bát, giống như trong bầu trời đêm lập lòe sao dày đặc. Bi Bố nói: "Được." Phương Duyên cười đáp ứng, nụ cười kia càng thêm sáng lạ, phản phất toàn bộ thế giới đều bởi vì nữ nhi lời nói mà trở nên vô cùng tốt đẹp. Nhà ta Y Y Bảo sẽ trở thành chư thiên vạn giới độc nhất vô nhị tinh tinh thần. Hắn lời nói bên trong tràn đầy đối với nữ nhi vô kỳ hạn hứa cùng chúc phúc, phản phất nhìn thấy tương lai nữ nhi tại vũ trụ mênh mông bên trong lóng lánh đặc biệt tia sáng tốt đẹp hình ảnh. Hết thảy đều đâu vào đấy kết thúc thời khắc, cũng chính là Phương Duyên cùng chúng nữ không thể không phân biệt thời điểm. Trong không khí phản phất tràn ngập nhàn nhạt phiên muộn, ánh mặt trời xuyên thấu qua sóng cửa sổ tung xuống, lại chưa thể xua tan cái này ly biệt vẻ u sầu. Hoa tướng tôn giả nhẹ trao lại lông mày, trong mắt tràn đầy phiền muộn, chậm rãi nói ra: "Phương Duyên, có đôi khi thật không biết nên chờ mong ngươi là có thể sớm ngày cùng chúng ta đoàn tụ, vẫn là..." Thanh âm của nàng mang theo nghẹn ngào, lời nói treo giữa không trung, hình như có thiên ngôn vạn ngữ khó mà diễn tả bằng lời. Chờ mong đoàn tụ mang ý nghĩa Phương Duyên có thể tại dương giới nhân thế gian gặp bất trắc, thân tử đạo tiêu, nếu không chờ mong, các nàng cùng Phương Duyên ở giữa cuối cùng ngăn cách một đầu âm hồn không cách nào vượt tới vong xuyên, loại kia chỉ xích thiên ngai bất đắc dĩ cảm giác, giống như một cái trọng truy, hung hăng đụng chạm lấy nội tâm của nàng. Ha ha. Phương Duyên ra vẻ thoải mái mà cười cười, tính toán xua tan cái này kiểm chế bầu không khí, Nguyệt Nhu nếu là nhớ ta lời nói, ta tùy thời đều có thể đi vào cái này vạn lũ chi địa, cũng không phải là lần này đi từ biệt chính là vĩnh viễn. Nụ cười của hắn nhìn như tiêu sái, có thể trong mắt lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác quyến luyến. Lời tuy như vậy, nhưng Hoa tướng tôn giả muốn nói lại thôi, trong ánh mắt hiện lên một tia lo âu. Kỳ thật nàng tại tỉnh táo lại về sau, đột nhiên bị một trận sâu sắc lo lắng bao phủ, bắt đầu vì chính mình tương lai, là toàn bộ Hoa vực tướng phủ phúc địa tương lai cảm thấy sợ hãi. Nàng bản thân tại vạn lũ chi địa tồn tại một cái túc địch, đó là một cái giống như núi cao nguy nga khó mà vượt qua chúa tể, đối phương tu vi xa xa ngự trị ở bên trên nàng, giống như mặt trời tại đông đóm. Nếu không phải nàng người mang mấy phần đặc biệt lực lượng phát tác, có lẽ sớm đã giống như hạt bụi nhỏ chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong. Mà bây giờ, nàng tại sinh hạ y lý địa thời điểm, trả giá hồn nguồn gốc bị hao tổn đại giới, chiến lực đã lớn không bằng phía trước, không còn lúc trước như vậy có thể cùng chúa tể chính diện ngày kháng. Nếu là bị đối phương biết Hoa vực tướng phủ phúc địa bên trong những thứ này động tĩnh, biết nàng bây giờ thực lực có chỗ suy yếu, có lẽ đối phương sẽ như cùng nghe được mùi máu tươi ác lang, lại lần nữa cử binh xâm phạm. Đến lúc đó, nàng những thứ này các muội muội, những thứ này cùng nàng sớm chiều làm bạn đồng bạn, sợ rằng đều khó mà chạy trốn đối phương thanh toán, tại cái kia lực lượng cường đại trước mặt, các nàng sẽ như cùng yếu ớt sâu kiến. Chương 302, nhưng những này lời nói Hoa tướng tôn giả lại không biết có nên hay không cùng Phương Duyên nói. Dù sao bản thể hắn chỉ có nguyên ánh cảnh, tại cái này cường giả như mây thế giới bên trong, tu vi như vậy còn quá mức nhỏ yếu. Đem việc này báo cho hắn, ngoại trừ để cho hắn đi dương giới hậu tâm thần bất an, ngày đêm lo lắng bên ngoài, tựa hồ cũng không có một chút xíu chỗ tốt, thậm chí có thể sẽ để cho hắn rơi vào nguy hiểm bên trong. Nhưng Hoa tướng tôn giả không nói, Phương Duyên như thế nào người bình thường? Hắn cỡ nào tâm trí, giống như nhạy cảm thợ săn, sớm đã từ Hoa tướng tôn giả nhỏ xíu thần sắc biến hóa bên trong, nhìn ra trong lòng nàng tích tụ. Thế là Phương Duyên vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Nguyệt Du, ngươi là có cái gì phiền phức sao?" Ánh mắt của hắn xít sao khóa lại Hoa tướng tôn giả, tính toán tìm kiếm nội tâm của nàng chỗ sâu bí mật. Hoa tướng tôn giả lắc đầu, mạnh gạt ra vẻ mỉm cười, nói ra: "Không có, đại khái là không nỡ bỏ ngươi rời đi đi." Nàng tính toán dùng cái này lý do gượng gạo che giấu trong lòng sầu lo, có thể nụ cười kia lại có vẻ như vậy trắng xám bất lực. Phương Duyên lại không có như vậy coi như thôi, hắn kiên định kiên trì nói: "Ngươi không lừa được ta, có cái gì phiền phức ta vẫn là hy vọng ngươi có thể nói cho ta, chúng ta bây giờ chính là phu thê, gặp nạn liền ứng cùng làm." Thanh âm của hắn kiên định có lực, phản phất tại hướng Hoa tướng tôn giả truyền lại một loại không thể lay động quyết tâm, để cho nàng biết, vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, hắn đều sẽ cùng nàng sóng vai tiến lên. Mà nghe giữa hai người đối thoại đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, còn lại chúng nữ nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt ngưng kết, riêng phần mình mắt lộ ra trầm tư dị sắc. Trong ánh mắt của các nàng, hoặc lo lắng, hoặc nghiêm trọng, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, lâm vào sâu sắc suy tư bên trong. Đặc biệt là 12 vị linh tướng đặc sứ, các nàng bản thân đi theo Hoa tướng tôn giả vài năm, cùng nàng sớm chiều làm bạn, tình như tỉ muội. Lâu dài ở chung, để cho các nàng dần dần rõ ràng tỉ tỉ tốt trong lòng sầu lo. Nhưng các nàng trong lòng minh bạch, nhưng cũng hiểu được Hoa tướng tôn giả sâu trong nội tâm lo lắng. Dù sao Phương Duyên bản thể tu vi còn thấp, báo cho hắn có lẽ sẽ chỉ tăng thêm phiền não, thậm chí có thể đem hắn đặt địa phương nguy hiểm. Cho nên, các nàng cũng không có nửa điểm đem việc này tiết lộ cho Phương Duyên ý tứ, chỉ là yên lặng ở trong lòng lo âu tương lai nguy cơ. Phương Duyên ánh mắt giống như đèn pha đồng dạng, theo nhiều người nữ trên mặt từng cái đảo qua. Hắn bén nhạy bắt được mỗi người nhỏ xíu biểu tình biến hóa, trong lòng đã sáng tỏ mấy phần. Sau đó, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần tự tin cùng phong dong, không nói sao. Đã như vậy, vậy ta liền bồi chư vị phu nhân cùng nhau đối mặt tốt. Thanh âm của hắn mặc dù ôn hòa, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. Không thể. Hoa tướng tôn giả vội vàng nói, trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng. Phương Duyên trung quy là dương hồn, nếu là hắn lâu dài ở tại vạn lũ chi địa, cái kia để tại vòng xuyên bên trong nhục thân, liền sẽ giống như rời thủy ngư, dần dần không còn thích ứng hắn hồn nguồn gốc. Loại này hậu quả, đối với Phương Duyên đến nói, có thể là chí mạng. Phương Duyên lại không có lùi bước, hắn tiếp tục nói, vậy chúng ta liền thẳng thắn đối đãi, chớ xem thường phu quân ngươi à, Tinh Tinh nàng có lẽ nhất có cảm thụ, ta liền ngươi bực này đã vượt ra đồng dạng chúa tể nghiệt tướng cũng dám tính toán, còn có chuyện gì là không thể nào? Huống chi, ta còn người mang lực lượng phát tác. Hắn lời nói giống như trọng truy, một chút đập hoa tướng tôn giả tâm. Dưới sự kiên trì của hắn, cô kia kiên định tín niệm phảng phất hóa thành một cái chìa khóa, dần dần mở ra hoa tướng tôn giả trong lòng đại môn khóa chặt. Cuối cùng, hoa tướng tôn giả không thể cố chấp qua hắn cặp kia quật cường ánh mắt. Nàng khẽ thở dài một cái, phảng phất là tại bất đắc dĩ bỏ xuống trong lòng phòng bị. Tốt à, có lẽ ngươi có lẽ từ ngọc thú các nàng trong miệng biết được qua, ta tại vạn đũ chi địa có một đêm địch, danh xưng Hồng Trần Chân Quân. Nguyên lai, Hồng Trần Chân Quân chính là dựa vào âm dương chi tức tới tiến hành tu luyện, nàng phương thức tu luyện đặc biệt mà quỷ dị. Nàng bản thân là nữ chúa thể, nhưng cùng lúc hấp thu nam hồn nữ hồn mình hơi thở hợp lực tu luyện, loại này tàn nhẫn tu luyện thủ đoạn, để cho nàng tại con đường tu luyện bên trên phi tốc tiến lên. Sớm mấy năm, tại Hoa tướng tôn giả vẫn là linh tướng, Hồng Trần Chân Quân cũng không thành chúa thể chỉ là nghiệt tướng thời điểm. Song Vương liền bởi vì Hồng Trần Chân Quân ý muốn ăn cắp Hoa tướng tôn giả trong cơ thể hồn nguồn gốc mà kết toán. Khi đó Hoa tướng tôn giả mặc dù tu vi không cao, nhưng trong xương nhưng lại có một cỗ bất khuất nạo khí, nàng liều chết chống cự mới bảo vệ được chính mình hồn nguồn gốc. Từ đó về sau, giữa hai người cửu oán liền coi như là kết xuống. Bây giờ đi qua mười mấy vạn năm tuế nguyệt, thời gian trường hà chẳng những không có hòa tan giữa các nàng cửu hận, ngược lại để cái này oán niệm giống như cất rượu đồng dạng, càng để lâu càng sâu, sớm đã thù sâu như biển, không cách nào điều hòa. Cửu hận này giống như nút ở trong bóng tối gián độc, lúc nào cũng có thể thoát ra, cho Hoa tướng tôn giả cùng nàng chỗ thủ hộ hết thảy mang đến tai họa ngập đầu. Nghe xong Hoa tướng tôn giả giải thích, Phương Duyên phảng phất bị định tại chỗ, cả người lâm vào sâu sắc trầm tư bên trong. Hắn cau mày, trong ánh mắt để lộ ra ngưng trọng cùng sầu lo, phảng phất tại trong đầu tạo dự ứng đối tràng nguy cơ này bản thiết kế. Mà Hoa tướng tôn giả gặp Phương Duyên thần sắc cháy bỏng, trong lòng không khỏi nổi lên một trận đắng chát, lộ ra một vẻ cười khổ. Nàng nhẹ nói, ta liền biết, nói ra việc này ngoại trừ sẽ vì ngươi tăng thêm phiền não bên ngoài, cũng không có chỗ tốt gì. Ở trên người nàng, Phương Duyên đối mặt tốc địch cường đại như thế, thực sự là khó mà tìm tới cách đối phó, chỉ sợ sẽ vì vậy mà lo lắng. Cũng không phải dạng này nói. Phương Duyên chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt của hắn hiện ra một tia phức tạp, giống như là cất giấu vô số suy nghĩ cùng suy tính. Cái này ánh mắt phức tạp, để cho Hoa tướng tôn giả trong lòng căng thẳng, nàng phảng phất từ Phương Duyên trong ánh mắt nhìn thấy một tia không giống đồ vật, đó là một loại đối với không biết thăm dò cùng quyết tâm. Hoa tướng tôn giả hơi mở ra, nghi hoặc mà hỏi thăm, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp chống lại đối phương hay sao? Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, lấy Phương Duyên thực lực hôm nay, đến tận cùng có thể có thủ đoạn gì đến đối chống chọi cái kia cường đại Hồng Trần Chân Quân. Mà nương theo nàng lời này vừa nói ra, chúng nữ nguyên bản lo lắng ánh mắt, trong nháy mắt giống như bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, nhao nhao tập trung tại Phương Duyên cái này thuộc về các nàng phu quân trên thân. Ở trong mắt các nàng, Phương Duyên giống như là một cái tràn đầy sắc thái thần bí bí ẩn, luôn có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích, cho nên giờ phút này, trong lòng của các nàng lại dấy lên một tia hy vọng, chờ mong Phương Duyên có thể đưa ra một cái không tưởng tượng được đáp án. Có, nhưng chỉ sợ sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Phương Duyên nói xong, ánh mắt cũng là chậm rãi nhìn về phía Bạch Tinh Tinh. Trong ánh mắt kia, đã đành chịu, lại có một tia kiên định, phản phất tại làm ra một cái chật vật quyết định. Thoáng chốc, còn tại trong thất thần Bạch Tinh Tinh cùng bên cạnh nàng Phương lấm lướt nhau, hai người giống như là thần giao cách cảm đồng dạng, trong nháy mắt minh bạch Phương Duyên ngăn cản Hồng Trần Chân Quân thủ đoạn đến cùng là cái gì. Bạch Tinh Tinh trong ánh mắt hiện lên một chút do dự, Phương Lâm thì hơi nhíu lên lông mày, hiển nhiên, các nàng đều biết rõ thủ đoạn này mang đến nguy hiểm. Chương 301, Hồng Trần Chân Quân, 1, chương 301, Hồng Trần Chân Quân, 1, Phương Duyên, Tinh Tinh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoa tướng tôn giả gặp tình hình này, trong lòng càng thêm cấp thiết, không kịp chờ đợi hỏi. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng, cấp thiết muốn biết Phương Duyên trong lòng kế hoạch. Phương Duyên chậm rãi mở miệng, trên thực tế, tại Vạn Đũ chi địa, Y vốn không phải là ta nhỏ nhất nữ nhi. Thanh âm của hắn âm u mà chậm chạp, phản phất mỗi một chữ đều gánh chịu lấy nặng nề bí mật. Mà nghe lời ấy, Phương Y thì trong nháy mắt đôi mắt sáng lên, giống như trong bầu trời đêm lập loè tinh tinh, hương phấn mà hỏi thăm, "Cha, chẳng lẽ ta còn có cái muội muội? Nàng đang ở đâu?" Hai tử lòng hiếu kỳ bị trong nháy mắt đốt, trên mặt của nàng tràn đầy mong đợi thần sắc. Bị ta dùng ngươi Tinh Tinh di nương thần hồn làm vật trung gian, lưu này tới hỗn loạn đường hầm không thời gian bên trong đi. Phương Duyên bất đắc dĩ thở dài, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ đành thổ lộ cái này một mực thâm tàng ở đáy lòng bí mật. Cái này bí mật, giống như một khối chịu nặng tảng đá, đè ở trong lòng của hắn đã lâu, giờ phút này nói ra, trong lòng đã có giải thoát cảm giác, lại mơ hồ lo âu sắp đưa tới hậu quả. Lưu Vong, vì sao muốn Lưu Vong muội muội đâu? Phương Y Lý cặp kia sáng tỏ trong mắt to tràn đầy không hiểu. Thiên chân vô tả nàng thực sự khó có thể lý giải được phụ thân vì sao muốn làm ra quyết định như vậy. Nàng nghiêng đầu, trên mặt viết đầy nghi hoặc, chờ mong phụ thân hoặc Bạch Tinh Tinh có thể đưa ra một cái để cho nàng minh bạch đáp án. Phương Duyên đang muốn trả lời, lúc này Bạch Tinh Tinh vội vàng nói tiếp, Ý đi, bởi vì nàng là ác ma, sẽ cho vạn lũ chi địa mang đến hai kiếp, là liền cha ngươi đều không thể áp chế được kinh khủng tồn tại. Bạch Tinh Tinh âm thanh run nhẹ nhẹ, phản phất mỗi một chữ đều mang vô tận sợ hãi. Nàng biết rõ cái kia bị Lưu Vong Ma Linh ẩn chứa lực lượng, đó là một loại đủ để phá vỡ vạn lũ chi địa hiện có trật tự kinh khủng tồn tại. Ác ma. Hai chữ này giống như trọng truy, hung hăng đụng vào chúng nữ tâm hồn bên trên. Chẳng biết tại sao, nghe lời ấy chúng nữ, tâm hồn đột nhiên run lên bần bật, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình xuyên thấu thân thể của các nàng, trực kích sâu trong linh hồn. Liên phảng phất tại tối tâm bên trong, các nàng đã bị cái gì không cách nào nói đại khủng bố khóa chặt chân thân một dạng, một loại lông xương sợ hãi cảm giác tự nhiên sinh ra, để cho các nàng không nhịn được dùng mình một cái. Xem ra các ngươi đã cảm nhận được uy hiếp của nàng. Phương Duyên từ chư nữ kinh ngạc trên sắc mặt đã biết được hết thảy. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lo âu, biết rõ cái này bị Lưu Vong Ma Linh mang đến uy hiếp tuyệt không phải nói ngoa. Nguyên bản Ma Linh liền không thể bị vĩnh cửu lưu vong, bây giờ nàng tại hỗn loạn thời không cảm nhận được mấy đạo thần niệm nhìn chăm chú về sau, có lẽ nàng đã tìm được trở về vạn lũ chi địa neo điểm. Liên như là trong bóng đêm tìm tòi lữ nhân, đột nhiên nhìn thấy một tia hy vọng ánh dạng đông, Ma Linh đang hướng về vạn lũ chi địa từng bước tới gần. Đã như vậy, cái kia phương duyên cũng không có tiếp tục lưu vong đi xuống cần phải, dù sao việc cấp bách vẫn là phải tiêu trừ sạch Hồng Trần chân quân mang tới uy hiếp. Hắn giờ phút này, giống như là một vị trên chiến trường lâm nguy không sợ tướng quân, cấp tốc làm ra quyết sách. Nghĩ tới đây, phương duyên vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, Nguyệt Đu, ngươi như gọi thẳng Hồng Trần chân quân tục danh, có thể hay không dẫn tới Hồng Trần chân quân tập sát? Chúa tể chi danh không thể gọi thẳng, hô nhất định về dẫn tới đối phương nhìn chăm chú. Việc này phương duyên trước đây sớm đã từ chân phượng tàn hồn trong miệng tất biết. Hắn hiểu được, đây là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt có lẽ có thể hóa giải nguy cơ trước mắt, nhưng hơi không cẩn thận cũng có thể mang đến tai họa ngập đầu. Hoa tướng tôn giả gật gật đầu, biểu lộ nghiêm túc nói ra, có thể, ta chỉ cần mở ra Hoa vực tướng phụ phúc địa, gọi thẳng Hồng Trần chân quân tên thật, nàng liền có thể cảm ứng được khí tức của ta trở nên phù phiếm. Nàng biết rõ cử động lần này tính nguy hiểm, nhưng giờ phút này vì ứng đối sắp đến nguy cơ, tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Phương duyên giải quyết dứt khoát, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Sự tình tóm lại là phải giải quyết, mặc dù không biết đem hắn cái kia có thể nghịch chuyển nhân quả ma linh nữ nhi một lần nữa triệu hồi đến bạn đu chi địa sẽ dẫn tới bao lớn phiền phức, nhưng bây giờ phương duyên đã không quan tâm được nhiều như vậy. Dù sao hắn coi như bỏ mặc không quan tâm, ma linh cũng sẽ lúc trước chúng nữ thần niệm cảm ứng bên trong gia tốc chính nàng trở về bạn đu vị diện thời gian. Đến mức ma linh trở về sau sẽ hay không đối với hắn tiến hành trả thù, đó chính là về sau sự tình. Thời khắc này phương duyên tựa như một vị được ăn cả ngã về không dũng sĩ, dứt khoát kiên quyết hướng về nguy hiểm không biết bước vào, chỉ vì thủ hộ hắn chỗ quý trọng hết thảy. Quân giao. Hoa tướng tôn giả không chút do dự gọi thẳng ra đạo kia không thể nói tục danh, âm thanh giống như hồng trung ở trong thiên địa quanh quẩn. Trong chốc lát, nguyên bản coi như bình tĩnh giữa thiên địa, minh khí giống như là bị châm lửa thùng thuốc nổ, đột nhiên trở nên cuồng bạo sôi trào lên. Cái kia nồng đậm minh khí giống như mãnh liệt màu đen thủy triều, cuồn cuộn không ngừng, phản phất toàn bộ thế giới đều bị cuốn vào một cơn bão táp to lớn bên trong. Giây lát, một đạo không cách nào nhìn thẳng quang ảnh hình dáng giống như vạch phá màn đêm lưu tinh, đột ngột hiện lên ở mái vòm bên trên. Quang ảnh kia tản ra quỷ dị mà quang mang mãnh liệt, làm cho không người nào có thể nhìn chăm chú đi nhìn, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc mà kinh khủng khí tức đập vào mặt. Tự Nguyệt Đu, một cái bén nhọn mà băng lãnh âm thanh từ quang ảnh bên trong truyền ra, phản phất là từ cựu lưu địa ngục chỗ sâu truyền đến lệ quỷ gào thét. Khí tức của ngươi, âm thanh có chút dừng lại, ngay sau đó bùng phát một trận rung động thương khung cười to. Ha ha, thật sự là trời trợ giúp bản đế, làm Hồng Trần chân quân chiếu rọi ở chỗ này, thiên địa huyễn ảnh phát giác được Hoa tướng tôn giả khí tức đã không đủ hoàn chỉnh dưới trạng thái năm thành lúc. Nàng cái kia tiếng cười đắc ý ở trong thiên địa tùy ý quanh quẩn, phảng phất tại tuyên cáo một tràng sắp đến thắng lợi. Dần dần, nàng đạo kia huyễn ảnh đúng là bắt đầu chậm chạp ngưng thực. Chỉ thấy quang ảnh lập loè ở giữa, từng đạo phù văn thần bí hiện lên, vờn quanh tại huyễn ảnh xung quanh. Huyễn độ không ngân, đây là chúa tể thủ đoạn. Tại vạn đu chi địa bất kỳ cái gì một vị chúa tể, phàm là bị người quấy nhiễu tục danh, đều nắm giữ nhất niệm huyễn ảnh in dấu một hơi chân thân đến siêu phàm thân pháp thần thông. Giờ phút này, Hồng Trần chân quân giống như là bị chọc giận mãnh thú, không chút do dự thi triển cái này một thần thông. Bây giờ, Hồng Trần chân quân tại cảm nhận được Hoa tướng tôn giả khí tức phù phiếm về sau, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng sát ý, tự nhiên đối với cái sau lên sát tâm. Kèm theo một trận mãnh liệt không gian ba động, Hồng Trần chân quân chân thân dần dần hiện lên ở Hoa vực tướng phủ phúc địa bên trên. Nàng mặc một bộ đỏ tươi trường bào, tóc dài như mực, trong ánh mắt để lộ ra vô tận băng lãnh cùng tàn nhẫn. Làm nàng nhìn thấy Hoa tướng tôn giả trong ngực y thì lúc, trong nháy mắt minh bạch vì sao Hoa tướng tôn giả tu vi đột nhiên sẽ có tổn hại. Nghĩ không ra đã từng cái kia tự cho mình thành cao hoa tiên tử cũng đều vì nam nhân sinh sôi hậu đại. Hồng Trần chân quân nhếch miệng lên một vệt nụ cười giễu cợt, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. "Quân giao, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Chương 301, Hồng Trần chân quân 2, chương 301, Hồng Trần chân quân 2, Hoa tướng tôn giả không hề bị lay động, giống như là tại cùng đã lâu không gặp lão hữu trò chuyện, khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo một tia nụ cười như có như không. Nhưng mà, cái này tiểu ý phía dưới, lại là ẩn giấu đi sâu sắc cảnh giác cùng quyết tuyệt. "Ồ, là hắn." Hồng Trần chân quân ánh mắt nhạy cảm trong nháy mắt khóa chặt tại toàn bộ Hoa vực tướng phủ phúc địa duy nhất nam hồn, không, trên thân dương hồn. Nàng ánh mắt giống như sói đói nhìn thấy thu săn, trong nháy mắt phát sáng lên. Sau đó nàng ánh mắt dần dần trở nên loài sáng, phản phất phát hiện thế gian chân quý nhất bảo tàng. Nàng bản thân chủ tu âm dương khí tức, làm sao vạn đũ chi địa nam hồn trên bản chất vẫn là âm hồn, căn bản không có nửa điểm dương cương chi khí. Mà dương cương khí tức đối với nàng tu luyện âm dương chi thuật đến nói, giống như là trong sa mạc trời hạn gặp mưa chân quý. Bây giờ gặp hoàn chỉnh dương hồn phương duyên, nàng giống như là đói khát vô số năm mèo ham ăn ngửi được mùi cá tanh hư phấn, nội tâm dục vọng trong nháy mắt bị châm lửa. Ha ha ha, tốt tốt tốt, ta nói Hoa tiên tử gọi bản đế trước đến là vì thanh toán trước kia ân oán, không nghĩ tới là nghĩ đưa bản đế một tràng đại tạo hóa. Hồng Trần chân quân cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy tham lam cùng đắc ý, phản phất đã đem phương duyên coi là vật trong bàn tay. Nàng không kịp chờ đợi bước về phía trước một bước, khí thế trên người càng thêm cường thịnh, không gian xung quanh đều bởi vì nàng lực lượng mà vặn vẹo biến hình. Tạo hóa, chân quân khó tránh cao hứng có chút sớm. Ngay tại Hồng Trần chân quân đắm chìm tại sắp thu hoạch được đại tạo hóa vui sướng bên trong lúc, Phương Duyên cuối cùng chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn trầm ổn nhưng lại mang theo một tia kiên quyết, phảng phất là tại hướng toàn bộ thế giới tuyên bố phản kích của hắn. Sau đó, Phương Duyên vẻ mặt nghiêm túc, hai tay như hồ điệp xuyên hoa nhanh chóng ngưng tụ trưởng ấn. Theo trưởng ấn thành hình, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, hướng về Bạch Tinh Tinh thần hồn ý niệm vội vã đi, triệt để giải khai tầng kia phong ấn công xiềng. Chỉ một thoáng, một cỗ khiến ở đây chúng nữ đều cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi ma uy, giống như sôi trào mãnh liệt màu đen biển lầm, từ Bạch Tinh Tinh linh đài bên trên tràn ngập ra. Cỗ này ma uy nồng đậm phải phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới thôn vệ, chỗ đến, không khí đều phảng phất bị châm lửa, phát ra tư tư tiếng vang, không gian cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, hiện ra một loại quỷ dị mà kinh khủng cảnh tượng. Đây là, tại cảm ứng được ngập trời ma uy một cái mắt, từ trước đến nay kiến thức rộng rãi Hồng Trần Chân Quân lập tức không bình tĩnh. Nàng cái kia nguyên bản tràn đầy tham lam cùng đắc ý ánh mắt, trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Mặc dù nàng không biết cụ thể phát sinh cái gì, vậy do mượn chúa tể cấp bậc cảm giác bén nhạy, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ kia ma uy bên trong ẩn chứa có thể làm cho nàng kiêng kỵ kinh khủng tồn tại. Giống như là một cái đứng tại đỉnh chuỗi thực vật mãnh thú, đột nhiên phát giác càng cường đại kẻ săn mồi khí tức, một loại bản năng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xông lên đầu. Kết quả là, Hồng Trần Chân Quân không chút do dự, cơ hồ là vô ý thức muốn thôi động miễn độ tinh ngân rời đi cái này làm nàng cảm thấy sợ hai phương. Nàng biết rõ, tiếp tục lưu lại nơi này, vô cùng có khả năng đối mặt tai họa ngập đầu. Đáng tiếc, tại nàng muốn hành động trong nháy mắt, từng đạo tà ác chuông bạc âm thanh không hề có điểm báo trước vang lên. Cái kia chuông bạc âm thanh thanh thúy êm tai, nếu là tại bình thường, rơi vào mọi người bên tai xác nhận sáng tỏ trong duyệt âm thanh. Nhưng giờ phút này, lại phảng phất là tới từ địa ngục nguyền rủa, mỗi một âm thanh đều giống như một cái bén nhọn dao nhỏ, thẳng tắp đâm vào mọi người sâu trong linh hồn. Kèm theo chuông bạc âm thanh, Hồng Trần Chân Quân muốn hành độ hư không không gian kết giới, giống như là yếu ớt thủy tinh đồng dạng, bị tùy tiện chấn vỡ. Bụp bụp bụp. Ngay sau đó, một trận thanh thúy bé gái tiếng cười truyền đến. Nhưng mà, tiếng cười kia lại không có mảy may thiên chân vô tà, ngược lại mang theo một loại quỷ dị không nói lên lời cùng tà ác. Rõ ràng là như vậy thanh âm non nớt, lại làm cho nghe được người đều thống khổ nằm rạp trên mặt đất, giống như chúng không thể thoát khỏi ma chú. Trên mặt cũng là lộ ra thống khổ thần sắc dữ tợn. Ngoại trừ Phương Duyên, Hồng Trần Chân Quân, Hoa Tướng Tôn Giả ba người bên ngoài, còn lại tu vi thấp hơn Nhiệt Tướng Nữ Hồn, bao gồm Phương Duyên những cái kia đáng yêu các nữ nhi, đều là nhao nhao lộ ra hoặc thống khổ hoặc đau gãy tư thái. Các nàng tại cái này cố cường đại tà ác lực lượng trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy cũng bất lực, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cố lực lượng này triệt để phá hủy. Phương Duyên, ngươi đến cùng đưa tới cái gì đại khủng bố? Hoa Tướng Tôn Giả cuối cùng cảm thấy trước nay chưa từng có bất an. Tại ma linh vực này khiến người sợ hãi đại khủng bố trước mặt, nàng đột nhiên cảm thấy cùng nàng thù sâu như biển Hồng Trần Chân Quân lại đều trở nên đáng yêu. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc, nhìn hướng Phương Duyên, hy vọng có thể từ chỗ của hắn lấy được đáp án. Ta không cách nào khống chế, cho nên mới tại nàng suy yếu thời điểm đem nàng lưu vong. Phương Duyên cười khổ nói, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia mê man, hắn cũng không biết chính mình lần này quyết định có chính xác không. Nhưng đối mặt Hồng Trần Chân Quân cái này lửa xém lông mày uy hiếp, hắn thực sự là không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể mở ra tường đông bộ tây tường, dùng một cái nguy hiểm không biết đến đối chống chọi nguy cơ trước mắt. Bộ bộ bộ. Ôi ôi ôi. Thôn Thiên Tế Nhật Ma Huy giống như một vùng tăm tối đại dương mênh mông, ở khu vực này trong biển rộng, lúc thì bộc phát ra khiếp người tâm hồn anh tiếng cười kia phảng phất có thể xuyên thấu xương người tủy, để người dùng mình, lúc thì lại phát ra thành thục nữ nhân cái kia tràn đầy từ tiếng cười kia lại mang theo một loại khó nói lên lời mị hoặc cùng âm trầm. Phương Duyên trong lòng minh bạch, cái trước là ma linh, cái sau thì là âm quỷ. Hắn âm thầm phỏng đoán, có lẽ tại cái kia vô tận và hỗn loạn thời không loạn lưu bên trong, âm quỷ đã đem ma linh dạy bảo trở thành một cái đủ để hủy diệt thế giới đại thai tinh. Ôi ôi, chủ nhân, đã lâu không gặp. Tại đậm đặc như mực trong ma vụ, một bóng người xinh đẹp lượn lờ mềm mại lôi kéo một vị nửa đầu gối cao nữ đồng chậm rãi đi ra. Nữ đồng kia bàn chân cũng không cùng bóng hình xinh đẹp điểm đặt chân ở vào cùng một cấp độ, phản phất là phiêu phù ở giữa không trung, tăng thêm mấy phần khí tức quỷ dị. Theo cước bộ của các nàng di động, đầy trời khói đen giống như bị một trận cuồng phong cắn quét, tại quần quần trong bụi mù chậm rãi tiêu tán, cuối cùng triệt để lộ ra các nàng chân dung. Chỉ thấy cái kia lớn dung mạo tuyệt mỹ lại lộ ra một cỗ hồn siêu phách lạc yêu mị, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một lần mỉm cười, phản phất đều có thể mê hoặc nhân tâm. Tiểu nhân dung mạo đáng yêu đến cực điểm, có thể cô kia tà dị khí chất lại như bóng với hình, để người không dám tùy tiện tới gần. Các nàng chính là âm quỷ cùng ma linh. Âm quỷ, ngươi còn nhận ta làm chủ? Phương Duyên vẻ mặt nghiêm túc, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú âm quỷ, ngựa khí bình thản nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nhận, đương nhiên nhận a, không có chủ nhân lời nói, âm quỷ làm sao lấy ở trong thiên địa này tự cho mình là đâu? Âm quỷ khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái yêu kiều nụ cười kia nhìn như chân thành, nhưng lại để người mơ hồ cảm thấy có chút nhìn không thấu. Chương 302, ma linh lại xuất hiện. Một, chương 302, ma linh lại xuất hiện. Một, liền làm Hoa Tướng Tôn Giả đám người nghe lời ấy, trong lòng thoáng thở phào một cái lúc, lại nghe âm quỷ chuyện đột nhiên nhất chuyện, âm thanh trong nháy mắt trở nên bén nhọn, nhưng ta nhận, nàng cũng không nhận. Phương Duyên, ngươi cũng tốt nhẫn tâm đâu, hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi thậm chí cũng không mắt nhìn thẳng ngươi thân sinh nữ nhi một cái, liền đem nàng lưu đẩy tới cô tịch hoàng vũ thời không loạn lưu bên trong, tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Thanh âm của nàng trong không khí quanh quẩn, tràn đầy trách mắng cùng phẫn nộ, phản phất muốn đem Phương Duyên sở tác sở vi đem ra công khai. Lúc này, ma linh cũng chậm rãi mở miệng, nàng cái kia lóe ra không có nửa điểm tròng trắng mắt hắc rượu con mắt, giống như thâm thúy lô đen, lộ ra vô tận tà ác cùng nghiêm nghị. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng cười kia giống như ác ma nói nhỏ, bụp bụp bụp. Cha, mẫu thân. Nàng nói đều là thật sao? Phương Duyên cứ việc biết rõ ma linh chú định sẽ vì họa thế gian, là một cái tồn tại cực kỳ nguy hiểm, nhưng làm hắn đối mặt đôi này tràn đầy oán niệm cùng tà ác con mắt lúc, nội tâm vẫn là dâng lên một trận phức tạp cảm xúc, càng không có cách nào cùng nàng lâu dài nhìn chăm chú. Xác thực, đem ma linh lưu đẩy tới thời không loạn lưu, đây là hắn làm ra quyết định, có thể tìm căn nguyên đi tìm một gốc, hết thể kẻ đầu tiêu lại là âm quỷ tính toán. Nhưng mà, có một số việc, một khi phát sinh, một khi bỏ qua giải thích thời cơ, liền không còn cách nào giải nghĩa, cũng không còn cách nào vãn hồi. Cho nên Phương Duyên cũng không có lựa chọn phủ nhận, mà là thản nhiên tiếp nhận này hết thảy. Phải. Phương Duyên âm thanh âm u mà kiên định, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân mới phun ra một chữ này. Trong ánh mắt của hắn lộ ra bất đắc dĩ cùng ấy nấy, đối mặt nữ nhi ruột thịt của mình, đối mặt cái này không cách nào trốn tránh trách nhiệm, hắn chỉ có thể dũng cảm gánh chịu xuống, cứ việc hắn biết, tiếp xuống có thể sẽ đối mặt càng thêm nghiêm trọng cục diện. Ma Linh nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, nói ra, vậy liền tốt, ta còn tưởng rằng tại loạn lưu thời không những năm tháng ấy bên trong, mẫu thân đều chỉ là vì khích lệ ta trở về nơi đây lừa gạt ta đây. Thanh âm của nàng thanh thúy, lại mang theo một loại để người cảm giác không rét mà run, phản phất mỗi một chữ đều cuốn theo băng lãnh ác ý. Ngay tại hai cha con đối thoại thời điểm, nơi xa Hồng Trần chân quân tặc tâm bất tử, lại lần nữa âm thầm làm tốt muốn trốn chạy chuẩn bị. Nàng biết rõ trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện ma linh quá mức khủng bố, chính mình căn bản không phải đối thủ, chỉ có mau chóng chạy khỏi nơi này, mới có một chút hy vọng sống. Có thể nàng mới vừa vặn thôi động lên cái kia ẩn chứa lực lượng cường đại hồn nguồn gốc lực lượng, tính toán xé ra vết nứt không gian, ma linh giống như là phía sau mọc thêm con mắt, tùy ý đối với nàng vị trí nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, một cỗ vô hình nhưng lại vô cùng cường đại lực lượng giống như một cái sắc bén lưỡi kìm, xít sao giữ lại Hồng Trần chân quân. Vị này ngày bình thường cao cao tại thượng chúa tể, giờ phút này lại giống như bị giữ lại cổ con vịt, thống khổ kinh hô một tiếng, nguyên bản treo lơ lửng ở hư không thân thể không bị khống chế từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề mà ném xuống đất. Vẹn vẹn chỉ là ma linh tùy ý chỉ một cái, liền phế bỏ Hồng Trần chúa tể nửa cái mạng. Cái này một màn kinh khủng để ở đây chúng nữ đều là dọa đến hoa dung thất sắc. Trong mắt của các nàng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, phảng phất nhìn thấy tận thế tiến đến. Như vậy kinh thiên vĩ địa lực lượng, các nàng chỗ nào là mời tới cứu binh? Rõ ràng là mời tới một vị thuần túy sát thần a. Chúng nữ trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên một ý nghĩ, vạn đủ chi địa, nguy rồi. Ma linh giải quyết đi muốn trốn chạy Hồng Trần chân quân về sau, giống như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, lại khanh khách một tiếng nói, cha, đừng sợ, ta chỉ là không muốn để cho người khác quét chúng ta cha con ở giữa nói chuyện trời đất nhã hứng. Nàng gái kia chất phác ngây thơ tiếng cười vào lúc này nghe tới, lại đặc biệt chói tai, để người toàn thân lên đầy nổi da gà. Người nghĩ ra được cái gì? Phương Duyên cố nén lo âu trong lòng, tận lực để thanh âm của mình nghe tới bình tĩnh. Hắn từng vì chân ma, không có người so với hắn rõ ràng hơn, một cái so với chân ma hung tàn xảo trá vạn lần ma linh, nội tâm thế giới đến cùng có cỡ nào âm u. Cứ việc ma linh là Phương Duyên trên danh nghĩa nữ nhi, nhưng hắn minh bạch, chính mình căn bản là không có cách tả hữu đối phương cái kia đã bị vặn vẹo tư tưởng, đặc biệt là bây giờ ma linh, càng là gặp phải âm quỷ tràn đầy oán niệm hướng dẫn, trở nên càng thêm nguy hiểm cùng khó mà nắm lấy. Ma linh chụp lên tay nhỏ, giống như là nhìn thấy cái gì chuyện thú vị, vỗ tay cười nói, cha thật thông minh nha, thế mà biết nữ nhi muốn có được cái gì. Chắc không được sẽ thắng phải nhiều như thế gì nương nhóm niềm vui đâu. Trong ánh mắt của nàng lóe ra quỷ dị quan mang, tựa hồ đang nổi lên cái gì đáng sợ âm mưu. Phương Duyên không có nói tiếp, trong lòng hắn rõ ràng, lúc này nói cái gì cũng có thể dẫn phát ma linh điên cuồng hơn cử động, hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ứng đối, chờ đợi ma linh nói ra nàng mục đích thực sự. Ma linh gặp Phương Duyên không có trả lời, cũng không tức giận, tiếp tục tự đủ, buồn, kỳ thật đâu, nữ nhi cũng không muốn cùng cha kết toán, nhưng nữ nhi bị cha lưu vong vực ngoại chuyện này dù sao cũng phải có người phụ trách, không bằng cha đích thân đưa nữ nhi mời khỏa yêu ngươi nhất lòng của nữ nhân, để cho chúng ta giải quyết xong đoạn nhân quả này ân oán như thế nào. Lời của nàng giống như độc xà thổ tín, mỗi chữ mỗi câu đều tràn đầy ác ý cùng tàn nhẫn, phản phất tại Phương Duyên trước mặt mở rộng một bức máu tanh bức tranh. Ha ha. Phương Duyên trên mặt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ đủ cười, nhẹ nhàng lắc đầu bác bỏ nói, huyết nhục của các nàng có gì hương vị, ngươi không bằng lấy đi tâm ta. Ánh mắt của hắn kiên định, nhìn thẳng Ma Linh, phản phất đã sớm đem sinh tử không để ý, chỉ hy vọng có thể lấy chính mình hy sinh để bảo vệ chủ nữ. Ma Linh khẽ gật đầu, nghiêng đầu, một bộ thiên chân vô tả dáng dấp nói ra, tựa như là nhà. Cha huyết nhục nhất định rất thơ ngọt. Thế nhưng nữ nhi lại không đành lòng tổn thương cha. Nhưng mà, cái kia trong mắt lập lệ hàn quang lại bại lộ nội tâm của nàng tàn nhẫn cùng dối trá. Không cần phải như vậy dối trá. Phương Duyên nói xong, không chút do dự xuất thủ móc hướng mình tâm thiếu. Cái kia quyết tuyệt động tác, thể hiện ra hắn vì bảo vệ người đứng bên cạnh, không tiếc đánh đổi mạng sống quyết tâm. Có thể tiếp theo hơi thở, ma linh lại như thiểm điện xuất thủ. Nàng khẽ hé môi son, ngâm khẽ một tiếng, thời không di chuyển. Trong chốc lát, phản phất thời gian cùng không gian trật tự bị một lần nữa sửa, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại phun trào. Viên kia vừa mới bị Phương Duyên lấy ra, nhuốm máu trái tim, lại giống như bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt, lại lần nữa trở về đến Phương Duyên tâm khiếu bên trong. Hi hi, cha không thể lấy phá hư quy củ nha. Ma Linh cười đến vô cùng âm lãnh, tiếng cười kia phảng phất là từ cựu lũ địa ngục truyền đến nguyên rủa, để người không rét mà run. Phương Duyên lông mày xít sao nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói: ngươi lại cũng khống chế thời không pháp tắc. Hắn biết rõ thời không pháp tắc cường đại cùng thần bí, bây giờ Ma Linh có thể tự nhiên vận dụng, cái này không thể nghi ngờ để thế cục trở nên càng thêm khó giải quyết. Ma Linh nét miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, nhân họa đắc phúc mà thôi, nếu không phải cha lưu vong tại phía trước, nữ nhi có thể không như thế cơ duyên. Chương 302, Ma Linh lại xuất hiện, 2, chương 302, Ma Linh lại xuất hiện, 2, trong giọng nói của nàng tràn đầy trào phúng, tựa hồ tại hướng Phương Duyên tuyên cáo vận mệnh trêu chọc. Quả thật tạo hóa trêu ngươi. Phương Duyên buồn vô cớ thở dài, phản phất tại cảm khái vận mệnh vô thường. Sau đó, hắn tiếp tục trở lại lúc trước chủ đề, ngữ khí bình tĩnh hỏi, ngươi muốn cái gì quý củ? Ma Linh trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cười nói, tất nhiên cha không nỡ lấy ra yêu ngươi nhất lòng của nữ nhân nuôi nấng ta, vậy liền nghịch chuyển tới, để cho các nàng tự tay đào ra trái tim của ngươi, dạng này chúng ta liền có thể giải quyết xong nhân quả. Thanh âm của nàng thanh thúy, lại nói ra tàn nhẫn như vậy lời nói, giống như ác ma nói nhỏ, để người dùng mình. Tốt. Phương Duyên gần như không chút do dự, dứt khoát đáp ứng. Trong lòng của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi tráng, vì bảo vệ chúng nữ, hắn nguyện ý tiếp nhận này hết thảy. Nhưng chúng nữ lại nhộn nhịp mở miệng cự tuyệt. Hoa tướng tôn giả thần sắc lạnh nhạt, trong mắt lại lộ ra một cố kiên định, nói ra, Phương Duyên, chúng ta sớm đã sống vạn năm tuế nguyệt, thì sợ gì sinh tử? Thanh âm của nàng trầm ổn, phản phất sinh tử đối với nàng mà nói chỉ là thoáng qua như mây khói. Đúng vậy a, ca ca. Phương Lâm cũng là phụ họa, trong mắt lóe ra nước mắt, bất quá là mười khỏa tâm mà thôi, chúng ta như vậy nhiều người có thể được lấy sống, cũng là vô cùng tốt. Trong giọng nói của nàng tràn đầy đối với huynh trưởng thâm tình cùng cam nguyện hy sinh quyết tâm. Bụp bụp bụp. Lúc này, Ma Linh đột nhiên phá lên cười, tiếng cười kêu bén nhọn chói tai, phản phất muốn xuyên thấu mọi người linh hồn. Chết cười, các ngươi sẽ không cho là các ngươi đám nữ nhân này đều có tư cách. Ma Linh tiếng cười im bặt mà dừng, lạnh lùng nói. Chúng nữ lập tức mắt lộ ra khó xử, mặt đỏ tới mang tai. Các nàng chợt tỉnh ngộ, Ma Linh muốn không phải tùy tiện mười khỏa trái tim của phụ nữ, mà là thích nhất Phương Duyên cái kia mười cái trái tim của phụ nữ. Mà tại cái này vạn lũ chi địa, nữ nhân như vậy có lẽ chỉ có ba cái. Thứ nhất, Phương Duyên chi mẫu Lưu Ý Địa Phỉ; thứ hai, Phương Duyên muội Phương Lẫm; thứ ba, Phương Duyên chi thê Bạch Tinh Tinh. Nghĩ tới đây, một cố hàn ý theo nhiều người nữ đấy lòng tự nhiên sinh ra, các nàng rõ ràng một chàng tàn khốc lựa chọn đang bày ở trước mắt. Vô tâm mà thôi, lại không phải là vô mệnh. Phương Duyên giọng nói đã khàn giọng, phản phất mỗi một chữ đều đã dùng hết toàn thân hắn khí lực, hắn như vậy đau khổ khuyên chữ nữ. Hắn giờ phút này, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng dãy rủa, có thể lại biết rõ nhất định phải thuyết phục các nàng, lấy giải trước mắt cái này có thể sợ nguy cơ. Thế nhưng là chúng ta làm sao nhẫn tâm tổn thương người đây? Bạch Tinh Tinh sớm đã nước mắt đầm địa, nước mắt trong suốt theo nàng cái kia trắng nõn gò má không ngừng trượt xuống, giống như chặt đứt tuyến hạt châu. Nàng nhìn hướng Phương Duyên trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng không muốn, trong lòng nàng, Phương Duyên chính là nàng toàn bộ, lại sao cam lòng đối với hắn bên dưới cái này ngoan thủ. Phương Duyên không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là yên lặng thôi động thuật pháp, trong chốc lát, một đạo quang mang lập lòe, thuật pháp hóa thành một thanh hàn quang lấp lánh lưỡi dao. Hắn đem lưỡi dao đưa về phía Bạch Tinh Tinh, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết, đây là nhân quả, bắt đầu đi. Cái này nhân quả gông xiềng xít sao chói buộc hắn nhóm, để cho hắn không có lựa chọn nào khác. Phu quân, ta không nỡ. Bạch Tinh Tinh quay đầu đi, giống như là đang chôn tránh cái này hiện thực tăng cốc, thân thể của nàng khẽ run, vô luận như thế nào cũng vô pháp đưa tay đón trôi này lưỡi dao. Nàng tâm phảng phất bị ngàn vạn cây kim đâm, thống khổ không chịu nổi. Sau đó Phương Duyên chậm rãi đưa ánh mắt về phía Phương Lâm, khỏe miệng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, tiểu muội, ngươi tới. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia mong đợi, hy vọng Phương Lâm có thể minh bạch hắn tâm ý ta không. Phương Lâm càng là không ngừng mà lắc đầu, bước chân bồi rồi lùi về sau đi. Nàng khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng kháng cự, nơi nào sẽ đi đón qua trôi này lóng lánh hàn quang lưới dao. Thời khắc này nàng, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng thống khổ, đối với Phương Duyên yêu để cho nàng không cách nào làm ra tàn nhẫn như vậy cử động. Tinh Tinh, tiểu muội, các ngươi không đến, ai còn có thể phù hợp tư cách đâu? Phương Duyên buồn vô cớ thở dài, một tiếng này thở dài phảng phất đã bao hàm vô tận bất đắc dĩ cùng bi ai. Hắn biết rõ, tại cái này vạn lũ chi địa lúc này, sợ rằng chỉ có Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lẫm mới là Ma Linh nhận định nhân tuyển thích hợp. Ta, mọi người ở đây rơi vào rằng co thời điểm, một đạo giọng nữ từ Phương Duyên cánh phải truyền đến. Thanh âm kia quyến rũ nhưng lại mang theo vài phần quỷ dị, trong nháy mắt phá vỡ cái này khiến người hít thở không thông trầm mặc. Chúng nữ nghe tiếng nhìn lại, đúng là lúc trước cùng Ma Linh cùng đi ra khỏi thời không loạn lưu âm quỷ. Nàng đứng bình tĩnh tại nơi đó, trong ánh mắt để lộ ra một loại khó mà nắm lấy thần sắc. Ngươi kẻ phản bội này. Phương Lâm lúc này giận mắng, cặp mắt của nàng trừng tròn xoe, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa tức giận. Nàng chỉ hận chính mình lúc trước mắt bị mù, đem nhầm âm quỷ coi như có thể tin cậy người, bây giờ mới nhìn rõ diện mục thật của nàng. Bạch Tinh Tinh cũng là tức giận không thôi, nhưng nàng cũng không mất lý trí, mà là cố nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, yêu cầu là quả nàng để thích nhất phu quân nữ nhân tới làm, ngươi một không phải người chỉ là khí linh, hai không phải thích nhất phu quân nữ nhân. Thanh âm của nàng băng lãnh, giống như mùa đông gió lạnh, tính toán chọc thủng âm quỷ ý đồ. Không, ta là. Âm quỷ đột nhiên làm ra một cái cử động kinh người, nàng đột nhiên thoát đi quần áo trên người, hướng chúng nữ biểu hiện ra chính mình hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Cái kia thân thể tản ra một loại tia sáng kỳ dị, phảng phất không thuộc về thế giới này. Ta cũng không phải là khí linh, mà là còn sống âm hồn. Âm quỷ lớn tiếng nói, thanh âm của nàng trong không khí quanh quẩn, mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin. Cái này sao có thể? Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lẫm đồng thời trở nên trợn mắt há hốc mồm, cặp mắt của các nàng trợn trừng lên, phảng phất nhìn thấy thế gian chuyện khó tin nhất. Các nàng lúc trước thấy tận mắt âm quỷ bị Phương Duyên cắm vào đến ngực của các nàng khoang bên trong, bây giờ đã thấy âm quỷ cứ như vậy rất sống động lấy âm hồn tư thái xuất hiện ở trước mặt các nàng, biến cố bất thình lình để cho các nàng chỉ cảm thấy trong đầu một loại nào đó quan niệm bị to lớn xung kích, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên lạ lẫm. Âm quỷ là mượn nàng lực lượng. Lúc này, Phương Duyên mở miệng cho các nàng một lời giải thích. Thanh âm của hắn âm u, phản phất ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết, có lẽ đây cũng là nàng vì sao muốn lựa chọn lừa gạt các ngươi chân chính nguyên nhân. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia vẻ bại cùng bất đắc dĩ, tựa hồ này hết thảy phía sau có phức tạp hơn nguyên nhân. Âm Quỷ khẽ miệng có chút câu lên, giống như cười mà không phải cười, phản phất là tại ngầm thừa nhận Phương Duyên suy đoán. Nàng ánh mắt kia lộ ra một loại phức tạp tình cảm, có đối với trước kia hồi ức, cũng có đối trước mắt cục diện kiên quyết. Ta thân yêu chủ nhân, vậy thì bắt đầu đi. Thanh âm của nàng nhu hòa, nhưng lại mang theo một loại không cho kháng cự lực lượng. Chỉ thấy nàng chậm rãi từ trong tay Phương Duyên nhận lấy chuôi này hàn quang lập loè lưỡi dao, động tác ưu nhã mà kiên định, phản phất tại hoàn thành một hạng thần thánh sứ mệnh. Chương 303, quay về nhân thế gian, 1, chương 303, quay về nhân thế gian, 1, mà một màn này, rõ ràng bị chúng nữ cùng với Ma Linh nhìn ở trong mắt. Ma Linh cái kia nguyên bản lóe ra quỷ dị tia sáng trong mắt, trong nháy mắt hiện lên một tia không vui, giống như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Bởi vì này hết thảy, vốn là trệ hướng nàng tỉ mỉ bày kế kế hoạch. Dựa theo nàng cái kia tràn đầy ác ý tôi diễn, Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lâm tuyệt đối không có lấy đi trà trái tim dũng khí. Như vậy, nàng liền có thể lấy Phương Duyên làm trái ước định làm lý do, đem cái này nhân quả ân oán giống ôn dịch đồng dạng tiếp tục quyết tán, để càng nhiều người rơi vào thống khổ cùng tuyệt vọng bên trong, dùng cái này tới thỏa mãn nàng cái kia vặn vẹo nội tâm. Nhưng hôm nay, nàng thân mẫu Âm Quỷ lại giống như là hoành không xuất thế biến số, cưỡng ép can thiệp trận này tàn khốc trò chơi. Càng làm cho Ma Linh bất đắc dĩ là, nàng vậy mà không cách nào tiến hành phản bác. Dù sao, ở trên đời này, không có người sẽ so với Âm Quỷ càng thích Phương Duyên, phần này yêu thâm trầm mà nồng đậm, giống như vô tận lỗ đen, thôn phệ hết thảy. Thậm chí liền Phương Duyên thân mẫu đến, đều không nhất định có thể cùng Âm Quỷ yêu đánh đồng. Bởi vì Phương Duyên thân mẫu đem yêu phân cho rất nhiều phần, nàng yêu Phương Duyên chi phụ, cũng yêu Phương Duyên cùng Phương Lâm đôi này nữ. Nhưng Âm Quỷ khác biệt, thế giới của nàng bên trong chỉ có Phương Duyên, toàn bộ yêu đều không giữ lại chút nào cho hắn, loại này thuần túy mà cực hạn yêu, để cho Ma Linh đều có chút kiêng kỵ. Làm Âm Quỷ lựa chọn đem lưới dao cắm vào Phương Duyên lồng ngực một sát na kia, thời gian phảng phất đọc lại. Không khí xung quanh đều trở nên nặng nề, chúng nữ không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô, tâm trong nháy mắt ngẩng lên cổ họng. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Duyên ánh mắt đột nhiên trở nên sáng lên. Hắn đốn ngộ. Hắn không có trách cứ Âm Quỷ, ngược lại ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ nhàn nhạt cảm kích. Hắn hiểu được, Âm Quỷ là muốn phong tỏa Ma Linh để nhân quả khuyết tán đường. Nàng từ đầu đến cuối kỳ thật đều là đứng tại Phương Duyên bên này, cứ việc nàng thủ đoạn có chút cực đoan, nhưng trái tim kiệt nhưng lại chưa bao giờ thay đổi. Sở dĩ sẽ tạo ra được Ma Linh loại này cao duy sinh linh, cũng bất quá là vì muốn mượn nhờ nàng lực lượng nắm giữ thuộc về mình sinh mệnh mà thôi. Vạn linh đều có sống quyền lợi, cái này cũng bao gồm khí linh. Âm Quỷ khát vọng nắm giữ chân chính sinh mệnh, liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù phải bỏ ra trả giá nặng nề. Cho nên đứng tại Âm Quỷ góc độ, nàng vô tội. Nếu Phương Duyên đổi vị suy nghĩ một chút, có lẽ hắn làm đến chưa chắc sẽ không thể so Âm Quỷ càng thêm quyết tuyệt. Tại cái này tàn khốc thế giới bên trong, mỗi một cái sinh mệnh đều bởi vì sinh tồn và khát vọng mà dãy rủa. Làm Ma Linh lấy được Phương Duyên tâm, nàng khí tức quanh người ngược lại càng thêm trở nên ấm lãnh, phản phất toàn bộ không gian đều bị cố hàn ý này đóng kết. Nhiệt độ xung quanh kịch liệt hạ xuống, mọi người hô ra khí tức trong nháy mắt biến thành sương mù màu trắng. Đối với cái này, Phương Duyên thờ ơ, hắn ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, phản phất đã dự liệu được này hết thảy. Dựa theo ước định, chúng ta phía trước đã xong lại nhân quả. Phương Duyên âm thanh mặc dù yếu ớt, nhưng rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Ma Linh nho nhỏ thân thể phiêu phủ ở Phương Duyên trước mặt, ánh mắt lạnh nhạt, giống như đối đãi một kiện không có chút giá trị vật phẩm, lạnh lùng nói, không sai, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại ta tiếp tục giết chết các nàng tất cả mọi người. Thanh âm của nàng băng lãnh thấu xương, như cùng đi từ cựu lũ địa ngục tuyên bố, để người không rét mà run. Chúng nữ trong lòng căng thẳng, một loại tâm tình tuyệt vọng ở đấy lòng lan tràn ra, các nàng biết, càng lớn nguy cơ còn tại phía sau. Phương Duyên sắc mặt nghiêm trọng, mắt sáng như đuốc nhìn thẳng Ma Linh, trầm giọng nói, ta cũng là ma, cũng có thể trưởng thành là linh, dù cho ta hiện tại không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng tương tự không cách nào hạn chế ta nghĩ đi nói. Thanh âm của hắn kiên định có lực, phản phất tại hướng Ma Linh tuyên cáo chính mình bất khuất cùng quật cường, lời nói kia bên trong ẩn chứa cường đại tín niệm, giống như sắt thép cứng rắn, sẽ không bị tùy tiện dao động. Hi hi, cha nghiêm túc như thế làm gì chứ? Ma Linh khỏe miệng có chút nhíu môi một cái, lộ ra một vẻ nhìn như hoạt bát nụ cười, bản linh bất quá là cùng chư vị di nương nhóm chỉ đùa một chút mà thôi, chờ cha ngày sau lại trở lại cái này vạn đũ chi địa, nữ nhi cũng đưa cha một tràng tạo hóa tốt. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia trêu tức, phản phất vừa mới nói tới những cái kia tàn nhẫn lời nói đều chỉ là một tràng nhẹ nhõm nói đùa, có thể cái kia trong mắt lập lòe quỷ dị tia sáng, nhưng để người không cách nào hoàn toàn tin tưởng nàng. Người vui vẻ là được rồi. Phương Duyên thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt, phản phất thế gian này hết thảy đều không thể lại gây nên hắn bận sóng. Nhưng mà Âm Quỷ lại nhạy cảm phát giác được, theo viên kia thất khiếu linh lung tâm dung hợp, Phương Duyên đang tại dần dần mất đi tất cả tình cảm, cái này khiến trong lòng nàng lại vô hình mà dâng lên một tia phức tạp cảm xúc. Theo thời gian trôi qua, Ma Linh trên mặt cảm xúc lại càng thêm đầy đặn. Dù sao, nàng dung hợp Phương Duyên viên kia thất khiếu linh lung tâm, mà Phương Duyên mất đi tâm sau đó, cũng tựa như cùng mất đi tình cảm cội nguồn, dần dần trở nên lạnh lùng. Nữ nhi kia tại cái này liền cung tiễn cha. Ma Linh giọng dịu dàng nói, lập tức phất phất tay. Trong chốc lát, một đạo bóng anh chói mắt trường hồng vô căn cứ hiện lên. Cái kia trường hồng tựa như một đầu vượt ngang thiên địa cự long, tản ra lực lượng thần bí mà cường đại. Trường hồng vượt ngang hai ước dặm, một mặt hiện lên ở Phương Duyên dưới chân, mà đổi thành bên ngoài một bên, chính là Phương Duyên tiến vào vạn đu chi địa lúc vong xuyên. Cảm ơn, không cần. Phương Duyên ngữ khí bình thản như nước, hắn cũng không có mượn lực bước lên đạo kia trường hồng. hắn biết rõ, ma linh trời sinh tính xảo trá vô cùng, nàng nhìn như đang vì Phương Duyên rời đi lắt thành một đầu bằng phẳng con đường, kỳ thực là trong bóng tối tính toán, muốn để Phương Duyên thiếu mới ân tình, từ đó kết xuống mới nhân quả. Một khi bước lên cái này trường hồng, sợ rằng liền sẽ rơi vào ma linh bố trí một cái khác cạm bẫy bên trong. Ma linh thấy thế, trên mặt lộ ra một bộ ủy khuất thần sắc, quệt mồm nói ra, cha thật sự là cẩn thận đâu, nói thế nào ta cũng là cha nữ nhi, chẳng lẽ ta còn có thể hại cha không được. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia làm lúng ý vị, có thể Phương Duyên lại không hề bị lay động. Phương Duyên không có lại để ý tới ma linh, mà là đưa ánh mắt về phía Hoa tướng Tôn giả. Lúc này Hoa tướng Tôn giả, thần sắc có chút phức tạp, nàng nhìn Phương Duyên, lại cúi đầu liếc nhìn lôi kéo tay của nàng một mặt e ngại Phương Ý, tựa hồ có thiên ngôn bạn ngữ muốn nói ra miệng, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, muốn nói lại thôi dáng dấp hiện thị rõ lo lắng. Yên tâm đi. Phương Duyên phảng phất xem thấu Hoa tướng Tôn giả tâm tư, đoán được trong lòng nàng kiên kỵ, ta cùng nàng nhân quả đã xong, các ngươi cùng ta lại có nguồn gốc duyên, nàng không dám ra tay với các ngươi cùng ta tái sinh mới nhân quả. Hắn tính toán an ủi Hoa tướng Tôn giả, để cho nàng không cần quá mức lo lắng. Cha không phải là tại xem nhẹ ta. Ma Linh nghe lời ấy, chỉ cảm thấy mặt mũi tật quét, trong lòng dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh, nàng vô cùng không vui nói, nếu là ta ngày nào không vui, chưa chắc sẽ không bởi vì qua giết người. Thanh âm của nàng bén nhọn mà băng lãnh, giống như trời đông giá rét gió lạnh, mang theo một tia uy hiếp ý vị, phản phất tại hướng Phương Duyên cùng Hoa tướng Tôn giả đám người tuyên bố, hành vi của nàng không nhận bất luận cái gì trói buộc, lúc nào cũng có thể lại lần nữa nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu. Chương 303, quay về nhân thế gian 2, chương 303, quay về nhân thế gian 2, không quan trọng, tùy ngươi làm sao vui vẻ là được rồi. Phương Duyên ngữ khí bình thản phải như là nước đọng, không tình cảm chút nào đáp lại Ma Linh. Trong lòng của hắn tự có sức mạnh, bản thân người mang vạn pháp hắn, coi như đúng như Ma Linh nói, có đáng sợ như vậy một ngày, hắn cũng có thể bằng vào vô thượng thần thông, một ý niệm cải tạo chúng nữ hồn một gốc, để cho các nàng ở trong luân hồi tái hiện, phản phất hết thảy đều chưa từng phát sinh. Không thú vị đây. Ma Linh đột nhiên giống như là quả cầu ra xì hơi, mất hết cả hứng. Nàng nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong có thể nhìn thấy Phương Duyên càng nhiều tâm tình chập chờn, hoặc là rơi vào một loại nào đó tuyệt cảnh, nhưng mà Phương Duyên lạnh lùng đáp lại, để cho nàng cảm thấy chính mình cũng không có lấy được muốn hết thảy, loại kia khống chế hết thảy, đùa bỡn nhân tâm khoái cảm cũng không đúng hạn mà tới. Mà Hoa tướng Tôn giả tại được đến Phương Duyên khẳng định hứa hẹn về sau, lo âu trong lòng thoáng giảm bất chút. Chỉ thấy nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, quanh thân kia sáng lưu chuyển, một cỗ bảng bạc mà nhu hòa lực lượng lan tràn ra, trong nháy mắt là Phương Duyên lắc thành một đầu ngang đến bị ngạn vòng xuyên thất thải hạ quan lộ. Con đường kia chói lọi chói mắt, tựa như chân trời cầu đồng hạ xuống nhân gian, tản ra thần bí mà khí tức mê người. Chư vị, tạm biệt. Phương Duyên mặt không thay đổi phất phất tay, sau đó mang theo ấn quỷ, dọc theo cái kia thất thải hạ quan lộ, cuối cùng là rời đi U Minh. Thân ảnh của hắn từ từ đi xa, cho đến biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, phản phất mang đi một đoạn tràn đầy kỳ huyễn cùng nguy cơ cố sự. Chờ Phương Duyên lại lần nữa trở lại nhân thế gian, thời gian lưu chuyển đã để hắn không biết trong núi tuế nguyệt bao nhiêu. Hắn chỉ mơ hồ nhớ tới lúc trước chính mình rời đi lúc, đại ngu hoàng triều Nghiêu Thành còn bay là tả dưới đất tuyết, toàn bộ thế giới bao phủ trong làn áo bạc, tựa như một giấc mộng huyễn băng tuyết vương quốc. Mà bây giờ, cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác biệt, đầy khắp núi đồi đều là xanh thẳm chi lâm, cây cối xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, phản phất thiên nhiên dùng nó thần kỳ bút vẽ, đem thế giới miêu tả trở thành một mảnh tràn đầy sức sống hải dương màu xanh lục. Chủ nhân, thật xin lỗi. Lúc này, một bên âm vị đầy mặt ấy này nói, trong ánh mắt của nàng tràn đầy áy náy cùng tự trách, phản phất phạm vào không thể tha thứ sai lầm. Nàng biết rõ, này hết thể biến cố đều cùng mình có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu không phải nàng nưu đồ, Phương Duyên cũng sẽ không mất đi viên kia thất khiếu linh lung tâm, trở nên như vậy lạnh lùng. Phương Duyên quay đầu, thần sắc cứng ngắc giống như một điều, chậm rãi nói ra, không sao, mỗi cái sinh linh đều có sống quyền lợi, ngươi đi theo ta lâu như vậy, mấy lần cứu ta tại thủy hỏa bên trong, cho dù lần này ngươi chưa thể thành sự, ngày sau ta cũng sẽ giúp ngươi đúc thành kim thân. Thanh âm của hắn không có một tia gợn sóng, phản phất chỉ là đang trần thuật một kiện lại bình thường cực kỳ sự tình. Nhưng mà, lời này vừa nói ra, lại nhìn thấy Phương Duyên cái kia đã mất đi cảm xúc khuôn mặt, âm ủy trong lòng tự trách càng thêm nồng đậm, giống như mãnh liệt thủy triều, gần như đem nàng chìm ngập. Chủ nhân, ngươi bởi vì ta mất đi chính mình tâm, ta nguyện ý hóa thành trái tim của ngươi, bù đắp ngươi mất đi tình cảm nhận biết. Âm ủy nói xong, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Nàng không chút do dự, cũng không đợi Phương Duyên làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền dứt khoát hóa thành một đạo mờ mịt hào quang, giống như một viên nóng ánh lưu tinh, cấp tốc tràn vào đến Phương Duyên tâm khiếu bên trong. Trên thực tế, giờ phút này tình cảm thiếu hụt Phương Duyên cũng không lựa chọn phản kháng. Hắn tựa như một cái mất đi sắc thái con rối, đối với tất cả xung quanh đều không có chút nào cảm giác, yên tĩnh thừa nhận này hết thảy. Mãi đến âm quỷ cái kia ấm áp lực lượng, giống như ngày xuân nắng ấm, một lần nữa tắm rửa tâm hồn của hắn, hắn chống rỗng đôi mắt chỗ sâu mới một lần nữa tỏa ra hào quang, phản phất bị rót vào mới sinh mệnh cùng sức sống. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Phương Duyên ánh mắt phức tạp chạm đến ngực của mình, trong lòng ngũ vị tạp trần. Âm quỷ cử động để cho hắn đã cảm động lại đau lòng, hắn hiểu được, âm quỷ vì hắn làm ra bao nhiêu hy sinh to lớn. Chủ nhân, không việc gì, hiện tại ta cũng rất vui vẻ, huống hồ chờ ngươi ngày sau thu hồi chính mình tâm, ta cũng liền tự do. Âm quỷ nhu hòa tiếng nói, giống như gió nhẹ lướt qua mặt hồ, tại Phương Duyên nội tâm nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia mong đợi, phản phất nhìn thấy tương lai giành lấy tự do tốt đẹp cảnh tượng. Không cần. Phương Duyên có chút nhếch miệng, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười. Nụ cười kia bên trong tựa hồ ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết, trái tim kia cũng không phải là tốt như vậy dùng. Hắn chậm rãi nói, âm thanh em u mà trầm ổn, phản phất tại nói một cái thâm tàng đã lâu cố sự. Thất khiếu linh lung tâm, viên này thần kỳ mà cường đại tâm, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, sẽ như cùng nút ở trong bóng tối gián động, lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng ma linh ý chí. Phương Duyên đưa ra viên này tâm, cũng không phải là không có chút nào tính toán, nếu có người thật sự cho rằng hắn là bạch bạch đưa ra, vậy coi như 10 phần sai. Hắn tựa như một vị bố cục sâu xa kỳ thủ, mỗi một bước đều ẩn chứa thâm ý, mà viên này tâm chính là hắn lưu tại trên bàn cờ một cái mấu chốt quân cờ. Nghĩ tới đây, Phương Duyên lại lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo vài phần an ủi, bất quá ngươi cũng đừng sợ hai chính mình không cách nào lại thứ trọng thấy mặt trời, chẳng lẽ ngươi quên đi ta trái tim kia là như thế nào thu hoạch đến sao? Hắn tính toán để cho âm quỷ thoải mái tinh thần, để cho nàng biết, đây cũng không phải là một đầu không có phần cuối hắc ám con đường. Âm quỷ đầu tiên là hơi mẩn ra, nguyên bản có chút lo lắng ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một tia ánh sáng, sau đó cảm xúc kích động lên, thanh âm bên trong mang theo khó mà ức chế hưng phấn, chủ nhân, ngươi nói là luyện ngục. Nàng phảng phất đột nhiên bắt lấy một tia hy vọng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ân. Phương Duyên nhẹ nhàng lên tiếng, lâm vào quá khứ trong hồi ức. Tại cái kia dài rằng giặc trăm năm trong luân hồi, hắn trải qua vô số gian nan hiểm trở, nhờ vào vô ngân bảng cái kia lực lượng cường đại rèn luyện, cùng với luyện ngục nghiệp hỏa cái kia nóng bỏng mà tàn khốc tẩy lễ, phảng phất vượng hoàng niết bàn đồng dạng, làm cho Phương Duyên mới một lần nữa đúc thành ra hoàn toàn mới chân ma chi thân. Mà viên kia chân quý thất khiếu linh lung tâm, chính là tại luyện ngục đau khổ cái này bên trong lấy được. Tất nhiên hắn có thể dựa vào lần kia kinh lịch thu hoạch đến thất khiếu linh lung tâm, như vậy sau này chỉ cần lặp lại một lần cái kia kinh tâm động phách lịch trình, tự nhiên cũng có thể thu hoạch được viên thứ hai thất khiếu linh lung tâm. Cũng nên trở về Ly Hỏa Tông. Phương Duyên tự lẩm bẩm. Thanh Mao Sơn đoạn này tình duyên, giống như một tràng rực rỡ ngộng, đã lặng yên giải quyết xong. Hắn tinh thần phấn chấn, quay người khởi hành, hướng về Nghiêu Thành phương hướng đi đến. Đi tới Nghiêu Thành về sau, Phương Duyên vừa mới mở rộng thần hồn, giống như mở ra một tấm vô hình lưới lớn, chuẩn bị quan sát đánh giá một chút chư nữ trạng thái. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo đã lạ lâm và khí tức quen thuộc, giống như nam châm đồng dạng hấp dẫn chú ý của hắn. Chương 304, độ thương sinh, 1, chương 304, độ thương sinh, 1, bên trên Hàn Sơn, giờ phút này khoảng cách ngày ấy đại chiến đã qua đi nửa năm lâu. Đã từng phi thường náo nhiệt địa phương, bây giờ lại hoàn toàn tĩnh mịch. Núi đá miếu điện vẫn như cũ tàn tạ không chịu nổi, tường đổ trong gió chập chờn, hiện ra cô tịch mà thê lương khí tức. Phảng phất thời gian ở đây dừng lại, chỉ để lại chiến tranh sau đó cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng lúc này, ở khu vực này hoang vu bên trong, lại có một vị giống tướng mạo thanh tú tiểu sa di đang chậm rãi đi đi ở đổ nát thê lương ở giữa. Hắn mặc một mạc tăng bảo, bộ pháp nhẹ nhàng mà trầm ổn, phảng phất cùng cái này rách nát hoàn cảnh hòa làm một thể. Cái này thanh tú tuấn mỹ tiểu sa di không phải người khác, chính là đến từ Thiền Tâm Cổ Phật Tông Phật tử, cũng là bây giờ tu luyện giới địa bảng đứng hàng thứ nhất độ thương sinh. Thí chủ, cớ gì ngăn cản bần tăng đường đi? Phương Duyên đột nhiên xuất hiện để cho độ thương sinh bỗng nhiên hoảng sợ run lên, nhưng thấy rõ Phương Duyên dung mạo phía sau mới ôn hòa cười nói. Tại cái kia thần bí khó dò trăm năm luân hồi bên trong, độ thương sinh sở dĩ có thể một cái thấy rõ Phương Duyên nội tình, là vì khi đó nàng tu vi cao hơn tại Phương Duyên, hơn nữa nàng còn giấu trong lòng Phật môn chí bảo, bằng vào hai thứ này ưu thế, mới có thể nhìn rõ Phương Duyên sâu cạn. Nhưng mà vật đổi sao rời, bây giờ Phương Duyên sớm đã tại luân hồi chi tức sóng lớn bên trong trải qua trùng điệp tẩy lễ, phản phất thoát thai hoàn cốt đồng dạng. Đừng nói là độ thương sinh, liền xem như Thiền Tâm Cổ Phật Tông vị kia đức cao vọng trọng, tu hành thâm hậu lao Phật đà đích thân tới, cũng tuyệt đối không thể thấy rõ Phương Duyên chân thực lai lịch. Ta biết ngươi. Phương Duyên ánh mắt sáng rực, giống như một cái sắc bén kiếm, thẳng tắp nhìn chăm chú độ thương sinh, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu nàng linh hồn. Ồ. Độ thương sinh nghe lời ấy, đôi mắt trong nháy mắt dâng lên hào quang sáng tỏ, tựa như bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một viên cục đá, lập tức nổi lên tầng tầng gợn sóng, nàng lập tức hứng thú. Không biết thí chủ cớ gì nói ra lời ấy. Nàng nghiêng đầu, tò mò hỏi, bộ dáng kia chất phác bên trong lại mang mấy phần hoạt bát. Phương Duyên chậm rãi mở miệng, âm thanh âm u mà kiên định, phảng phất mỗi một chữ đều gánh chịu lấy vô tận quá khứ cùng số mệnh, bởi vì kiếp trước của ngươi cùng kiếp này đều là thê tử của ta. Ta chính là người kiếp. Lời nói này giống như trọng truy, hung hăng đụng vào độ thương sinh trong lòng. Nghe lời ấy, độ thương sinh lập tức nhíu mày, cái kia nguyên bản giãn ra mi tâm trong nháy mắt vặn trở thành một cái kết. Trong đầu của nàng cấp tốc hiện lên Phật Đà đối với nàng ân cần dạy bảo, mà nàng sở dĩ không tiếc không xa vạn dặm, từ xa xôi tây mặc một đường buôn ba đi tới cái này Nam Cương chi địa, chính là vì Hồng Trần Vấn Tâm, chặt đứt cái kia mệnh trùng chú định Hồng Trần kiếp nạn, từ đó thuận lợi thành tiểu hóa thần chi cảnh. Mà giờ khắc này, trước mắt vị diện này cho tuấn mỹ thiếu niên lại đột nhiên nói ra kinh người như vậy lời nói, tuyên bố chính mình là nàng kiếp trước kiếp này phu quân, điều này có thể không cho độ thương sinh lòng sinh nghi hoặc. Nàng không khỏi âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ chính mình Hồng Trần Vấn Tâm tin tức bị người có dụng tâm khác biết được, cho nên có người cố ý trước đến lấy ra đạo quả của nàng. Thế nhưng là, thời khắc này nàng đang thúc giục vô tướng thần công, tại toàn bộ Tây Mạc Thiền Tông, ngoại trừ lão Phật Đà bên ngoài, căn bản không có người rõ ràng nàng kỳ thật chính là thân nữ nhi. Cái này tầng tầng mê vụ để cho nàng càng thêm cẩn thận. Bởi vậy, tại ngắn ngủi suy tư sau đó, độ thương sinh cũng không lựa chọn tín nhiệm Phương Duyên, mà là có chút trầm ngâm, một mặt nghiêm túc nói ra, thí chủ sợ là nhận lầm người, tiểu tăng vốn là một giới khổ hạnh tăng, lại là nam nhân, làm sao đến kiếp trước nhân duyên nói chuyện. Ngữ khí của nàng trầm ổn, tính toán dùng cái này nhìn như hợp lý ngôn từ tới bỏ đi Phương Duyên giải thích. Ồ, người xuất gia không phải không nói dối sao? Phương Duyên khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười. Hắn biết rõ, nhìn như thanh quy giới luật nghiêm ngặt Phật môn, cũng không phải bền chắc như thép. Xác thực, dựa theo Phật môn quy củ, người xuất gia không nói dối. Nhưng độ thương sinh tuyệt không phải bình thường người xuất gia. Nàng vốn là trời sinh ma tâm, lại thở nhỏ ma tâm liền bị hái đi, bây giờ đã là vô tâm người. Chính vì vậy, nàng đang đi ngũ vực Tam Thiên Châu quá trình bên trong, thường xuyên sẽ gặp phải không thèm nói đạo lý tu sĩ. Vì bảo hộ chính mình lấy lý phục hình người voi, đồng thời cũng vì bảo vệ chính mình, nàng cũng hiểu sơ một chút công phu quyền cước, dùng để ứng đối những cái kia tự dưng khiêu khích. Này hết thảy đều để thân phận của nàng cùng kinh lịch tràn đầy sắc thái thần bí, cũng làm cho nàng cùng Phương Duyên ở giữa gặp nhau, càng giống là vận mệnh bệnh một tràng phức tạp mà kỳ diệu ván cờ. Chẳng lẽ thí chủ là đang tìm cớ? Độ Thương Sinh sắc mặt vẫn như cũ như bình tĩnh hồ nước, không có chút nào gợn sóng. Nàng cái kia trong suốt trong đôi mắt mơ hồ để lộ ra một tia cảnh giác. Nàng có thể bén nhạy cảm giác được Phương Duyên tu vi bất quá nguyên anh sơ kỳ, mà chính mình đã là nguyên anh đại viên mãn cảnh giới. Đồng thời nàng xem như chế hành địa bảng khôi thủ mấy năm cường giả, nội tâm tin tưởng vững chắc, tại hóa thần cảnh giới phía dưới, mình tuyệt đối là vô địch tồn tại. Phương Duyên nhưng như cũ mang theo nụ cười kia giống như ngày xuân nắng ấm ôn hòa, nói ra, ta cũng không phải gây chuyện, ta chỉ là muốn tìm về thê tử của mình. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia chấp nhất, phản phất trước mắt Độ Thương Sinh chính là hắn mệnh trung chú định muốn tìm người kia. Đó chính là đang tìm cớ đi. Độ Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia giống như hoa sen nở rộ, nhưng lại mang theo vài phần hoạt bát cùng giảo hoạt. Phương Duyên cười hỏi, tùy ngươi cho là như vậy, không ngại chúng ta đánh cược như thế nào? Hắn tính toán thông qua loại này phương thức, đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc, để cho Độ Thương Sinh nhìn thẳng vào bọn hắn quan hệ trong đó. Độ Thương Sinh không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, thần sắc trang trọng nói, không đánh, người xuất gia ứng người mang bát giới chi tâm. Lời của nàng kiên định có lực, phản phất tại kiên thủ một loại nào đó không thể lay động nguyên tắc. Phương Duyên suy tư một lát, bất đắc dĩ nói ra, thôi được, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể từ chính diện chiến thắng ngươi, sau đó lại tới cùng ngươi thảo luận kiếp trước kiếp này phong hoa tuyết nguyệt. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, tựa hồ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ha ha, thí chủ muốn đánh, tiểu tăng mà lại không đánh. Độ Thương Sinh giờ phút này càng thêm nhận định Phương Duyên là không biết từ chỗ nào nghe nói lai lịch của nàng, mới cố ý trước đến thăm dò nàng. Trong lòng nàng âm thầm cảnh giác, tuyệt đối không thể tùy tiện rơi vào đối phương bẫy dập. Đã như vậy, nàng liền càng thêm sẽ không đáp ứng trận này tranh phong. Dù sao đánh thắng đối phương không chiếm được chỗ tốt gì, mà đánh thua. Ha ha, nàng thế nhưng là địa bảng khôi thủ, tại hóa thần phía dưới tuyệt đối vô địch, nàng tin tưởng vững chắc không ai có thể chiến thắng nàng, liền xem như thượng cổ hung thú hậu duệ tới cũng không thể. Ngươi sẽ đánh, Độ Thương Sinh. Phương Duyên âm thanh giống như hồng trung vang dội, lời nói chưa rơi, hắn chính là đột nhiên xuất thủ. Chỉ thấy thân hình hắn như điện, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Độ Thương Sinh vội sông mà đi, cái kia khí thế bén nhọn, phảng phất muốn đem không khí xung quanh đều xé rách. Mà Độ Thương Sinh cũng là tại thần sắc kinh biến bên trong cấp tốc phản ứng lại, chủ động tiếp nhận. Trong lòng nàng minh bạch, cái này tuyệt không phải thăm dò, mà là đối phương đã thông qua phương thức nào đó vững tin nàng chính là Độ Thương Sinh. Trong chốc lát, giữa thiên địa phảng phất vang lên một trận vô hình chống trận, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 304, Độ Thương Sinh 2, chương 304, Độ Thương Sinh 2, thân ảnh của hai người trong hư không giao thoa, tia sáng lập lòe, pháp thuật cùng thần thông đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ. Trăm ngàn lần hợp sau đó, cũng chính là vẹn vẹn thời gian đốt một nén hương, thế cục đã phát sinh biến hóa kinh người. Độ Thương Sinh cuối cùng vẫn là bị thua. Sắc mặt nàng trắng xám, khí tức rối loạn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt cái này tu vi thấp hơn chính mình Phương Duyên, vậy mà thật sự có thể chiến thắng chính mình. Cùng lúc đó, một đạo không có gì sánh kịp thất thải hào quang từ đằng xa chân trời như sóng biển mãnh liệt của tới, cái kia hào quang rực rỡ chói mắt, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhiễm lên nó sát thái. Cuối cùng, đạo này hào quang hóa thành một đạo trùng thiên ánh sáng, đem toàn bộ thế gian đều chiếu rọi trong đó, tựa như ngày mặt trời không lặn. Sau đó theo sát mà tới chính là một đạo vang vọng thương khung trăm vạn bên trong to lớn đại đạo thanh âm. Ken, thanh âm này giống như hồng trung tiếng vang, ở trong thiên địa vang vọng thật lâu. Nguyên lai là ở ngoài xa mấy bạn giám Lý Hỏa Tông cái kia hắc bảng thiên trụ bị Phương Duyên đánh bại Độ Thương Sinh sau đó cho quấy nhiều đến. Một, Phương Duyên, Lý Hỏa Tông, Nguyên Anh sơ kỳ 2, Độ Thương Sinh, Thiền Tâm, Cổ Phật Tông, Nguyên Anh đại viên mãn 3, Cố Thần, Ngọc Thanh Tông, Nguyên Anh đại viên mãn. Kết quả của cuộc chiến đấu này, giống như một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, chắc chắn tại toàn bộ tu chân giới nhấc lên một trận sóng to gió lớn, mà Phương Duyên danh tự cũng chú định lại bởi vì trận chiến đấu này bị càng nhiều người biết được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu luyện giới giống như bị đầu nhập cự thạch bình tĩnh mặt hồ, bởi vì Phương Duyên dẫn phát địa bảng điên cuồng gào thét biến cố, mà triệt để sôi trào, kinh động tới. Các nơi tông môn các tu sĩ, vô luận là đang tại bế quan tu luyện, vẫn là đi ra ngoài lịch luyện, đều nhao nhao dừng lại trong tay sự tình, đưa ánh mắt về phía cái kia địa bảng dị động phương hướng, các loại suy đoán cùng nghị luận giống như thủy triều dâng lên. Nhưng ở giờ phút này, Phương Duyên lại không chút nào tâm tư đi quan tâm tu luyện giới phiên này chấn động. Ánh mắt của hắn xít sao rơi vào bị hắn đánh đến khí tức yếu ớt, rời ra pha thoái, con ngươi đều đã tan rã không ánh sáng Độ Thương Sinh trên thân, nhẹ giọng an ủi, cái này rất bình thường, kiếp trước ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Thanh âm của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn, phản phất những cái kia kiếp trước ký ức rõ ràng như hôm qua. Thí chủ không cần lại khi dễ tiểu tăng. Độ Thương Sinh có chút tức giận, cố gắng ngẩng đầu, trong mắt lóe ra không cam lòng cùng bất cường. Giờ phút này, nàng dù chưa thể hiện ra bản thân cái kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc tư thái, nhưng cái kia giữa lông mày tươi đẹp vẻ đẹp, nhưng như cũng giống như hoa lan trong cốc vắng, thanh nhã mà mê người. Nàng hốc mắt từng đỏ, giống như là cố nén ủy khuất cùng phẫn nộ, than nhẹ nói, cho nên ngươi đến cùng là cái kia một tông môn tới tiền bối, ta thực sự khó mà tin được ngươi chỉ là nguyên anh tu vi. Theo ta thấy, hoặc là ngươi đoạt xá một vị nguyên anh tu sĩ, hoặc là giờ phút này xuất hiện tại trước mắt ta khuôn mặt, vẻn vẹn chỉ là ngươi một bộ phân thân. Trong giọng nói của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng nghi ngờ, tại nàng trong nhận thức biết, lấy Nguyên Anh sơ kỳ tu vi chiến thắng Nguyên Anh đại viên mãn lại trưởng kỳ đứng hàng địa bảng khôi thủ nàng, thực sự là quá mức bất khả tư nghị. Phương Duyên nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, nói ra, ta chính là ta, Phương Duyên, trời tròn đất vuông, diệu không thể duyên duyên. Nụ cười của hắn phảng phất có thể xua tan độ thương sinh trong lòng mù mịt, cái kia đơn giản tự giới thiệu, lại mang theo một loại đặc biệt tự tin cùng tiêu sái. Phương Duyên, tiểu tăng nhớ kỹ. Độ thương sinh thật sâu liếc Phương Duyên một cái, trong ánh mắt kia bao hàm phức tạp cảm xúc, có không cam lòng, có nghi hoặc, còn có một tia khó mà phát giác hiếu kỳ. Nói xong, nàng liền xoay người, chuẩn bị rời đi, tựa hồ muốn mau chóng rời xa cái này mang cho nàng rất nhiều rung động cùng không hiểu người. Nhưng bị Phương Duyên từ phía sau đột nhiên ôm thân thể mềm mại. Thí chủ xin tự trọng. Độ thương sinh sắc mặt một phi, trong nháy mắt trở nên không bình tĩnh. Nàng tính toán dây rùa, nhưng ở Phương Duyên pháp tắc gông xiềng phía dưới, căn bản là không có cách tránh thoát gò bó. Phương Duyên, ngươi đến cùng muốn đối với tiểu tăng làm cái gì? Độ thương sinh la hoảng lên. Con dâu, nguyên bản vi phu dự định lấy người bình thường thân phận cùng ngươi ở chung, có thể đổi tới lại là xa lánh, cho nên vi phu không chăm bước, vi phu ngả bài, ngươi hỏi vi phu muốn đối với ngươi làm cái gì? Rất đơn giản, chính là muốn cùng ngươi nắm giữ một cái thuộc về chúng ta kết tinh tình yêu. Dứt lời, Phương Duyên không còn lưu thủ, bắt đầu toàn lực ứng phó. Dần dần, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Nửa ngày sau, hoa, kèm theo một đạo anh gái. Độ thương sinh khóc không ra nước mắt trở thành một cái nhân thê kiêm mẫu thần. Phương Duyên, ngươi, hỗn đản. Độ thương sinh vừa tức vừa buồn bực, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, một đôi mắt đẹp trừng Phương Duyên, trong mắt như muốn phun ra lửa. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển thành dạng này, nguyên bản một lòng theo đuổi hỏi hóa thần nàng, lại bị cuốn vào như vậy không tưởng tượng được tình cảnh bên trong. Phương Duyên lại dương dương tự đắc cười, phản phất đối với độ thương sinh giận dữ không thèm để ý chút nào, chậm rãi nói ra, nhắc tới vẫn là ngươi kiếm được tốt sao? Ngươi không những có thêm một cái đáng yêu nhu thuận nữ nhi, còn nắm giữ một cái thuần túy hồng trần chi tâm. Hắn một mặt đắc ý, tựa hồ cảm thấy chính mình cho độ thương sinh mang đến lợi ích to lớn. Ừm. Độ thương sinh lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, cúi đầu nhìn hướng ngực của mình. Nguyên bản trống trải tâm khiếu bên trong, cũng không biết khi nào ngưng tụ ra một viên hoàn toàn mới nhảy lên trái tim. Cái kia trái tim tản ra ánh sáng nhu hòa, phản phất ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng tình cảm, cùng nàng phía trước viên kia bị bỏ đi ma tâm sau trống rỗng hình trái tim trở thành chênh lệch rõ ràng. Thì ra đây chính là ta chuyến này cần chỗ độ hồng trần chi kiếp sao? Độ thương sinh tự lẩm bẩm, đại khái là bởi vì lao Phật Đà chỉ dẫn tại phía trước, tại cái này ý loạn tình mê phía dưới, nàng lại dần dần tiếp thu phần này giống như trên trời rơi xuống nhân duyên. Mặc dù trong lòng vẫn có mấy phần xoắn xuýt cùng mê man, nhưng viên này tân sinh trái tim tựa hồ tại truyền lại một loại kiểu khác tình cảm, để cho nàng không tự chủ được muốn đi kết nạp hết thảy trước mắt. Cho nên, Phương Duyên, chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào? Độ thương sinh ngẩng đầu, mê man mà nhìn xem Phương Duyên hỏi. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia ngây thơ cùng bất lực, phản phất một cái mất phương hướng trong sương mù lữ nhân, vô cùng cần thiết tìm tới phương hướng. Phương Duyên lập tức thần thái sáng láng, không chút nghĩ ngợi đáp, kỳ cùng nỗ nhiên, âm cùng dương, nhật cùng nguyệt, phu cùng thê, ngươi chọn một cái đều có thể. Nụ cười của hắn sáng lạ, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, tựa hồ vô luận độ thương sinh làm ra loại nào lựa chọn, hắn đều đã vui vẻ tiếp thu. Ta ngộ. Độ thương sinh nghe vậy, quanh thân đột nhiên tỏa ra đạo đạo mở mịt hoàn mỹ hào quang. Ánh sáng kia tiếng hò reo khen ngợi giống như mộng ảo rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ không gian, phản phất đem thế gian tất cả tốt đẹp đều ngưng tụ trong đó. Nàng đúng là tại cái này một ý niệm, tìm ra một tia đột phá hóa thần tu vi thời cơ. Cái kia thời cơ giống như trong bóng tối một tia ánh dạng đồng, để cho nàng nhìn thấy thông hướng cảnh giới cao hơn hy vọng. Chương 305, địa bảng khôi thủ, Phương Duyên. 1. Chương 305, địa bảng khôi thủ, Phương Duyên. 1. Đối với cái này, Phương Duyên cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn muốn là chỉ là thuận miệng địa chuyện một câu, thuần túy là nghĩ trêu chọc một phen. Không nghĩ tới độ thương sinh có thể từ hắn cái này nhìn như đùa giỡn trong lời nói có chỗ linh ngộ. Hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm khái, chắc không được nàng có thể lấy tuổi tròn đôi mươi tuyệt thế thiên tư, tại tu luyện giới chế bá địa bảng nhiều năm như vậy, quả nhiên là thiên phú dị bẩm, nộ tính siêu phàm. Cùng lúc đó, cách nội hòa tông, phản phất một viên quả bom nặng ký bị dẫn nổ, triệt để nổ vòng. Phương Duyên là nhà ai tử đệ? Lý Hỏa Tông tông chủ Lệnh Hồ Sán vẻ mặt nghiêm túc, khẩn cấp triệu tập lên tông môn trưởng lão đoàn, lớn tiếng hỏi. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia cấp thiết cùng nghi hoặc, đối với Phương Duyên cái này đột nhiên tại tu luyện giới gây nên sóng to gió lớn danh tự, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Trưởng lão đoàn bên trong, không ít người mặt lộ khó hiểu chi sắc, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cùng tông chủ Lệnh Hồ Sán một dạng, đối với Phương Duyên tồn tại có chút đầu óc mơ hồ cảm giác. Mà những cái kia mắt lộ ra dị sắc trưởng lão, hiển nhiên là nghe nói qua Phương Duyên thanh danh. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng vô pháp tưởng tượng, tông môn thánh nữ Bạch Miểu Miểu cái kia đã từng bị mọi người coi là phế vật đạo lữ, thế mà lại rời đi tông môn ngắn ngủi trong vòng nửa năm, không những đột phá đến nguyên anh cảnh giới, còn một lần hành động đánh bại tu luyện giới công nhận hóa thần cảnh giới đệ nhất cường giả độ thương sinh. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, để cho bọn họ thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cũng khó có thể tin. Đúng lúc này, Phiêu Miểu Phong Phong chủ Lạc Vận chậm rãi mở miệng, thanh âm của nàng giống như giữa sơn cốc thanh tuyển, thanh thúy mà du dương. Tông chủ đại khái là quên đi, người này chính là ta Đổ Phu quân con rể. Một câu nói kia, giống như tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một viên cự thạch, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Nghe lời ấy, Lệnh Hồ Sáng tính cả những cái kia chưa từng biết Phương Duyên tục danh các trưởng lão đều sợ ngây người. bọn hắn có lẽ đối với Phương Duyên cái tên này cảm thấy lạ lẫm, nhưng đối với Lạc Vận Thánh Nữ đồ đệ Bạch Miểu Miểu có cái cực kỳ phế vật đạo lữ một chuyện, lại là không ai không biết không người không hay. Một vị cao tuổi lại sớm đã không nghe thấy thế sự Thái Thượng trưởng lão có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, chậm rãi hỏi, "Lạc phong chủ, không nghĩ tới Phương Duyên sẽ là hắn cái kia tiểu tử. 500 năm trước ta từng từ nhà mình trong tử tôn nghe qua hắn câu chuyện, cái kia Phương Duyên hiện tại lại tại nơi nào? Thân ở tông môn chứ gì?" Thanh âm của hắn mang theo tuế nguyệt tang thương, phản phất tại nói một đoạn phủ bụi đã lâu chuyện cũ. Lạc Vận khẽ lắc đầu, sắc mặt để lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói ra, bản tọa cũng không biết, chỉ nghe nói hắn nửa năm trước rời đi tông môn tựa hồ đi hướng ngu triều, nhưng chắc hẳn hắn người như vậy, nếu là có hôm nay thành tựu như thế, thế tất sẽ còn trở về tông môn. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia mong đợi, phản phất đã thấy Phương Duyên áo gấm về quê chẳng cảnh. Lệnh Hồ Sáng khẽ gật đầu, đồng ý nói, xác thực, Phương Duyên tuổi nhỏ bị khinh bỉ, bây giờ có tài nhưng thành đạt muộn, nên phóng khoáng hát vang, liền tựa như giàu mà không về quê, giống như cầm ý giả hành. Hắn lời nói bên trong tràn đầy đối với người tuổi trẻ tán thưởng cùng lý giải, phản phất nhìn thấy đã từng cái kia hăng hái chính mình. Mọi người ở đây cười nói ở giữa, bầu không khí đang hòa hợp thời điểm, đột nhiên, giữa thiên địa phản phất bị châm lửa đồng dạng, lại lần nữa bộc phát ra một đạo chín màu mở mịt hào quang. Cái kia hào quang giống như mộng ảo rực rỡ chói mắt, chiếu sáng toàn bộ thương khung, phản phất đem thế gian tất cả sắc thái đều ngưng tụ ở cùng nhau. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa lôi minh, thanh âm kia giống như vạn mã buông đằng, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Ly Hỏa Tông một đám cao tầng đều là thần sắc kỳ biến, trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Hôm nay đến cùng là ngày gì? Vì sao Phương Duyên vừa mới dẫn động thất thải địa bảng, bây giờ lại có tu sĩ dẫn động chín màu thiên bảng? Cái này liên tiếp biến cố, để cho bọn họ có chút đáp ứng không xuể. Khi mọi người đem ánh mắt vội vàng tập trung tại trên thiên bảng lúc, đột nhiên phát hiện, nguyên bản đứng đầu bảng là cấn vậy mà biến thành một cái bọn hắn không tưởng tượng được danh tự. 1. Độ Thương Sinh, Thiền Tâm Cổ Phật Tông, Hóa Thần Sơ Kỳ 2, Tiêu Mạn Thanh, Kiếm Tông, Hóa Thần Đại Viên Mãn 3, Minh Tuyển, Thiên Tuyết Các, Hóa Thần Đại Viên Mãn, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Nhìn thấy Độ Thương Sinh danh tự, Lệnh Hồ Sán đám người không nhịn được sợ hãi than, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng cùng thâm phục. Đúng vậy à, nghĩ không ra người này bại vào Phương Duyên chi thủ chẳng những không có không gượng dậy nổi, ngược lại phá rồi lại lập một lần hành động đột phá hóa thần. Một vị trưởng lão cảm khái nói, trong mắt lóe ra ngạc nhiên tia sáng. Mạnh liệt, ngưu. Một vị trưởng lão khác càng là dùng đơn giản mà trực tiếp từ ngữ, biểu đạt ra chính mình nội tâm rung động. Cái này một loạt sự kiện, không thể nghi ngờ tại tu luyện giới ném xuống một viên quả bom nặng ký, chắc chắn gây nên vô số người quan tâm cùng thảo luận. Tại mọi người sợ hãi thán phục không thôi thời điểm, Lạc Vận đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi, không biết chư vị có hay không chú ý tới. Thanh âm của nàng không lớn, lại giống như trọng truy đồng dạng, tại mọi người nguyên bản nhiệt liệt thảo luận bầu không khí bên trong nện ra một tia thâm trầm suy tư. Cái gì? Mọi người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lạc Vận, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, vội vàng muốn biết nàng phát hiện cái gì manh mối trọng yếu. Phải biết rằng Phương Duyên là lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi nghiền ép Độ Thương Sinh, mà Độ Thương Sinh tại đột phá hóa thần lúc liền lấy được Thiên Đạo Thiên Bảng tán thành, đây chẳng phải là mang ý nghĩa một khi Phương Duyên thành tựu hóa thần, thế tất cũng sẽ áp đảo trên thiên bảng. Lạc Vận chậm rãi nói, lời của nàng giống như tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một viên cự thạch, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Mọi người nghe đều là sững sờ, sau đó rơi vào trầm tư, trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng khó có thể tin thần sắc. Một vị vừa mới bế quan đi ra Thái Thượng trưởng lão cao mày nghi hoặc dò hỏi, có đạo lý, nhưng lão phu không hiểu. Theo ta được biết, Phương Duyên thiên phú tựa hồ vô cùng bình thường, chẳng lẽ hắn thu được cơ duyên gì? Trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò, tính toán theo nhiều người trả lời bên trong tìm tới giải khai bí ẩn manh mối. Chư vị hẳn là quên đi, đoạn thời gian trước ngu triều biến cố đột nhiên, linh khí đại lượng sống lại, chẳng lẽ ở trong đó ẩn giấu bí cảnh cơ duyên chính là bị Phương Duyên thu hoạch? Một vị trưởng lão đột nhiên vỗ một cái trán, cuối cùng nghĩ tới, hưng phấn nói. Hắn lời nói phảng phất một đạo ánh dạng đông, chiếu sáng trong lòng mọi người nghi hoặc. Sợ là không sai được. Lệnh Hồ Sáng ánh mắt lập lòe, giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, bất quá đây là điểm lành sự tình, xem ra chúng ta phải lần nữa dò xét vị này yên lặng hơn 500 năm hậu sinh. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khẳng định cùng mong đợi, phảng phất nhìn thấy một viên sắp tại tu luyện giới dâng lên tân tinh. Phương Duyên tuy có hơn 500 tuổi, nhưng ở chàng mọi người, cái nào không phải 1.800 tuổi hướng bên trên lão quái vật. Tại những này tu luyện giới nguyên lão trong mắt, Phương Duyên thật đúng là cái chính cống tiểu bối đây. Lúc này Phương Duyên không hề biết, trong tông môn các cao tầng đang tại nhiệt liệt thảo luận nên như thế nào lấy hoàn toàn mới tư thái tới tiếp đại hắn, phản phất hắn đã trở thành tông môn tương lai hy vọng. Chương 305, địa bảng khôi thủ, Phương Duyên. 2, chương 305, địa bảng khôi thủ, Phương Duyên. 2, tại mắt thấy Độ Thương Sinh đang đỉnh tiên bảng đệ nhất về sau, Phương Duyên biết rõ, là thời điểm đi hoàn thành cùng chân phượng tàn hồn ước định. Ngươi lần này hồng trần lịch luyện đã kết thúc, ngươi muốn trở về Tây Mạc sao? Trước khi ly biệt, Phương Duyên ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem Độ Thương Sinh, nhẹ giọng hỏi. Hắn lúc này, trong lòng đã có đối với Độ Thương Sinh không muốn, lại có đối với tương lai mong đợi. Độ Thương Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định, không được, ta chuẩn bị thay hình đổi dạng gia nhập Ngọc Thanh Tông, nữ nhi của ta không có phật căn, chờ đem nàng bồi dưỡng ta lại tính toán sau. Thanh âm của nàng nhu hòa nhưng lại tràn đầy lực lượng, đó là một vị mẫu thân đối với nữ nhi sâu sắc yêu cùng trách nhiệm. Phương Duyên nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng cũng là nữ nhi của ta, cho nên ngươi không cần phải vì thế mà chậm trễ chính mình tu hành, hơn nữa không lâu sau đó, ta cũng muốn đi Ngọc Thanh Tông tìm kiếm mặt khác cơ duyên. Phương Duyên nụ cười giống như ngày xuân nắng ấm, ấm áp mà sáng tỏ, phảng phất tại nói cho Độ Thương Sinh, bọn hắn cũng không phải là một mình tiến lên, con đường tương lai bên trên, bọn hắn y nguyên sẽ lẫn nhau làm bạn, cộng đồng thủ hộ nữ nhi bọn họ, truy tìm cao hơn cảnh giới tu hành. A, xem ra ngươi tại Ngọc Thanh Tông cũng có chính mình tình cảm nợ. Độ Thương Sinh bĩu bĩu miệng nhỏ, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt vị chua, phản phất trong lúc lơ đãng đánh đổ bình giấm chua. An giấm. Phương Duyên nhíu mày, mang trên mặt một vẻ trêu tức nụ cười, cố ý đùa nàng. Thử, ta nhàn rỗi. Độ Thương Sinh mạnh miệng phản bác, ánh mắt lại không tự giác né tránh Phương Duyên nhìn chăm chú, cái kia ngạo kiểu răng dấp, đúng như một cái sủ lông lên nhỏ con. Đối mặt Độ Thương Sinh như vậy con bị chết già mồm răng dấp, Phương Duyên cũng không còn tiếp tục truy đến cùng cái đề tài này. Hắn thu hồi trên mặt bộ kia lỗ mang nụ cười, thần sát trở nên nghiêm túc lên, chân thành nói, có lẽ ngươi có lẽ tìm về chính mình cái kia ma tâm, ngươi bây giờ chỉ có hồng trần chi tâm, chỉ có nắm giữ hoàn chỉnh bản thân, ngươi mới có thể đem trong cơ thể mình tiềm năng triệt để kích phát ra tới. Trong ánh mắt của hắn lộ ra lo lắng cùng trịnh trọng, phản phất biết rõ ma tâm đối với Độ Thương Sinh tầm quan trọng. Đồng thời Phương Duyên cũng minh bạch, nguyên bản Độ Thương Sinh là sẽ không làm ra như thế tiểu nữ nhi ra thần trạng thái, bởi vì viên kia hồng trần tâm ảnh hưởng tới nàng, cho nên mới sẽ hiển lộ ra một ít cảm giác tương phản. A, Độ Thương Sinh kinh ngạc há to miệng, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Phương Duyên, ngươi sẽ không phải thật sự là ta kiếp trước kiếp này chú định đạo lữ a? Viên kia ma tâm sự tình liên quan trọng đại, toàn bộ thiền tâm cổ Phật tông cũng chỉ có giải rác mấy cái sắp tọa hóa lao Phật đã biết, Độ Thương Sinh tin tưởng vững chắc bọn hắn tuyệt đối sẽ không bán đứng chính mình. Nhưng hôm nay Phương Duyên lại một câu nói to ra, cái này khiến nàng bắt đầu không thể không tin tưởng Phương Duyên lời nói. Ha ha, ta liền biết ngươi quên đi, vậy liền lưu cái ký hiệu tốt, như vậy thì xem như là kiếp sau ngươi cũng sẽ không quên thân phận của mình. Phương Duyên một bên nói, một bên đưa tay, chỉ thấy một đạo nhu hòa lại ẩn chứa lực lượng cường đại tia sáng từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, chậm rãi rơi vào Độ Thương Sinh tay trái trên mu bàn tay. Tia sáng tiêu tán về sau, một đóa diễm lệ mẫu đơn bất ngờ xuất hiện tại tay nàng trên lưng, cái kia mẫu đơn sinh động như thật, cánh hoa kiểu diễm mát, phảng phất tản ra nhàn nhạt hương hoa. Ngay sau đó, Phương Duyên lại lấy phương thức giống nhau, tại nữ nhi trên mu bàn tay phải là cấn một đóa sáng loáng trăng non, trăng non tản ra ánh sáng dịu dịu ngất, cùng mẫu đơn hô ứng lẫn nhau. Đây là ngươi thật sợ ta quên sao? Độ Thương Sinh nghi ngờ nhìn xem Phương Duyên, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Nàng luôn có cảm giác chỗ nào là lạ, trong đầu không tự chủ được hiện ra một loại ý niệm kỳ quái, giống như là Phương Duyên vì để tránh cho ngày sau nàng giết lầm hắn tại ma đạo, tà đạo, yêu đạo nữ nhân một dạng, cho nên mới lưu lại loại này lẫn nhau phân biệt thân phận ký hiệu. Không thể không nói, Độ Thương Sinh cảm giác tương đối nhạy cảm. Nếu không phải giữa thiên địa xuất hiện Phương Duyên cái này biến thái tồn tại, Độ Thương Sinh nhất định sẽ là cái này thời đại hoàn toàn xứng đáng đại chủ bài diễn. Lấy nàng tiên phú và cơ duyên, nói không chính xác còn có nhìn thành tiểu hơn 10 vạn năm đến nay, đông đảo tu sĩ đều chưa từng đạt tới độ cao, độ kiếp kỳ. Tốt, ngươi đi đi, nữ nhi để lại cho ta liền tốt. Phương Duyên nhìn xem Độ Thương Sinh, trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười ấm áp, trong mắt tràn đầy đối với nữ nhi yêu thương. Không nóng nảy, nàng còn nhỏ đâu, ta đợi thêm mấy tháng rời đi cũng không muộn. Độ Thương Sinh khẽ lắc đầu, trong ánh mắt toát ra nồng đậm không muốn. Nàng thực sự không nỡ nhanh như vậy liền rời đi nữ nhi, chỉ muốn lại nhiều làm bạn nữ nhi một hồi. Phương Duyên nhẹ nhàng gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra ôn hòa cùng quan tâm, nói ra, tùy ngươi, nếu là mệt mỏi, nghĩ về Tây Mạc mở ra chính mình tu hành, vậy liền tới Ly Hỏa Tông tìm ta, trong thời gian ngắn, ta có lẽ sẽ còn dừng lại tại Nam Cương, nhưng thời gian lâu dài liền khó nói chắc. Thanh âm của hắn trầm ổn mà kiên định, phản phất cho Độ Thương Sinh ăn một viên thuốc an thần, để cho nàng biết bất cứ lúc nào đều có một cái có thể dựa vào địa phương. Dứt lời, Phương Duyên liền quay người rời đi Hàn Sơ Tự. Thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiều bên trong càng lúc càng xa, tựa như một bức yên tĩnh mà xa xăm bức tranh. Rất nhanh, hắn về tới Nghiêu Thành Phương phủ, tòa này gánh chịu lấy hắn rất nhiều hồi ức cùng lo lắng phụ đệ. Cách hắn rời đi nhân thế gian đã đi qua 5 tháng. Trong 5 tháng này, phản phất thời gian bánh răng ra tốc chuyển động, hắn những cái kia các nữ nhi đều đã khải linh, giống như phá đất mà lên mầm non, bắt đầu thể hiện ra đồng bộ sinh cơ. Mà bây giờ, cũng chính là thời điểm cho các nàng ra chỉ một đợt tiên tiên tạo hóa, trợ lực các nàng tại con đường tu hành bên trên đi được càng thêm thông thuận. Phu quân, làm Phương Duyên bước vào Phương phủ một khắc này, chúng nữ ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Thần sắc của các nàng đầu tiên là kinh ngạc, giống như nhìn thấy xa cách từ lâu trùng phùng chất bảo, sau đó lại trở nên vui vẻ, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Chúng nữ nụ cười kia giống như ngày xuân nở rộ đóa hoa, chói lọi mà tốt đẹp. Nghĩ không ra các ngươi đều ở đây. Phương Duyên nhìn trước mắt chúng nữ, khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng vui mừng. Kim Liên, Lạc Ngưng, Lạc Băng, Cơ Linh, Địch Điển, Ân Bảo Bảo cùng với hoàng cung một đám tần phi nhóm. Cái này ấm áp trang cảnh, phảng phất để cho hắn tại trải qua mưa gió sau tìm tới tâm linh cảng. Cơ Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, như hoàng oanh xuất cốc thanh thúy giải thích nói, đúng vậy à, các nàng đều mang thai, không thể thường ở tại hoàng cung, mà bảo tỷ tỷ một người tại bách bảo các lại quá mức buồn chán, cho nên đại gia liền đều tập hợp ở chỗ này nha. Lời của nàng giống như róc rách nước chảy, em hay nói, để cho Phương Duyên đối với khoảng thời gian này phát sinh sự tình có rõ ràng hiểu rõ. Ân Bảo Bảo lại là bĩu môi, một mặt bất mãn mở miệng nói, cái gì gọi là nghĩ không ra, chẳng lẽ ngươi không chào đón ta? Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia hờn dỗi nhìn hướng Phương Duyên, tựa như một cái khát vọng được quan tâm hải tử. Chương 306, sinh mệnh giả tỏa. Chương 306, sinh mệnh giả tỏa, 1, Phương Duyên vội vàng kiên nhẫn giải thích một phen. Hắn lời nói ôn nhu mà chân thành, giống như gió xuân hiu hiu, dần dần xua tán đi Ân Bảo Bảo trong lòng tiểu cảm xúc. Sau khi giải thích xong, hắn lại tỉ mỉ đất là chúng nữ cùng các nữ nhi in dấu lên sinh mệnh giả tỏa. Cái này sinh mệnh giả tỏa, không chỉ là một loại bảo vệ, càng là một loại trói buộc, đem bọn họ vận mệnh xít sao liên kết. đúng rồi, tại sao không có thấy ngươi hộ đạo nhân? Phương Duyên đột nhiên nhớ tới, nhìn hướng Ân Bảo Bảo, lo lắng mà hỏi thăm. Ân Bảo Bảo bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, tiểu ma ma tựa hồ bế quan đi, tóm lại ta cũng không có cảm nhận được khí tức của nàng, bằng không ta cũng không có khả năng đến bây giờ cũng còn không hề rời đi Nam Cương. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia lo lắng, hiển nhiên đối với tiểu ma ma đột nhiên biến mất có chút bất an. Phương Duyên trong lòng hơi động, tựa hồ đoán được cái gì, hắn mỉm cười cam kết, như vậy đi, chờ thêm đoạn thời gian, ta vừa vặn đi Trung Châu làm ý chuyện, sau đó đem các ngươi cùng nữ nhi đều đưa đến Trung Châu đi tu luyện. Trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên định, phản phất đã vì tương lai hành trình làm tốt quy hoạch. Hắn đoán được tiểu giai nhân đại khái là bởi vì sinh ra nữ nhi, trong lòng có chút ngượng ngùng lại đi gặp Ân Bảo Bảo, cho nên mới lựa chọn một mình rời đi Nam Cương. Bất quá Phương Duyên cũng không đội ở tìm kiếm tiểu giai nhân cùng nữ nhi, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, tiểu giai nhân nói chung mang theo nữ nhi đi đến Trung Châu. Dù sao Trung Châu địa linh nhân kiệt, tựa như một mảnh phì nhiêu đất này, duy có tại loại này hoàn cảnh bên dưới, mới có thể cho nữ nhi tốt nhất trưởng thành cùng tu luyện hoàn cảnh. Đến lúc đó, chờ hắn mang theo trừ nữ đi đến Trung Châu, nói chung sẽ đến một tràng dự đoán bên trong ngẫu nhiên gặp, tựa như vận mệnh sợi tơ, đã sớm đem bọn hắn xít sao quấn quanh ở cùng nhau. A, tất cả mọi người muốn đi sao? Vậy ta làm sao bây giờ? Để đến nghe xong tất cả mọi người muốn rời khỏi Nam Cương, lập tức lòng nóng như lửa đốt, trong mắt tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng. Nàng nguyên bản bởi vì sinh hạ nữ nhi, còn chưa kịp tiến về Ly Hỏa Tông đưa tin, trong lòng một mực lập chí muốn trở thành Ly Hỏa Tông đời sau thánh nữ. Nhưng hôm nay, đại gia bao gồm biểu tỷ Cơ Linh đều phải cùng nhau rời đi, cái này khiến nàng cảm thấy, coi như tương lai thật sự đạt tới mục tiêu, chỉ sợ cũng sẽ không vui vẻ, bởi vì đối với nàng mà nói, thân nhân cùng bằng hữu làm bạn mới là trọng yếu nhất. Cơ Linh nhìn xem Địch Tiến gấp gáp dáng dấp, không nhịn được nhẹ giọng nở nụ cười, giống như một chuỗi êm thai chuông bạc, nàng ôn nhu nói, ngươi muốn đi cũng cùng theo đi thôi. Dù sao ngươi còn không có chân chính gia nhập vào Ly Hỏa Tông. Trong ánh mắt của nàng lộ ra lo lắng cùng lý giải, phảng phất có thể xem thấu Địch Tiến nội tâm xoắn xuýt. Cũng đúng à, vậy ta liền không đi Ly Hỏa Tông báo cáo, như vậy thì có thể vĩnh viễn bồi bạn đơn. Khu khu, tất cả mọi người. Địch Tiến ánh mắt sáng lên, trên mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười hạnh phúc, phảng phất tìm tới hoàn mỹ nhất phương án giải quyết. Nàng may mắn chính mình còn có thể có cơ hội cùng mọi người cùng nhau tiếp tục hưởng thụ phần này ấm áp tình nghĩa. Sau đó, Phương Duyên toàn tâm toàn ý đất là các nữ nhi tương lai con đường tu hành gia trì tạo hóa. Hắn ánh mắt chuyên chú, phảng phất tại tạo hình từng kiện hiếm thấy chất bảo, mỗi một cái động tác đều bao hàm đối với các nữ nhi sâu sắc yêu thương cùng kỳ vọng. Chờ hết thể sau khi hoàn thành, hắn liền dứt khoát khởi hành tiến về Vô Tận Yêu Lâm. Bất quá trước khi đến biên quan Tân Ngưỡng Thành trên đường, Phương Duyên lại ngoài ý muốn cảm nhận được bốn cố khí tức quen thuộc. Trong chốc lát, trong lòng hắn khẽ động, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ nhịn không được cười lên thần sắc. Nguyên lai là các nàng. Hắn khoảng thời gian này loay hoay đầu óc choáng váng, tại các loại công việc bên trong quanh đi của lại kém chút quên đi Liễu Như Yên cùng Hoắc Tâm Hiểu tồn tại. Trên thực tế, Cơ Linh trước đây từng cùng Địch Tiến cùng nhau tiến về qua Ly Hỏa Tông, lòng tràn đầy mong đợi tính toán tìm kiếm được Liễu Như Yên, nghĩ đến trước thời hạn là Phương Duyên cùng các nàng ở giữa trùng phùng trải tốt đường. Đáng tiếc, các nàng tại cách bên trong Hỏa Tông tìm kiếm khắp nơi, nhưng thủy chung không có phát hiện Liễu Như Yên vết tích, việc này liền cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. "Phương Duyên, ngươi cuối cùng tới tìm chúng ta." Liễu Như Yên tức giận nói, trong mắt của nàng đã có trùng phùng vui sướng, lại mang một tia oán trách. Rõ ràng 5 tháng trước Phương Duyên lời thề son sắt nói tốt rất nhanh liền tới gặp các nàng, thật không nghĩ đến, cái này nhất đẳng, nữ nhi đều đã học được nói chuyện, lại còn không có nhìn thấy Phương Duyên thân ảnh. Hoắc Tâm Hiểu ngược lại là không có trách cứ Phương Duyên, nàng chỉ là thân mật ôm trong ngực hai cái nữ nhi, trên mặt tràn đầy nụ cười ôn nhu, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên Phương Duyên, phản phất tại im lặng nói nhớ. "Mẫu thân, Hiểu Di, đây chính là cha của chúng ta cha sao?" Hai cái phấn điêu ngọc trác nữ nhi mở đôi mắt to sáng ngời, tò mò nhìn Phương Duyên, trong miệng một lời mà hỏi thăm. Các nàng thanh âm non nớt giống như âm thanh thiên nhiên, tràn đầy đối với không biết chờ mong. "Là đâu, nhanh kêu cha." Hoắc Tâm Hiểu mỉm cười đáp lại nói, nụ cười của nàng giống như ngày xuân nắng ấm, ấm áp mà tốt đẹp, phảng phất tại giờ khắc này, tất cả chờ đợi đều hóa thành hạnh phúc ngọt ngào. "Cha, cha." Hai cái tiểu gia hỏa giòn tan hô hào, âm thanh giống như trong núi thanh tuyển đêm hai. Kỳ thật các nàng đã sớm từ trên thân Phương Duyên cái kia đặc biệt khí tức bên trong, cảm nhận được huyết mạch liên kết kỳ diệu cảm ứng, chỉ là xuất phát từ hài tử rụt rè, mới không dám ngay lập tức cùng Phương Duyên hô động mà thôi. Giờ phút này, hô lên cái này âm thanh cha phảng phất mở ra thân tình cửa lớn, các nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chất phác nụ cười, trong mắt tràn đầy đối với phụ thân hiếu kỳ cùng ý lại. Một phen phụ tử nữ hiếu ấm áp tràng cảnh sau đó, Phương Duyên thần sắc chuyên chú, là Liễu Như Yên, Hoắc Tâm Hiểu cùng với hai cái nữ nhi phân biệt gieo sinh mệnh giả tỏa. Cái này sinh mệnh giả tỏa, tựa như một đầu vô hình mối quan hệ, đem bọn họ xít sao liên kết, giao cho lẫn nhau thủ hộ cùng lo lắng lực lượng. Xong việc về sau, Phương Duyên nhìn xem Liễu Như Yên cùng Hoắc Tâm Hiểu, nghiêm túc dặn dò, qua cái mấy ngày ta sẽ trở về tông môn, các ngươi đi về trước đi. Trong ánh mắt của hắn lộ ra trầm ổn cùng kiên định, phản phất đối với kế tiếp hành trình đã có rõ ràng quy hoạch. Chúng ta cứ như vậy trở về. Liễu Như Yên ôm nữ nhi, trên mặt viết đầy không biết làm sao. Trong lòng của nàng ngũ vị tạp trần, đã chờ mong trở lại tông môn mở ra cuộc sống mới, lại lo lắng bất thình lình biến hóa sẽ dẫn phát rất nhiều phiền phức. Sợ cái gì? Dù sao sớm muộn cũng phải thừa nhận. Phương Duyên một mặt thờ ơ nói. Dù sao chờ trở lại tông môn, hắn đích thật là muốn cùng tông môn vài ngày tiêu nữ nối lại tiền duyên. Loại chuyện này né tránh không được, huống chi lấy thân phận của hắn bây giờ cùng thực lực, nói không chính xác những gia tộc kia sẽ chủ động đem bọn hắn trong tộc tiên tư không tầm thường, dung mạo xinh đẹp hậu nhân đính hôn cho Phương Duyên làm thê làm tiếp đây. thế nhưng là ngươi cùng ta tiên tổ dù sao cũng là cựu nhân. Liễu Như Yên cắn môi một cái, nàng cũng không phải lo lắng chính mình trở thành Phương Duyên đạo lữ cũng vì hắn sinh hạ dòng dõi mà cảm thấy xấu hổ, mà là thực sự ngượng ngùng đối mặt nhà mình lao tổ Liễu Phi Dương. Dù sao Liễu Phi Dương cùng Bạch Miểu Miểu, Phương Duyên ở giữa ân oán tình kiều, giống như một đoàn rắc rối phức tạp đầy rối, là không cách nào tùy tiện hóa giải đi. Chương 306, sinh mệnh giả tỏa 2, chương 306, sinh mệnh giả tỏa 2, tiên tổ. Chờ trở về tông môn, ta sẽ đích thân xử tử hắn. Phương Duyên biến sắc, trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Liễu Như Yên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, "A, còn không đến mức à, làm sao ta cũng cho ngươi sinh ra tới nữ nhi, xem tại nữ nhi mặt mũi." Nàng lòng nóng như lửa đốt, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng cầu khẩn, không hy vọng Phương Duyên cùng mình tiên tổ đi đến như vậy cực đoan tình trạng. "Ngươi liền không hiếu kỳ vì cái gì Liễu gia dòng dõi từ trước đến nay cản tôi sao?" Phương Duyên cười như không cười nhắc nhở, trong ánh mắt hiện lên một tia thâm ý thoáng chốc, Liễu Như Yên tựa như bị một thùng nước lạnh phủ đầu dội xuống, lại như thể hồ quán đỉnh giật mình tỉnh lại. Trước đây, nàng một lòng tu luyện tiên tổ chỗ dạy công pháp, phản phất lâm vào một cái sương mù nồng nặc bắn cờ, trở thành sảng khoái cục người mê tồn tại. Bây giờ trải qua Phương Duyên như thế thoáng hơi tìm tòi, liền như là có người mở ra trước mắt mê vụ, để cho nàng từ chính đương sự biến thành người đứng xem, bắt đầu một lần nữa dò xét này hết thảy phía sau có thể ẩn tàng bí mật. Ngươi có thể đi lặng yên không một tiếng động điều tra một phen, nhìn xem các ngươi Liễu gia cái này 500 năm tới tạo ra những hài đồng kia đến tuột cùng là chất yểu, vẫn là bị ngươi tốt tiên tổ tinh luyện tự thân tư chất tu vi. Hoặc là ngươi có thể bằng vào chúng ta nữ nhi làm mồi nhử, càng thêm dễ dàng thăm dò đi ra. Dù sao Liễu Phi Dương nhìn thấy như vậy thiên tư hậu đại, tuyệt đối sẽ không lựa chọn trầm mặc. Phương Duyên ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, mỗi một chữ đều phảng phất nặng tựa và cân. Hắn biết rõ Liễu gia phía sau có lẽ ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết, mà cái này bí mật cùng Liễu Phi Dương thoát không khỏi liên quan. Không, ta sẽ đi điều tra, nhưng sẽ không đi dùng nữ nhi của chúng ta. Liễu Như Yên thần sắc hoảng sợ, vô ý thức gắt gao ôm ấp lấy chính mình nữ nhi, phảng phất một giây sau nữ nhi liền sẽ từ bên người nàng bị cướp đi đồng dạng. Trong lòng nàng, nữ nhi là nàng chân quý nhất bảo bối, nàng tuyệt không có khả năng để nữ nhi rơi vào bất kỳ nguy hiểm nào bên trong. Phương Duyên thờ ơ cười cười, nụ cười kia bên trong mang theo một tia tự tin cùng cương triều, chớ xem thường nữ nhi của ta, nàng có thể so với ngươi thông minh lợi hại hơn nhiều. Hắn ngữ khí kiên định mà tự hào, phảng phất tại hướng Liễu Như Yên tuyên bố nữ nhi bất phàm. Xác thực, hắn huyết mạch mặc dù không đến mức để các nữ nhi không sợ những cái kia tu luyện giới lao quái vật, nhưng ít ra ứng phó Liễu Phi Dương bực này bình thường hóa thần là không nói chơi. Bởi vì các nàng mỗi một cái đều bị Phương Duyên giao cho một đạo thời không pháp tắc, tại ý thức đến nguy hiểm thời điểm, thời không pháp tắc sẽ tự động khởi động, bảo vệ các nàng chu toàn. Cái này đạo pháp thì giống như là một đạo bình chướng vô hình, thời khắc thủ hộ lấy các nữ nhi an toàn. Ân, chúng ta nhìn xem tới. Liễu Như Yên gật đầu đáp ứng, nàng biết rõ Phương Duyên sẽ không cầm nữ nhi an nguy nói đùa, nhưng xem như mẫu thân, nàng từ đầu đến cuối không cách nào hung ác quyết tâm đem nữ nhi đặt hiểm địa. Nàng quyết định bằng vào chính mình lực lượng đi để lộ Liễu gia phía sau bí mật. Sau đó, Phương Duyên cùng Liễu Như Yên, Hoắc Tâm Điểu cùng với hai cái nữ nhi kết bạn đi tới biên quan Tân Nhưỡng thành, sau đó liền mỗi người đi một ngả. Bọn hắn riêng phần mình giấu trong lòng khác biệt sứ mệnh cùng chờ mong, bước lên hành trình mới. Chờ Phương Duyên rời đi về sau, Liễu Như Yên mới đẩy mặt tái náy nhìn hướng Hoắc Tâm Điểu, nhẹ nói: "Tâm Điểu muội muội, ngày xưa tại cái này tỷ tỷ từng tổn thương qua ngươi, ta nghĩ ta có lẽ bồi ngươi tiến về Hoắc phủ một chuyến giải thích rõ ràng." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy ấy náy, nhớ tới đã từng đối với Hoắc Tâm Điểu tạo thành tổn thương, trong lòng liền tràn đầy tự trách. Hoắc Tâm Điểu thờ ơ vung tay, mang trên mặt nụ cười ấm áp: "Ôi, Như Yên tỷ tỷ khách khí, chúng ta tỷ muội sớm đã kết nghĩa kim lan, tổn thương gì không làm thương hại, huống chi, mặc dù phu quân không có nói rõ, nhưng những cái kia chủ mưu đã sớm bị phu quân giết chết, tỷ tỷ chẳng qua là gặp phải thay bay bả gió." Lời của nàng ôn nhu mà rộng rãi, phản phất sớm đã buông xuống đi qua ân oán. Ở trên người nàng, bây giờ tất cả mọi người là người một nhà, những cái kia quá khứ không thoải mái đều đã trở thành tới. Các nàng có lẽ chân quý lập tức, cộng đồng là tương lai sinh hoạt cố gắng. Liễu Như Yên không khỏi thổn thức cảm thán nói, đúng vậy à, kỳ thật ta lúc đầu vốn không nghĩ tới muốn đi tìm phu quân phiền phức, làm sao thiên ý trêu người, vận mệnh quy tích đem chúng ta cuốn vào một tràng phân tranh bên trong. Cũng may kết quả cuối cùng tất cả đều vui vẻ, người ta ở giữa cũng không có đủ thành không thể vãn hồi sai lầm lớn. Nàng có chút ngửa đầu, trong ánh mắt mang theo một tia cảm khái. Phản phất tại hồi ức đoạn kia ly kỳ khúc chết quá khứ, trong lòng đã may mắn lại có chút hứa bất đắc dĩ. Hoắc Tâm Điểu nụ cười vẫn như cũ sáng lạ, nhẹ nói, không có quan hệ, đi thôi, Như Yên tỷ tỷ bồi ta về một chuyến gia tộc, chuyến này cũng tốt giải thích rõ ràng giữa chúng ta hiểu lầm, cũng tốt triệt để tiêu trừ tỷ tỷ trong lòng tích tụ. Nàng nhẹ nhàng kéo lên Liễu Như Yên cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy chân thành cùng lo lắng, hy vọng có thể mượn cơ hội này để cho Liễu Như Yên bỏ xuống trong lòng tay mại. Ân, tốt, bất quá hài tử ngươi nghĩ kỹ giải thích thế nào sao? Liễu Như Yên có chút nghiêng đầu, tò mò hỏi. Nàng biết rõ trở lại Hoắc gia, cái này đột nhiên xuất hiện hài tử cùng với giữa các nàng quan hệ phức tạp, chắc chắn sẽ gây nên một phen gợn sóng, cho nên rất muốn biết Hoắc Tâm Hiểu trong lòng dự định. Hoắc Tâm Hiểu kinh ngạc bên trong mang theo một tia mà bát, cười nói, còn cần giải thích. Như cha nương thấy được nhà ta 5 tháng đại bảo bối như vậy thiên tư thông minh, ngay cả lời đều sẽ nói, xác định sẽ giống ăn Tết đồng dạng mua đến pháo pháo hoa chúc mừng đây. Nàng tưởng tượng thấy phụ mẫu nhìn thấy nữ nhi lúc ngạc nhiên dáng dấp, trong mắt lóe ra mong đợi tia sáng, phảng phất đã thấy cái kia náo nhiệt vui sướng chẳng cảnh. Ghen tị. Liễu Như Yên trong mắt lộ ra dị sắc, tràn đầy hướng về nói. Nàng không khỏi âm thầm cảm khái, nếu là chính mình cũng là phàm tục thế gia nữ nhi tốt biết bao nhiêu, dạng này ít nhất không cần đối mặt tu luyện giới phức tạp quy củ cùng dư luận, không cần vì hài tử sự tình giải thích nhiều như vậy. Có thể trở lại tu luyện giới Liêu gia, coi như tộc nhân nhìn thấy nàng nữ nhi thiên tư thông minh, chỉ sợ cũng phải ở sau lưng đối với nàng chỉ trỏ, nghị luận nàng tác phong không hợp, dù sao tu luyện giới môn thứ quan niệm cùng thanh quý giới luật phong phú. Cùng lúc đó, Phương Duyên đã thâm nhập đến Vô Tận Yêu Lâm chỗ sâu. Mảnh này thần bí rừng rậm, cây cối che khuất bầu trời, tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, phản phất ẩn giấu đi vô số bí mật không muốn người biết. Chân Phượng Tàn Hồn tại trong thức hải của hắn, ngựa khí vô cùng cẩn thận nhắc nhở nói, ngươi lại cẩn thận một chút, chẳng biết tại sao, ta luôn có cảm giác Huyền Yêu Vương tựa hồ cũng nhanh sống lại. Chân Phượng Tàn Hồn thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng, phản phất dự cảm được sắp đến nguy cơ. Không thể nào. Phương Duyên không khỏi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Tại trăm năm trong luân hồi, hắn còn tự thân nuôi nâng thai nghén qua Huyền Yêu Vương thi hải, mặc dù lúc ấy hắn là bị lạc vận bức hiếp, nhưng đoạn này trải qua vẫn để cho hắn đối với Huyền Yêu Vương khắc sâu ấn tượng, biết rõ nó mạnh mẽ cùng nguy hiểm. Chương 307, Hồ Điệp Vũ Cánh, 1, chương 307 Hồ Điệp Vũ Cánh, một, cảm giác của ta sẽ không sai. Chân Phượng Tàn Hồn kiên định nói, trong giọng nói không có chút nào dao động, nàng đối với chính mình cảm giác tràn đầy tự tin. Không phải là bởi vì Hồ Điệp Vũ Cánh nguyên nhân. Phương Duyên lòng sinh nghi hoặc, trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Hắn mơ hồ cảm thấy, ở trong đó có lẽ tồn tại một loại nào đó vi diệu liên hệ. Cái gì là Hồ Điệp Vũ Cánh? Chân Phượng Tàn Hồn không hiểu hỏi, nàng đối với cái này mới lạ thuyết pháp tràn ngập tò mò. Phương Duyên kiên nhẫn giải thích nói, đơn giản đến nói, chính là tại Nam Cương có chỉ tiểu hồ điệp phẩy phẩy cánh. Chờ cái này cực kỳ bé nhỏ tiểu phong quét đến Tây Mạc liền biến thành đáng sợ gió lốc bao cát. Cũng chính là nói, một cái nhìn như bé nhỏ không đáng kể ban đầu biến hóa, trải qua một hệ liệt phức tạp phản ứng dây chuyền, có thể sẽ dẫn phát cực kỳ to lớn ảnh hưởng. Có lẽ chúng ta phía trước một ít cử động, liền như là cái kia hồ điệp vỗ cánh, trong lúc vô tình đưa đến Huyền Yêu Vương sống lại dấu hiệu. Hắn tính toán dùng cái này hình tượng bí bon, để cho Chân Phượng Tàn Hồn lý giải trong đó có thể tồn tại nhân quả quan hệ. Chân Phượng Tàn Hồn một điểm liền thông, nàng giật mình nói, có lẽ là. Giọng nói kia bên trong mang theo một loại đốn ngộ phía sau chắc chắn. Phản phất đã bắt lấy sự tình mấu chốt mạch lạc. Phương Duyên nghe, đội vàng hỏi thăm, "Ồ, ngươi nghĩ đến cái gì?" Trong lòng của hắn tràn ngập tò mò, cấp thiết muốn biết Chân Phượng Tàn Hồn trong đầu cái kia chợt lóe lên suy nghĩ. Chân Phượng Tàn Hồn đều đâu vào đấy giải thích, biến số xác nhận từ ngươi ta gặp nhau một khắc này mở ra, Huyền Yêu Vương bản thân đến từ thượng thường, nàng tựa hồ hiệu lực vu mô cái thế lực lớn. Thanh âm của nàng tại Phương Duyên thức hải bên trong quanh quẩn, giống như thần chú thần bí, đem một cái nút ở chỗ tối hùng vĩ bí ẩn chậm rãi để lộ một góc. Nhưng cái này lại cùng chúng ta có quan hệ gì? Phương Duyên sau khi nghe xong, cau mày, trong đầu lặp đi lặp lại suy tư, nhưng thủy chung không cách nào đem cái này nhìn như không chút nào có liên quan với nhau hai chuyện móc nối cùng một chỗ. Hắn tựa như trong bóng đêm tìm tòi hành giả, mặc dù nghe được một chút manh mối, lại còn chưa tìm được cái kia ngọn đèn có thể chiếu sáng hết thảy đèn sáng. Ngươi không cảm thấy chúng ta lần này U Minh hành trình rất là xuôi gió xuôi nước? Chân Phượng Tàn Hồn hỏi ngược lại, nàng vấn đề giống như tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một viên cục đá, kích thích tầng tầng gợn sóng. Phương Duyên kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn, xuôi gió xuôi nước. Ngươi có phải hay không đối với cái từ này có cái gì hiểu lầm? Chúng ta không phải tại giải quyết phiền phức chính là tại giải quyết phiền phức trên đường, cuối cùng trước khi đi thậm chí liền tâm ta đều bỏ qua. Hắn hồi tưởng lại tại U Minh đủ loại kinh lịch, những cái kia kinh tâm động phách chiến đấu, cực kỳ nguy hiểm chẳng cảnh, làm sao cũng vô pháp cùng xôi gió xôi nước liên hệ tới. Chân Phượng Tàn Hồn thổn thức nói, nhìn như phiền phức, kỳ thực đối với ngươi mà nói đều là phúc vận, tiếc nối duy nhất là gặp ngươi chỗ sinh hạ ma linh, bằng không cái kia Hồng Trần Chân Quân nói chúng cũng chạy không thoát vì ngươi sinh nữ sinh sôi bận mệnh. Bất quá dưới tình huống đó, coi như cho ngươi đi sinh sôi, có lẽ ngươi cũng vô pháp tại trước mặt ma linh bại lộ nhược điểm của mình. Đồng thời bởi vậy đối với ma linh tiểu mới ân tình. Hơn nữa ngươi tựa hồ cũng quên đi, chúng ta kỳ thật tại Vạn Lũ Chi Địa còn có một cái kinh khủng địch nhân. Lời của nàng giống như một cái lược, đem những cái kia nhìn như lộn xộn kinh lịch trải bước ra kiểu khác đầu mối. Phương Duyên trong đầu đột nhiên thông suốt, phản phất một đạo thiểm điện bạch phá hắc ám bầu trời đêm, lập tức minh bạch Chân Phượng Tàn Hồn ý tứ. Là cái kia trợ giúp qua cơ huyền nhưng không thể nói Phật môn vô thượng tồn tại. Hắn buột miệng nói ra, trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh đại ngộ qua mang. Chân Phượng Tàn Hồn gật gật đầu. Đúng, chính là hắn, hắn vốn là thiên khải giả. Nói không chính xác lấy hắn thông thiên tạo hóa bí lực, liền xem như vượt qua vị diện hư không liên hệ đến thượng thương thế giới Phật Đà đại năng cũng không phải có chút ít có thể, thậm chí ta hoài nghi hắn liên hệ vị kia thượng thương Phật môn đại năng chính là trong truyền thuyết vị kia Tỳ Lam Bà Bồ Tát. Hơn nữa Huyền Yêu Vương cũng có thể là vị này Tỳ Lam Bà Bồ Tát dưới trướng yêu tướng tiên phong. Thanh âm của nàng càng thêm âm u, phản phất tại nói một cái cấm kỵ bí mật, mỗi một chữ đều phản phất mang theo vô tận thần bí cùng nguy hiểm. Điều phòng đó này, giống như tại trước mặt bọn họ mở rộng một bức hùng vĩ ma phức tạp bức tranh, công chúng nhìn nhiều giống như cô lập sự kiện chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Để cho Phương Duyên ý thức được, bọn hắn đối mặt, có lẽ là một chẳng liên quan đến nhiều cái vị diện cùng thế lực cường đại to lớn âm mưu. Khó trị. Phương Duyên bị Chân Phượng Tàn Hồn như vậy một nhắc nhở, chỉ cảm thấy trong đầu giống như là đột nhiên mở ra một cái thông hướng chân tướng cửa lớn, tất cả suy nghĩ tại lúc này như bách xuyên quy hải dung hội quan thông. Trước đây những cái kia nhìn như không liên hệ chút nào manh mối, nhân vật cùng sự kiện, lập tức trong đầu hắn tạo thành một bức hoàn chỉnh mà phức tạp hình ảnh. Như thế nói đến, người bị kia thái cổ thời kỳ tiền bối, Chân Long, vô cùng có khả năng cũng bị thượng thương bên trên vô thượng đại năng thu làm thủ hạ yêu tướng tay chân. Chúng ta tiếp xuống đối mặt cũng không phải vẹn vẹn chỉ là Huyền Yêu Vương, còn có tại thượng thương tu luyện vô số cái thái cổ kỳ nguyên chân long. Phương Duyên một bên suy tư vừa nói, trong giọng nói để lộ ra một tia nghiêm trọng. Hắn biết rõ, một khi những thứ này phỏng đoán thành thật, bọn hắn sắp gặp phải chính là trước nay chưa từng có to lớn khiêu chiến. Chân Phượng Tàn Hồn buồn vô cớ thở dài, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát, đại khái là dạng này, ta cả đời này thật đúng là như dẫm trên băng mỏng à, chẳng qua là muốn điểm tự do mà thôi, vì sao lúc nào cũng bị tước đoạt rơi hy vọng. Nàng phảng phất lâm vào đối với trước kia tuế nguyệt hồi ức bên trong, những cái kia vì tự do mà không ngừng dãy rủa hình ảnh từng cái trong đầu hiện lên, nhưng thủy chung trốn không thoát vận mệnh trêu chọc. Phương Duyên nhẹ nhõm cười một tiếng, tính toán làm dịu cái này kiềm chế bầu không khí, đừng từ bỏ nếu không ngươi chết ta đi U Minh để cho ngươi một lần nữa phong vương bái tướng. Nụ cười của hắn bên trong mang theo một loại tiêu sái cùng không bị trói buộc, phảng phất tại trong mắt của hắn, thế gian không có cái gì là không cách nào giải quyết nan đề. Chân Phượng Tàn Hồn lắc đầu nói, ai, ngươi không hiểu, ta xem như thái cổ duy nhất một cái chân phượng, tự nhiên là hy vọng vĩnh sinh bất diệt, hơn nữa coi như ta nghĩ chết cũng không chết được, chỉ là lần sau chiến bại tại Huyền Yêu Vương, nói chung sẽ niết bàn là một cái hoàn toàn mới phước chứng, sau đó bị Huyền Yêu Vương đưa đến thượng thương, từ đây triệt để biến thành thượng thương một vị nào đó đại năng người hầu tọa kỵ. Trong giọng nói của nàng tràn đầy đối với tương lai lo lắng cùng sợ hãi, cái kia vị chi mệnh bận giống như một khối chiếu nặng cự thạch đè ở trong lòng nàng. Ngươi quá bi quan, có ta ở đây, còn có cái gì không có khả năng? Phương Duyên chẳng thèm ngó tới nói, trong ánh mắt để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Hắn thấy, chỉ cần có quyết tâm cùng thực lực, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên bước chân. Lời tuy như vậy, nhưng ngươi dù sao còn tại hạ vị diện thế giới, coi như mạnh hơn lại như thế nào ngăn cản thượng thương những cái kia tu luyện vô tận tuế nguyệt khủng bố đại năng. Chân Phượng Tàn Hồn vẫn như cũ lo lắng, nàng biết rõ thượng thương đại năng khủng bố, đó là một loại đến từ càng cao chiều không gian tính áp đảo lực lượng. Ngươi theo ta lâu như vậy, tựa hồ còn không có nhận rõ ta thực lực, chỉ cần ta nghĩ, vậy ta liền có thể trở thành bất luận cái gì vị diện thế giới tuyệt đối trưởng khống giả, cho nên cùng hắn ở đây buồn lo vô cớ, thổn thức thở dài, chẳng bằng cùng ta ký kết tần tấn tốt, vì ta sinh hạ dòng dõi hậu đại mới là đạo lý quyết định. Phương Duyên tràn đầy tự tin nói, trong lời nói mang theo một loại không thể nghi ngờ bá khí. Chương 307, Hồ Điệp Vũ Cánh 2, chương 307, Hồ Điệp Vũ Cánh 2, ngạch. Chân Phượng Tàn Hồn mặt lộ quất bách, Phương Duyên bất thình lình chuyển biến để cho nàng có chút không biết làm sao. Nàng không nghĩ tới Phương Duyên tại tình thế nghiêm trọng như vậy bên dưới, lại đột nhiên nói ra lời như vậy, trong lòng đã hơi kinh ngạc, lại mơ hồ có chút bối rối, nguyên bản phức tạp cảm xúc bên trong lại nhiều một tia tiểu khác gợn sóng. Kỳ thật ta cũng muốn cho ngươi sinh sôi dòng dõi, thế nhưng ta thực sự không cách nào làm đến, hình dạng người bèn bèn chỉ là ta huyền hóa ra tới biểu hiện giả dối, bản thể của ta chính là che khuất bầu trời tồn tại, trừ phi ngươi một ngày kia có thể bước vào độ kiếp, lại hoặc là ngươi trước thời hạn nắm giữ pháp thiên tượng địa vô thượng thần thông. Chân Phượng Tàn Hồn mang theo bất đắc dĩ giải thích, trong giọng nói để lộ ra một tia tiếc nuối. Nàng bản thể khổng lồ, vượt quá tưởng tượng, cái tia che khuất bầu trời to lớn dáng người, tuyệt không phải lập tức Phương Duyên có thể tùy tiện chạm đến. Phương Duyên nghe, không khỏi cười nói, vậy chờ một chút ta, ngũ vực nhân thế gian lớn như vậy, cũng là không kém ngươi cái này một cái nửa cái. Hắn tính toán lấy nhẹ nhõm giọng điệu hóa giải cái này hơi có vẻ không khí ngột ngạt, dù sao sinh sôi dòng dõi một chuyện, không cưỡng cầu được. Cái gì một cái nửa cái, ngươi đem ta làm gà sao? Chân Phượng Tàn Hồn lập tức tức giận, thanh âm của nàng tại Phương Duyên thức hải bên trong nổ vang. Hiển nhiên đối với Phương Duyên cái này tùy ý nói rõ cảm thấy bất mãn. Đường đường thái cổ chân phượng, sao có thể để cho như vậy trêu chọc? Ha ha ha, không nên hiểu lầm a, ta liền buột miệng nói ra. Đúng, ngươi còn không có cảm ứng được ngươi năm đó lưu lại viên kia long lân tàn phiến sao? Phương Duyên vội vàng cười ha ha, nói sang chuyện khác, đem tiêu điểm kéo về đến chính sự bên trên. Đề cập chính sự, chân phượng Tàn Hồn cũng thu hồi tức giận trong lòng, thần sắc trở nên chuyên chú lên tới. Nàng phân ra một tia thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí tra xét bốn phía, chậm rãi nói ra, tiếp tục thâm nhập sâu, thời gian qua xa xưa, đạo kia vốn là không hoàn chỉnh phượng nguồn gốc lực lượng mài mòn quá mức nghiêm trọng, ta tạm thời còn không cách nào cảm giác được. Nàng lúc này giống như một vị trong bóng đêm tìm tòi tầm bảo người, cố gắng tìm kiếm lấy cái kia một tia yêu ớt manh mối. Cứ như vậy, bọn hắn tại vô tận yêu lâm chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Thời gian ở khu vực này thần bí trong rừng rậm chậm rãi chạy xuôi, kéo dài sau 3 ngày, cuối cùng chân phượng Tàn Hồn cảm ứng được nàng viên kia lưu tại thời kỳ thượng cổ tàn phiến long lân mảnh vỡ, bản tọa cuối cùng có thể bắt đầu chân chính niết bàn. Chân Phượng Tàn Hồn thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng chờ mong, phảng phất nhìn thấy hy vọng hồi sinh. Cái này cái long lân mảnh vỡ, đối với nàng mà nói, là mở ra niết bàn con đường mấu chốt chìa khóa. Phương Duyên đem cái kia mảnh long lân mảnh vỡ bước lên, vào tay liền có thể cảm giác được nó sắc bén, sờ tới sờ lui tựa hồ còn có chút đâm tay. Hắn không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ vẫn là nghịch lân? Nghịch lân, tại trong truyền thuyết, là trên thân rồng mẫn cảm nhất cùng chân quý bộ vị, nếu thật là nghịch lân, vậy cái này mảnh long lân mảnh vỡ lai lịch nhưng là càng thêm bất phàm. Chân Phượng Tàn Hồn đáp lại nói, hẳn là a, ta cũng không có xin ra mắt tiền bối bản thể, chỉ là may mắn thu hoạch được nửa bộ truyền thừa. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia không xác định, dù sao nàng đối với cái này cái long lân mảnh vỡ hiểu rõ cũng có hạn. Ân, vậy ta hiện tại đem ngươi đưa đến Kỳ Nguyện Hồ bên trong tiến hành hoàn chỉnh niết bàn. Phương Duyên nói, hắn biết do Kỳ Nguyện Hồ đặc thù, có lẽ có thể vì Chân Phượng Tàn Hồn niết bàn cung cấp trợ lực. Tốt, bất quá thời gian này có thể hơi dài. Chân Phượng Tàn Hồn đáp ứng, nàng minh bạch, niết bàn là một cái dài dằng dặc mà chật vật quá trình, cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Đại khái bao dài? Phương Duyên hỏi. Hắn cần đối với Chân Phượng Tàn Hồn niết bàn cần thiết thời gian có cái đại khái hiểu rõ, để hợp lý an bài tiếp xuống hành trình. Chân Phượng Tàn Hồn suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, ngắn thì 3 năm, lâu là 10 năm 20 năm, kỳ thật ta cũng nói không chính xác, nhưng ta có thể xác định, có lẽ sẽ không vượt qua 30 năm. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ, niết bàn sự tình vốn là tràn đầy biến số, thời gian dài ngắn, dù ai cũng không cách nào tinh chuẩn dự đoán. Ân. Phương Duyên trầm ổn gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia thấy rõ thế sự tia sáng. Xem ra thực sự có người bóp méo nhân quả, manh động biến số, ta cũng là thời điểm bắt đầu chuẩn bị ẩn dưỡng tự thân đạo vận pháp tắc. Hắn biết rõ, tại cái này biến ảo khó lường tu hành thế giới bên trong, nhân quả bóp méo thường thường sẽ dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền, mà hắn nhất định phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể tại sắp đến trong gió lốc đứng vững gót chân. Phương Duyên, vậy chúng ta liền cùng nhau cố gắng, hết thảy vì tự do. Chân Phượng Tàn Hồn âm thanh tại Phương Duyên thức hải bên trong quanh quẩn, tràn đầy kiên định cùng mong đợi. Tự do là nàng trải qua thời gian dài theo đuổi, giờ phút này nàng đem phần này tín niệm truyền lại cho Phương Duyên, hy vọng có thể cùng hắn kể vai chiến đấu, xông phá gồng xiềng của vận mệnh. Ha ha, tốt. Phương Duyên sang sảng cười, tiếng cười ở khu vực này thần bí trong không gian quanh quẩn, mang theo không sợ dũng khí cùng quyết tâm. Hắn cùng Chân Phượng Tàn Hồn đạt tới ăn ý, cộng đồng hướng về tự do bị ngạn tiến lên. Sau đó, Phương Duyên thần hồn đưa mắt nhìn Chân Phượng Tàn Hồn mang theo nàng thi hải cùng cái kia mảnh long lân, chậm rãi rơi vào đến kỳ nguyện hồ chỗ sâu. Nhìn xem cái kia dần dần biến mất thân ảnh, phản phất nhìn thấy hy vọng hạt giống chìm vào hắc ám, chờ đợi phá đất mà lên một khắc này. Sau đó, hắn vừa rồi một lần nữa chấp trưởng nhục thân. Ta cũng nên rời đi. Phương Duyên có chút ghé mắt nhìn hướng vô tận yêu lâm chỗ sâu. Tại cái kia nồng đậm đen đúc ở giữa, lờ mờ có thể nhìn thấy một vệ khủng bố vô biên khổng lồ hình dáng. Đó chính là Huyền Yêu Vương Vạn Đức năm không xấu bất diệt kim thân thi hải, tựa như một tòa ngủ say cự thú viết cổ, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Nhưng Phương Duyên cũng không muốn giờ phút này liền đi gặp mặt vị này đã được quyết định từ lâu túc địch. Hắn rõ ràng, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Thời gian tuế nguyệt thật giống như đồng hồ cắt bên trong các miệng, đang chậm rãi trôi qua. Cho nên hắn muốn góp nhặt lực lượng cuối cùng, đi cố gắng đem vương này vị diện thế giới lực lượng pháp tắc toàn bộ tụ tập sau lưng chính mình. Mà cái này ngưng lại tập hợp quá trình, chính là thế gian lớn nhất nói rất đơn giản quy tắc, sinh sôi sinh sống. Cái này nhìn như đơn giản bốn chữ, lại ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Sinh sôi là vạn vật lớn lên, luân hồi căn bản, cũng là Phương Duyên đột phá hoàn cảnh khó khăn, hướng đi cường đại nơi mấu chốt. Hắn biết rõ, chỉ có tuân theo cái này một quy tắc, mới có thể tập hợp vị diện thế giới lực lượng pháp tắc, đúc thành vô địch thân, đi đối mặt sắp đến khiêu chiến, thủ hộ chính mình chỗ quý trọng hết thảy. Tiếp xuống, Phương Duyên đưa ánh mắt khóa chặt tại vô tận yêu lâm bên ngoài Ly Hỏa Tông. Đến mức đại ngu hoàng triều, mặc dù đang đứng ở linh khí khôi phục trạng thái, nhưng ít ra hiện tại, nó không hề có dồi dào số lượng lại tư chất bất phàm nữ tu đạo thể. Chương 308, lại gặp Bạch Miểu Miểu chương 308, lại gặp Bạch Miểu Miểu Ly Hỏa Tông. Toàn này tại tu luyện giới uy danh truyền xa đại tông môn, giờ phút này tĩnh mịch mà an lành. Phương Duyên giống như một tia vô hình gió mát, lặng yên không một tiếng động dáng lâm tại đây. Hắn cố ý tránh ra tất cả mọi người cảm giác, không có gây nên một tia gợn sóng, trực tiếp hướng về Bạch Miểu Miểu bế quan địa phương mà đi. Tại cái kia dài rằng giặc trăm năm luân hồi bên trong, Phương Duyên cùng Bạch Miểu Miểu cùng nhau đã trải qua vô số vui buồn hợp tan, những cái kia quá khứ từng ly từng tí, giống như óng ánh ngôi sao, khảm nạm tại hắn ký ức bầu trời. Cho nên lần này, hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ, cũng không tính đem lạc vận là Huyền Yêu Vương phân thân một trong chân tướng báo cho Bạch Miểu Miểu. Hắn lần này trước đến, chỉ vì có thể cùng Bạch Miểu Miểu nối lại tiền duyên, nhặt lại cái kia phần chân quý tình cảm. Mượn nhờ thần bí khó lường không gian pháp tắc lực lượng, Phương Duyên phảng phất biến thành không gian chúa tể, thoải mái mà xuyên qua Bạch Miểu Miểu bế quan động phủ. Tầng kia trùng điệp xếp cấm chế, ở trước mặt hắn giống như giấy đồng dạng, không trở ngại chút nào. Miểu Miểu, Phương Duyên nhẹ giọng kêu gọi, âm thanh giống như ngày xuân gió nhẹ, em ái tỉnh lại đang đắm chìm tại đang bế quan Bạch Miểu Miểu. A Duyên, Bạch Miểu Miểu ngạc nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào trên người Phương Duyên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, mặt của ngươi. Nàng bén nhạy phát giác được Phương Duyên khuôn mặt biến hóa, trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Phương Duyên khẽ mỉm cười, yên nhẫn giải thích nói, không sai, Miểu Miểu, chính như ngươi phỏng đoán như thế, ta đột phá nguyên anh, lại sống thêm đời thứ hai. Trong ánh mắt của hắn lộ ra trầm ổn cùng tự tin, phảng phất trải qua vô số tang thương, nhưng lại tại tân sinh cái này bên trong tìm tới lực lượng mới. Đây thật là quá tốt rồi. Bạch Miểu Miểu vui đến phát khóc, nước mắt trong suốt theo gương mặt của nàng trượt xuống, đó là vui sướng cùng kích động đan vào nước mắt. Nàng không chút do dự hướng về Phương Duyên đánh tới, xít sao đem hắn ôm, phảng phất sợ buông lòng tay, Phương Duyên liền sẽ lần nữa biến mất. Nghe Phương Duyên trở thành nguyên anh, nội tâm của nàng tâm tình vui sướng, lại so với mình sắp đột phá hóa thần còn muốn nồng đậm. Một phen ôm triền miên sau đó, Bạch Miểu Miểu lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn xem xung quanh những cái kia từ sư tôn bố trí tỉ mỉ bên dưới, nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại, không có chút nào phá toái dấu vết kết giới, không khỏi kinh ngạc nói: "A Duyên, ngươi là thế nào đi vào? Là bị sư tôn đưa vào sao?" Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, ngoại trừ sư tôn xuất thủ, còn có cái gì phương pháp có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào cái này cấm chế dạy đặc thủ hộ địa phương. Phương Duyên nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thần bí tia sáng, ta là thông qua chính mình lực lượng đi vào. Ngữ khí của hắn bình tĩnh mà kiên định, lại tại trong lòng Bạch Miểu Miểu nhấc lên sóng to gió lớn. Chính mình lực lượng. Bạch Miểu Miểu thần sắc ngạc nhiên, miệng có chút mở ra, một bộ khó có thể tin dáng dấp. Tại nàng trong nhận thức biết, nguyên anh cảnh giới cùng luyện hư cảnh giới ở giữa, giống như một đạo lệch trời, nguyên anh tu sĩ tuyệt không có khả năng đột phá luyện hư cường giả sở thiết ở dưới phong tỏa. A Duyên bất quá chỉ là nguyên anh, đến tột cùng là như thế nào tại không kinh động sư tôn dưới tình huống, liền tiến vào nơi đây này. A Duyên, chẳng lẽ ngươi thu hoạch được một vị nào đó đạo thánh đại năng truyền thừa? Bạch Miểu Miểu suy đoán nói, tại tưởng tượng của nàng bên trong, có lẽ chỉ có loại kia trong truyền thuyết đạo thánh truyền thừa mới có thể phú cho Phương Duyên như vậy thần kỳ năng lực. Phương Duyên thần sắc trầm xuống, chậm rãi nói ra, không phải, là lực lượng pháp tắc, thế giới này bí mật vượt xa khỏi ngươi nhận biết, cũng tỉ như ta có thể nghịch chuyển thời không, để cho ngươi khoảnh khắc sinh hạ huyết mạch của chúng ta. Hắn tính toán hướng Bạch Miểu Miểu công bố thế giới này nút ở biểu tượng phía dưới khăn che mặt bí ẩn, nhưng những lời này nghe tới thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Bụp bụp bụp. "A Duyên, có phải là sư tôn nhớ ta tịch mịch, cho nên thả ngươi đi vào tìm ta vui vẻ?" Bạch Miểu Miểu che miệng khẽ cười nói, nàng thực sự khó mà tin được Phương Duyên nói tới những lời này, chỉ coi là Phương Duyên vì dỗ dành nàng vui vẻ mà bịa đặt nói đùa. "Ngươi không tin a?" Phương Duyên nói xong, chính là giải khai Bạch Miểu Miểu đã bảo. "Không cần đâu, ta sợ sư tôn đang trông nhìn." Bạch Miểu Miểu đầy mặt thẹn thùng né tránh. 500 năm ở giữa, nàng nhìn lén còn thiếu. Phương Duyên tức giận hỏi ngược lại. "Tốt a, thật sự là cầm ngươi không có cách nào." Bạch Miểu Miểu lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao lão phu lão thê, hiểu tận gốc dễ, cũng không cần quá nhiều trò vui khởi động. Nhưng ở sau 3 canh giờ, Bạch Miểu Miểu lòng tràn đầy rung động mà nhìn xem chính mình trong ngực cái kia đang hoa hoa khóc gầy bé gái, phản phất toàn bộ thế giới đều tại cái này một khắc trời đất quay cuồng. Nàng không khỏi cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy này hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, tựa như một trạng không chân thật ảo mộng. Bạch Miểu Miểu thân thể run run rẩy rẩy, không tự chủ được tựa vào Phương Duyên kiên cố trên thân. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy mê man cùng hoảng hốt, thì thầm hỏi: "A Duyên, đêm nay là năm nào?" Thanh âm của nàng nhu hòa, nhưng lại phảng phất gánh chịu lấy vô tận nghi hoặc, phảng phất tại biến cố bất thình lình bên trong, mất phương hướng đối với thời gian cảm giác. Phương Duyên khẽ nhíu mày, rơi vào suy tư, một lát sau chậm rãi nói ra: "Là chúng ta rời đi Thanh Mao Sơn thứ 519 năm." Bạch Miểu Miểu nghe, trong mắt không khỏi toát ra khóc nước nợ chi sắc, yếu ớt thở dài: "Đều hơn 500 năm nha, ta tính toán, ta cũng đã có hơn 400 năm không có trở về đi." Nàng ánh mắt phảng phất xuyên qua thời không giới hạn, suy nghĩ bay về đến cái kia xa xôi Thanh Mao Sơn, nơi đó gánh chịu lấy nàng quá nhiều tuổi thơ hồi ức cùng nhớ. Phương Duyên thần sắc buồn vô cớ, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, chậm rãi nói ra: "Kỳ thật ta vừa mới trở về qua, còn đã nhìn thấy chúng ta lẫn nhau muội muội, đáng tiếc không có nhìn thấy chúng ta cha nương." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia tiếc nuối, phù mâu âm dung tiếu mạo, trong lòng hắn vẫn như cũ rõ ràng như hôm qua, nhưng mà bây giờ lại chỉ có thể đang nhớ lại bên trong truy tìm. "A Duyên, ngươi lại đùa ta chơi?" Bạch Miểu Miểu đống nhiên ngồi dậy, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Nhưng vào lúc này, nàng cảm nhận được trong lồng ngực bảo bảo cái kia mềm dẻo mà ấm áp thân thể, nàng lại lời nói xoay chuyển, trong ánh mắt để lộ ra một tia kinh ngạc cùng hiếu kỳ: "Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn có thể thông u minh?" Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, thế gian này lại thật có thần kỳ như thế sự tình, có thể vượt qua âm dương giới hạn, cùng cửu lũ phía dưới thân nhân gặp nhau. "Có thể, ta từ Thanh Mao Sơn ở dưới vong xuyên vượt qua đến bị ngạn, đưa ngươi cho ngươi sinh cái muội muội, tên là Bạch Tinh Tinh." Phương Duyên nghiêm túc nói, trong mắt lóe ra thần bí tia sáng. Hắn kỹ càng giải thích mình tại u minh kinh lịch, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo vô tận kỳ huyễn sát thái, để cho Bạch Miểu Miểu nghe thấy như si như say. "Đây quả thật là quá thần kỳ, nếu như không phải tiểu gia hỏa này, ta thật sẽ cho rằng ngươi bị hóa điên." Bạch Miểu Miểu có chút không biết làm sao nói, trong lòng của nàng ngũ vị tạp trần, đã là Phương Duyên kỳ nộ cảm thấy sợ hãi thán phục, lại cảm thấy này hết thảy quá mức bất khả tư nghị. Phương Duyên mang cho nàng kinh hỉ cùng ngoài ý muốn một đợt nối một đợt, nếu không phải nàng vừa rồi lặng lẽ cắn chốt lưỡi thời điểm, cảm giác được một cách rõ ràng cái kia bức rứt đau đớn, sợ rằng thật sẽ đem này hết thảy trở thành một tràng tốt đẹp mộng cảnh đây. "Đúng rồi, bây giờ ngươi đã thủy biến, chắc hẳn thanh danh tại Ly Hỏa Tông cũng là như mặt trời ban chưa đi." Bạch Miểu Miểu có chút ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra mong đợi tia sáng, có chút mong đợi nói. Trong lòng nàng, một mực hy vọng chính mình nam nhân có thể một ngày kia danh chấn ngũ vực Tam Thiên Châu, trở thành tu luyện giới người người kính ngưỡng anh hùng hào kiệt. Mà giờ khắc này, nàng phảng phất đã thấy cái kia tương lai huy hoàng đang chậm chậm kéo ra màn che. Chương 309, chia chia hợp hợp chương 309, chia chia hợp hợp xem như là có chút thanh danh. Phương Duyên mang trên mặt một vẻ nụ cười tự tin, chậm rãi nói ra: "Dù sao ta đánh bại Độ Thương Sinh." "A, là điệu bảng bảng khôi cái kia Độ Thương Sinh." Bạch Miểu Miểu không nhịn được che miệng kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nàng rõ ràng nhớ tới, năm đó chính mình đã từng cùng Độ Thương Sinh từng có một tràng kịch liệt giao phong, làm sao chỉ giao thủ mấy ngàn hiệp, liền bị Độ Thương Sinh nhẹ nhõm đánh bại. Độ Thương Sinh trong lòng nàng, một mực là cái cực kỳ cường đại lại đối thủ khó thể chiến thắng, bây giờ nghe Phương Duyên vậy mà đánh bại nàng, sao có thể không cho nàng cảm thấy kinh ngạc và phẫn. Phương Duyên trịnh trọng gật gật đầu, đúng vậy, kỳ thật Độ Thương Sinh cũng là trung linh dục tú nữ tử. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia thưởng thức, phản phất tại hồi ức cùng Độ Thương Sinh giao thủ từng ly từng tí, nhìn thấy trên người nàng đặc biệt mị lực cùng tài hoa. "A Duyên, đừng nói là ngươi liền nàng cũng cho." Bạch Miểu Miểu sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái, nghi ngờ nhìn xem Phương Duyên, trong ánh mắt để lộ ra một tia phức tạp cảm xúc, đã có kinh ngạc, lại có lo lắng mơ hồ. Đối mặt Bạch Miểu Miểu cái kia phảng phất có thể xem thấu nhân tâm dò xét ánh mắt, Phương Duyên thần sắc thản nhiên, không có chút nào nhát gan. Hắn hít sâu một hơi, thẳng thắn nói: "Ân, ta hôm nay tới đây kỳ thật chính là vì cùng ngươi thẳng thắn, ta muốn tại Ly Hỏa Tông quảng nạp thế thiếp, sinh sôi hậu đại." Thanh âm của hắn kiên định, phảng phất đặt quyết tâm, muốn đem quyết định này không giữ lại chút nào báo cho Bạch Miểu Miểu. "Ngươi nhưng..." Khụ khụ khụ. "A Duyên, ngươi hỗn đản." Bạch Miểu Miểu tức giận đến hôn thân phát run, kém chút bị nước miếng của mình sặc chết. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Phương Duyên, phẫn nộ trong lòng giống như núi lửa bộc phát đồng dạng phun ra ngoài. "Quả nhiên, nam nhân mạnh lên liền xấu đi, ngươi trước đây độc yêu ta một người, liền xem như Lâm Hà đem ngươi bắt đi cầm tù mấy ngày, ngươi cũng chưa từng thỏa hiệp quất thân cùng nàng dâm uy." Trong giọng nói của nàng tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ, đã từng cái kia đối với nàng thâm tình một lòng Phương Duyên, trong lòng nàng phảng phất đã dần dần đi xa. Phương Duyên thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại hiện lên một tia bất đắc dĩ, chậm rãi nói ra: "Miểu Miểu, ta biết đối ngươi như vậy đến nói không công bằng, nhưng ta không có lựa chọn khác, nói thật cho ngươi biết à, liền Tinh Tinh nữ nhi cũng biết nói chuyện. Hắn tính toán để cho Bạch Miểu Miểu minh bạch sự tình gấp gáp tính cùng tính chất phức tạp, hy vọng nàng có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của mình. Bạch Miểu Miểu phẫn nộ phải đỏ bừng cả khuôn mặt, giống to, Phương Duyên, ngươi bây giờ hỗn trướng đã như vậy trắng trợn sao? Tinh Tinh nàng thế nhưng là ngươi. Nàng còn chưa nói xong, liền bị Phương Duyên đánh gãy. Phương Duyên vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Miểu Miểu, quả nhiên suy nghĩ của ngươi còn giam cầm tại 500 năm ở giữa, ta không cách nào đối với ngươi giải thích quá nhiều, nhưng chỉ cầu ngươi tin tưởng, ta cùng các nàng kết làm thê thiếp cũng không phải là vì chính mình tư dụng, mà là vì cứu vớt thế giới. Phương Duyên nhìn hướng Bạch Miểu Miểu trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng chấp nhất, phản phất gánh vác lấy nặng nề sứ mệnh, không thể không làm ra dạng này chật vật lựa chọn. Phương Duyên, ngươi thật đúng là ra vẻ đảm bảo, ngươi lăn, ta hận ngươi. Bạch Miểu Miểu đỏ hướng mắt, khan cả giọng lớn tiếng gầm thét lên. Nước mắt tại nàng trong hốc mắt đảo quanh, trong lòng thống khổ cùng thất vọng để cho nàng gần như mất đi lý trí. Phương Duyên không tiếp tục nói cái gì. Kỳ thật trước khi đến hắn cũng đã dự liệu đến sẽ có tình cảnh như vậy, thật giống như trăm năm trong luân hồi Bạch Miểu Miểu vì lạc vận cùng hắn bất hòa đồng dạng. Hắn yên lặng quay người, trong lòng ngũ vị tạp trần, bước bước chân nặng nề chậm rãi rời đi, lưu lại Bạch Miểu Miểu một thân một mình tại nguyên chỗ, đắm chìm tại thống khổ cùng phẫn nộ bên trong. Trên thực tế, Phương Duyên biết rõ kết quả như vậy còn là sẽ đến, là vì hắn chỉ nghĩ muốn từ tâm mà làm. Tại dài rằng giặc con đường tu hành cái này bên trên, hắn trải qua vô số gian nan hiểm trở, gặp qua thế gian muôn màu, biết rõ tùy tâm mà đi chân quý. Thông báo Bạch Miểu Miểu một tiếng hắn muốn quảng nạp thế thiết, cũng không phải là lô mãng cử chỉ, mà là hắn muốn vì hai người cái này 500 năm tương cứu trong lúc hoạn nạn phu thê ân tình, trên họa một cái mặc dù không hoàn mỹ lại đầy đủ viên mãn dấu chấm tròn. Phản phất tại hoàn thành cái này một nghi thức về sau, hắn liền có thể thoát khỏi đi qua gò bó, từ đây trời cao biển rộng mặc hắn rong chơi, đi truy tìm cái kia không biết nhưng lại nhất định phải gánh chịu sứ mệnh. Chờ Phương Duyên rời đi về sau, Bạch Miểu Miểu kiềm nén không được nữa nội tâm thống khổ, cao giọng thút thít đi ra. Những cái kia đè nén ở trong lòng ủy khuất, phẫn nộ cùng không muốn, giống như hồng thủy vỡ đê đổ xuống mà ra. Bờ vai của nàng run nhẹ nhẹ, nước mắt ướt đẫm quần áo, toàn bộ thế giới phảng phất tại giờ khắc này đều trở nên xám xịt không ánh sáng. Mẫu thân, ngươi không nên như vậy nói cha. Một cái non nớt nhưng lại rõ ràng âm thanh tại Bạch Miểu Miểu bên tai vang lên. Người nào đang nói chuyện? Bạch Miểu Miểu bị bất thình lình âm thanh giật nảy mình, nàng kinh hoàng ngắm nhìn bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng nghi hoặc. Chờ cúi đầu, vừa rồi thấy được vừa mới sinh ra nữ nhi đang mục quang sáng rực mà nhìn xem nàng, ánh mắt kia lộ ra vượt qua thường nhân linh động cùng thông minh. Ngươi làm sao lại biết nói chuyện? Bạch Miểu Miểu kinh ngạc phải không ngậm miệng được, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Dù sao, trước mắt nữ nhi mới vừa vặn sinh ra không đến thời gian một nén hương, như vậy sớm thông minh, thực sự là chưa từng nghe thấy. Mẫu thân, trên người ta tụ tập cha cùng ngài hoàn mỹ nhất bản nguyên chi lực, đương nhiên thiên phú dị bẩm nha. Nữ nhi nháy đôi mắt to sáng ngời, bi bô giải thích nói, bộ dáng kia đáng yêu đến cực điểm. Thế nhưng là ngươi mới sinh ra không đến một nén hương. Bạch Miểu Miểu vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng khẽ lắc đầu, phảng phất muốn đem cái này hoang đường hiện thực lay tỉnh. Nữ nhi khanh khách một tiếng, giống như chuông bạc thanh thúy tiếng cười trong phòng quanh quẩn. Nương, thời đại thay đổi à, hỗn loạn sắp tới, ta có thể sinh ra cũng bất quá là kiếp vận biến thành mà thôi. Lời của nàng mặc dù non nớt, lại phảng phất ẩn chứa vô tận thâm ý kiếp vận. Làm sao là kiếp? Bạch Miểu Miểu có chút nhíu mày, trong mắt tràn đầy mê man, cái này chưa từng nghe qua khái niệm để cho nàng trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Chư thiên kiếp, vạn giới kiếp, là kéo dài vẫn là hủy diệt, không có người biết được tương lai. Nữ nhi ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu kết giới, nhìn về phía cái kia xa xôi mà không biết chân trời, trong giọng nói mang theo một tia thần bí cùng ngưng trọng. Bạch Miểu Miểu nghe thấy không hiểu ra sao, không nhịn được nói ra, ngươi tiểu nha đầu này có thể hay không nói tiếng người, đừng nghe không hiểu. Nàng bất đắc dĩ nhìn xem nữ nhi, trong lòng đã cảm thấy mới lạ, lại có chút dở khóc dở cười. Bụp bụp bụp, thiên cơ bất khả lộ, ta chỉ có thể nói, ta còn có 6 cái thân muội muội còn không có xuất thế đâu, cho nên mẫu thân phải tăng gấp bội cố gắng nha. Nữ nhi nghịch ngợm thẻ lưỡi, cười hì hì nói, ngươi cái này. Bạch Miểu Miểu bị nói đến xấu hổ giận dữ khó nhịn, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. Tuyệt đối không nghĩ tới chính mình có một ngày, vậy mà lại bị vừa ra đời nữ nhi trêu chọc đến bất lực cãi lại, hơn nữa nhìn nữ nhi cái kia khả ái răng dấp, càng là không dám động thủ. Thử. Nương ký sổ bên trên, chờ ngươi lớn lên một chút chịu đánh, nhìn nương làm sao thu thập ngươi. Bạch Miểu Miểu giả bộ sinh khí nói, trong mắt lại tràn đầy cương triều. Ấy này, nói đến, ta cũng muốn gặp mặt tiểu di gia tỷ tỷ. Nữ nhi nghiêng đầu, một mặt mong đợi nói, ngậm miệng a ngươi liền. Bạch Miểu Miểu thở phì phò nói, mặc dù nàng trên miệng oán trách, nhưng trong lòng lại bởi vì nữ nhi lời nói, nổi lên một tia tiểu khác cấm áp. Nàng gái kia vốn không che mặt thân muội muội cũng thật trở thành a duyên thê thiếp rồi sao? Phương Duyên cuối cùng biểu diễn ly hỏa tông, hắn cố ý lấy Bạch Miểu Miểu tuyệt kỹ thành danh, huyền ảnh lưu quang bộ xuất hiện, phảng phất một đạo hào quang sáng chói, trong nháy mắt hấp dẫn ngàn vạn ly hỏa tông đệ tử cùng các trưởng lao ánh mắt. Ha ha ha! Nghe tiếng chạy tới ly hỏa tông tông chủ lệnh Hồ Sán, sang sảng mà cười to nói, Phương chấp sự anh hùng xuất thiếu niên, quả thật tuấn tú lịch sự, có hứng thú hay không làm chấp pháp đường trưởng lão? Chương 310, lạc vận tức điên. Chương 310, lạc vận tức điên. Phương Duyên khoẹt miệng hơi dương lên, sắc mặt mơ hồ mang theo một vẻ ngạo nghễ đủ cười. Đối với lệnh Hồ Sán bình tĩnh nói ra, tông chủ ngươi tới vừa bạn, nghe nói ngươi có một dưỡng nữ tên là lệnh Hồ Huyên, văn bối muốn lấy nàng làm thê. Bất thình lình lời nói, tựa như một viên quả bom nặng ký, trong nháy mắt trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn, cũng đem tông chủ lệnh Hồ Sán nổ sừng sốt một chút. Hắn mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin, trong đầu hỗn loạn tư mừng, phảng phất tại hỏi chính mình, hắn là ai? Hắn ở đâu? chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Dù sao, phía trước nghe được truyền ngôn đều nói Phương Duyên là cái si tình loại, một trái tim chỉ đối với tiền đại thánh nữ Bạch Miểu Miểu một người cảm mến, làm sao lại đột nhiên đưa ra muốn cưới chính mình dưỡng nữ. Cùng lúc đó, Lạc Vận phảng phất một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt hiện lên ở hư không bên trên. Sắc mặt của nàng âm trầm phải phảng phất trước khi mưa báo tới bầu trời, trong mắt thiêu đốt tức giận hỏa diễm. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Phương Duyên lộ diện một cái liền công nhiên đánh lên nàng Vân Thân chủ ý, cái này khiến nàng đã khiếp sợ lại phẫn nộ, không nhịn được lớn tiếng trách cứ: "Phương Duyên, ngươi cũng coi là khổ tận cam lai, nhưng ngươi như vậy không kịp chờ đợi thú thê nạp tiếp, chẳng lẽ quên ngươi đối với Miểu Miểu thề non hẹn biển rồi sao?" Thanh âm của nàng giống như hùng trung, trong hư không quanh quẩn, mang theo một loại chất vấn uy nghiêm. "Ha ha." Phương Duyên thần sắc bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt đáp lại nói: "Ta bất quá là kế thừa chúng ta tông môn ngưng tụ linh võ thế gia lực lượng truyền thống mỹ đức mà thôi, tất nhiên Lạc phong chủ không muốn để cho ta tại tông môn khai chi tán diệp, thành lập mới linh vũ gia tộc, phương kia con nào đó có thể từ biệt tông môn, từ đây biến thành vai không gánh vác tán tu." Hắn lời nói nhìn như hời hợt, lại phảng phất mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tâm, giống như tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống một viên cự thạch, kích thích tầng tầng gợn sóng. Nghe xong Phương Duyên cái này bị coi là thiên tiêu nhân vật lại muốn thoát ly tông môn, Lệnh Hồ Sán lập tức gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Dù sao hắn đã theo chư vị trưởng lão trong miệng kỹ càng điều tra biết được, Phương Duyên bản thân cũng không có từ tông môn lấy được quá nhiều thực tế ân huệ, tối đa cũng chính là nhìn qua vài lần trong tàng kinh các sách. Hơn nữa, như Phương Duyên lựa chọn ngày sau vĩnh viễn không sử dụng Lý Hỏa Tông công pháp, cái kia tông môn xác thực không làm gì được hắn. Phương Duyên như thế có thể đoạt được địa bảng bảng khôi vô thượng thiên tiêu, thế nhưng là tông môn tương lai phát triển một sự giúp đỡ lớn à, nếu là cứ như vậy thả đi, thực sự là quá đáng tiếc. Thế là, hắn vội vàng cười rạng rỡ, cười lớn giữ lại nói: "Ha ha, Phương trưởng lão còn nói mê sảng, ngươi muốn cưới Vân Nhi, bản tông chủ đáp ứng ngươi chính là." Lệnh Hồ Sáng trong tươi cười mang theo một tia lấy lòng, sợ Phương Duyên thật sự một đi không trở lại. "Tông chủ, ngươi cái này cũng quá không tôn trọng Lệnh Hồ Huyên ý kiến a." Lạc Vận tức giận đến lông mày dựng thẳng, lại lần nữa nổi giận quát nói. Nàng cảm thấy Lệnh Hồ Sán quyết định quá mức quá loa, hoàn toàn không có cân nhắc Lệnh Hồ Huyên cảm thụ. Nghe lời ấy, Lệnh Hồ Sán ánh mắt trong nháy mắt trở nên bất thiện, phản phất một cái bị chọc giận hùng sư, hắn không khách khí chút nào đáp lại nói: "Lạc phong chủ, ta là tông chủ vẫn là ngươi là tông chủ. Huống chi, Huyên Nhi chính là từ ta Lệnh Hồ nhất tộc bồi dưỡng, nàng tiêu phí gia tộc nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, cũng nên báo đáp vì ta tộc." Ngữ khí của hắn cứng rắn, mang theo một loại thượng vị giả uy nghiêm, phản phất tại hướng Lạc Vận tuyên bố hắn quyết định không thể nghi ngờ. "Ha ha, tốt tốt tốt." Lạc Vận tức đến xanh mét cả mặt mày, cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nàng đột nhiên phẩy tay áo một cái, ống tay áo mang theo một cơn gió mạnh, sau đó liền sinh khí quay người rời đi. Trong lòng Lạc Vận đã hạ quyết tâm, muốn đi tìm Độc Cô Di Ninh vì chính mình làm chủ. Dù sao Lệnh Hồ Sán có thể ngồi lên cái này vị trí tông chủ, lúc trước thế nhưng là Độc Cô Di Ninh cho phép, nàng tin tưởng Độc Cô Di Ninh nhất định sẽ cho nàng một cái thuyết pháp. Đối xử mọi người cái này trướng mắt Lạc Vận rời đi về sau, Phương Duyên trên mặt lập tức đổi lại một bộ cung kính thần sắc, ôn quyền không người nói: "Nhạc phụ đại nhân tại thượng, xin nhận tiểu tế cúi đầu." Thanh âm của hắn to mà chân thành, phản phất thật sự đối với Lệnh Hồ Sán tràn đầy kính ý. Lệnh Hồ Sán thấy thế, lập tức hết sức vui mừng, trên mặt tràn đầy nụ cười sảng lạn. "Ha ha, hiền tế khách khí, đi đi đi, theo ta về trưởng lão điện thật tốt cho chuyện chút ngươi khoảng thời gian này trải qua cơ duyên." Hắn không kịp chờ đợi muốn biết Phương Duyên đến tột cùng thu được như thế nào kỳ ngộ, mới sẽ trong thời gian thật ngắn có như thế biến hóa kinh người. Nhưng mà, Phương Duyên lại mỉm cười cự tuyệt Lệnh Hồ Sán mời. "Tông chủ, sợ rằng phải làm cho ngươi thất vọng, đó là bí mật của ta, bất quá Phương Mộ có thể thể, đời này thể sống chết cũng sẽ thủ hộ ta tông." Hắn ánh mắt kiên định, ngữ khí không thể nghi ngờ, biểu lộ chính mình thủ hộ tông môn quyết tâm, đồng thời cũng ám hiệu hắn kinh lịch không tiện lộ ra. "Thôi được." Lệnh Hồ Sán bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười. "Loại kia qua ít ngày ngươi tới Lệnh Hồ gia tộc, cũng tốt thương lượng cùng Huyên Nhi hôn sự." Hắn biết không thể miễn cưỡng Phương Duyên, chỉ có thể gửi hy vọng ở sau đó ở chung. "Biết." Phương Duyên sảng khoái đáp ứng xong, liền cáo từ rời đi. Trên thực tế, hắn trước mặt mọi người đưa ra muốn cưới Lệnh Hồ Huyên, bất quá là vì cố ý buồn nôn Lạc Vận mà thôi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình cũng không thật sự cưới Lệnh Hồ Huyên cái này Nguyên Yêu Vương phân thân. Dù sao một khi trước thời hạn cùng Lệnh Hồ Huyên kết hợp, lấy Độc Cô Di Ninh ngại cảm, chắc chắn sẽ cảnh giác đến trong đó khác thường, từ đó cho kế hoạch sau này mang đến rất nhiều phiền phức. Rời đi nội môn sau đó, Phương Duyên không chút do dự đi đến Liêu gia. Vừa mới bước vào Liêu gia cửa lớn, Liễu Như Yên tựa như cùng một con bị hoảng sợ chim nhỏ, nào vào Phương Duyên trong ngực, nước mắt đầm đìa nói: "Phu quân, người rốt cuộc đã đến." Giọng nói của Liễu Như Yên mang theo tiếng khóc nức nở, khắp khuôn mặt là nước mắt, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Phương Duyên khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau nói ra: "Khóc đến thảm như vậy, xem ra ngươi đã điều tra ra Liễu gia nhiều chết yểu chân tướng." Hắn nhìn xem Liễu Như Yên, trong ánh mắt lộ ra lo lắng cùng lo lắng. Liễu Như Yên cắn chặt răng ngà, trong mắt lóe ra phẫn nộ tia lửa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không sai, quả nhiên là Liêu Phi Dương vì bản thân tư dục, tùy ý tàn sát trong tộc Thiên Phú tư chất thượng giai trẻ nhỏ, mời phu quân giúp ta còn ngàn vạn Liêu thị huyết mạch một cái công đạo." Trong giọng nói của nàng tràn đầy tủ hận, phản phất mỗi một chữ đều mang khắc cốt mình tâm đau đớn. "Chứng cứ đều thu thập được rồi sao?" Phương Duyên không có trực tiếp đáp lại Liễu Như Yên thỉnh cầu, mà là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hắn biết rõ, muốn đứng tại đạo đức điểm cao bên trên một lần vất vả suốt đời nhàn nhã vật ngã Liêu Phi Dương, chứng cứ cực kỳ trọng yếu. "Ân, chờ phu quân giúp ta giết chết Liêu Phi Dương, ta sẽ đem chứng cứ chuyển giao đến chấp pháp đường, cung cấp thế nhân trong mấy liều phi dương cái này 500 năm xâm phạm ở dưới tội nghiệt. Liễu Như Yên kiên định gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết. Hiển nhiên, nàng đã làm tốt đại nghĩa diệt thân, triệt để bạch trần liều phi dương tội ác chuẩn bị. Chương 311, trêu tức lệnh hồ huyên. Chương 311, trêu tức lệnh hồ huyên. Liều phi dương, lăn ra đây. Phương Duyên tiếng như hùng trùng, gọi thẳng tên, không che giấu chút nào chính mình dáng lâm lý hỏa thành khí thế mênh mông. Khí tức kia tựa như mãnh liệt sóng lớn, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, dẫn tới ly hỏa thành không khí cũng vì đó rung động. Người nào dám tại ly hỏa thành gọi thẳng tổ tiên tục danh? Không quen biết, nhưng ta biết hắn là đang tìm cái chết. Ly hỏa thành liễu thị tộc nhân bị bất thình lình tiếng giống hấp dẫn, nhao nhao vây tụ tới, châu đầu kể hai nghị luận. Mặt của bọn hắn bên trên viết đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, đối với cái này dám to gan công nhiên khiêu khích liễu gia lão tổ người, tràn ngập tò mò cùng phỏng đoán. A, đây không phải là lão tổ sủng ái nhất tộc nhân, liễu Như Yên sao? Trong đám người, có mắt sắc liễu thị tộc nhân nhận ra nương theo tại Phương Duyên bên cạnh tuyệt sắc nữ tử. Không sai, tựa hồ là đại tiểu thư, nhưng ta vừa mới kém chút không nhận ra được. Đã lâu không gặp đại tiểu thư, làm sao cảm giác nàng sinh đến so trước đó càng thêm tuyệt mỹ? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Các tộc nhân ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Liễu Như Yên, đối với nàng biến hóa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Liễu Như Yên nghe lấy bên thai đến từ tộc nhân đối với chính mình dung nhan khẳng định, nguyên bản bi thương tâm phảng phất lấy được một tia ấm áp an ủi. Nàng có chút ngửa đầu, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bên cạnh vị kia thiên phú dị bẩm lại thuộc về nàng nam nhân. Ở trong mắt nàng, Phương Duyên liền như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất ngôi sao, là sự xuất hiện của hắn, để cho chính mình nguyên bản bình thản không có gì lạ nhân sinh trở nên càng thêm rực rỡ màu sắc, tràn đầy kinh hỉ cùng tia sáng, cũng để cho nàng trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Tại cái này một khắc, Liễu Như Yên đối với Phương Duyên yêu thương như vỡ đê hồng thủy, lần thứ hai đạt tới đỉnh phong. Cái kia yêu thương giống như vô hình sợi tơ, xích sao quấn quanh lấy nàng tâm, cũng chuyển tới trên thân Phương Duyên. Len ken phảng phất có một cỗ tựa như róc rách như suối chảy nhu hòa mà ấm áp lực lượng, lặng yên càn quét tại Phương Duyên nội tâm. Hắn có chút quay đầu, kinh ngạc liếc Liễu Như Yên một cái. Chưa từng nghĩ, kèm theo Liễu Như Yên yêu thương kịch liệt gia tăng, thế mà cho hắn trả lại nhiều như vậy luân hồi pháp tắc chi tức. Cái kia luân hồi pháp tắc chi tức nồng nặc giống như thực chất, thậm chí vượt qua lúc trước hắn tại Vạn Đu Chi Địa từ Bạch Tinh Tinh, Nguyệt Nhu trở nữ trên thân hấp thu đến luân hồi chi tức tổng cộng. Chẳng lẽ chỉ cần một lần nữa kích hoạt trăm năm trong luân hồi chúng nữ đối với hắn mát điểm yêu thương, vậy hắn liền có thể lấy được không ít luân hồi chi tức trả lại. Trong lòng Phương Duyên không khỏi khẽ động, phản phất tại trong bóng tối tìm đòi lúc, đột nhiên bắt được một tia như ẩn như hiện ánh dạng đông. Ngay tại Phương Duyên như vậy suy tư bên trong, Liễu Phi Dương thân ảnh cũng là hiện lên ở Ly Hỏa Thành bên trên. Chỉ thấy Liễu Phi Dương mặc một bộ áo bào đen, tay áo tung bay theo gió, trên mặt của hắn mang theo một tia khinh thường cười lạnh. Ha ha, ta tưởng là ai? Nguyên lai là Phương sư đệ. Trong âm thanh của hắn tràn đầy ngạo mạn cùng kinh miệt, tựa hồ căn bản không có đem Phương Duyên để vào mắt. Chỉ là một giới phân thân, cũng dám ở trước mặt bản tọa vênh váo đắc ý. Phương Duyên trong mắt lóe lên một tia hàn quang, ngự khí băng lãnh phải giống như tháng chạm xương lạnh. Hắn tiện tay vung lên, một đạo ẩn chứa lực lượng cường đại tia sáng từ hắn lòng bàn tay bắn ra, giống như là một tia chớp trong nháy mắt đánh trúng Liêu Phi Dương ngoài vòng giáo hóa kết đan phân thân. Kèm theo một tiếng vang trầm, cái kia phân thân trong nháy mắt biến thành tro bụi, phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Mà một màn này, để ở đây Liễu thị tộc nhân đều trố mắt đứng nhìn, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Phương Duyên vậy mà như thế dễ dàng liền xóa bỏ Liêu Phi Dương một bộ phân thân, trong lòng đối với hắn thực lực lại nhiều mấy phần sợ hãi. A, hắn lại trực tiếp giết chết lão tổ phân thân. Trong đám người không biết người nào trước phát ra một tiếng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Mọi người mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm vừa mới Liêu Phi Dương phân thân tiêu tán địa phương, phảng phất nơi đó còn lưu lại cái gì bất khả tư nghị bí mật. Người này hảo hảo mãnh liệt, hắn đến cùng là bực nào lai lịch? Ly Hỏa Thành mọi người vây xem đầy mặt nghi hoặc, châu đầu kề thai suy đoán. Dù sao, có thể như vậy dứt khoát xóa bỏ Liêu Phi Dương phân thân người, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nhưng mà, 500 năm thời gian quá mức dài dằng dặc, tuế nguyệt dòng lũ đã sớm đem Phương Duyên lúc trước dáng dấp từ thế nhân trong trí nhớ cọ rửa hầu như không còn. Nếu là Phương Duyên lấy cao tuổi phong thái tới đây, có lẽ còn có thể có người bằng vào mơ hồ ấn tượng nhận ra hắn. Nhưng giờ phút này đứng tại trước mặt mọi người, lại là một bộ lạ lẫm tuấn mỹ thiếu niên thân, cái này khiến đại gia càng là không nghĩ ra. Mãi đến nghe động tĩnh Ly Hỏa Tông đội chấp pháp đội vàng chạy đến, mọi người vật liệu từ bọn hắn trong miệng biết được Phương Duyên đến tuột cùng là người thế nào. Mà cái kia cầm đầu đội chấp pháp đội trưởng không phải người khác, chính là bị lệnh Hồ Sáng ngoài miệng đồng ý đính hôn cho Phương Duyên lệnh Hồ Huyên. Chỉ thấy nàng mặc một thân bó sát người chấp pháp phục, đem nàng nguyện chuyển dáng người phát họa phải phát huy vô cùng tinh tế, bên hông đeo một cái tản ra hàn quang trường kiếm, tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Giờ phút này, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Phương Duyên, âm thanh lạnh lạnh mà hỏi thăm, "Phương Duyên trưởng lão cớ gì xóa bỏ đồng môn phân thân?" Lệnh Hồ Huyên ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, mang theo người chấp pháp đặc thủ uy nghiêm. "Cái gì? Hắn chính là gần đây danh chấn ngũ vực Phương Duyên." Trong đám người lại lần nữa bùng phát một trận sợ hãi thán phục. Mọi người nhìn hướng Phương Duyên ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, có khâm phục, có kính sợ, cũng có ghen tị. Nghĩ không ra hắn thật sự sống ra thứ hai xuân, những năm trước đây, ta từng ở ngoại môn may mắn nhận qua Phương chấp sự chỉ điểm, không nghĩ tới hắn thế mà phá rồi lại lầm. Một vị Ly Hỏa Tông ngoại môn đệ tử cảm khái nói, khắp khuôn mặt là đối trước kia hồi ức, còn dám để cho người chấp sự. "Tiểu tử ngươi thật sự là không có điểm nhãn lực hình, không thấy chấp pháp đường trưởng lão đều phải tôn xưng người trưởng lão sao?" Bên cạnh một vị nhìn như tư lịch hơi lão đệ tử, mang theo gian dạy nói. Mọi người tiếng thán phục liên tục không ngừng, nhưng Phương Duyên lại phảng phất mắt điếc hai ngờ, khóe miệng của hắn hơi dương lên, mang theo một tia trêu tức đủ cười, trêu bừa, "Lệnh Hồ Huyên, ngươi tới ngược lại là rất nhanh, làm sao? Đã không kịp chờ đợi muốn gả cho ta cái này vị hôn phu." Thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, lại vừa vặn có thể để cho tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng. "Hừ, bản tọa dám gả, ngươi có dám ngủ?" Lệnh Hồ Huyên trong mắt lóe lên một tia khinh thường, không chút nào yếu thế đáp lại nói. Lời của nàng vừa ra, xung quanh lập tức vang lên một trận hít một hơi lanh khí âm thanh, tất cả mọi người không nghĩ tới Lệnh Hồ Huyên cư nhiên như thế lớn mật, dám ở trước mặt mọi người nói ra lời như vậy. "Phu nhân thịnh tình mời, vi phu có gì không dám?" Phương Duyên chẳng những không có lùi bước, ngược lại hỏi ngược lại, từng bước một cứ như vậy vào hư không bên trong ép về phía Lệnh Hồ Huyên. Mà hắn ánh mắt kiên định mà nóng bỏng, phản phất muốn đem Lệnh Hồ Huyên xem thấu. "Ngươi không biết liêm sỉ." Lệnh Hồ Huyên trong nháy mắt trở nên mặt đỏ tới mang tai, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến Phương Duyên bực này người vô sỉ lại muốn tại trước mắt bao người liền muốn làm ẩu. Nàng vô ý thức lui về sau một bước, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. "Ha ha, xem ra lá mặt lá trái người hèn yếu là phu nhân đâu." Phương Duyên nhếch miệng, chê cười nói. Hắn cố ý đem phu nhân hai chữ cắn đến rất nặng, phản phất tại nhắc nhở Lệnh Hồ Huyên nàng cùng mình đặc thù quan hệ. Thừa dịp Liễu Phi Dương bản thể chưa lâm, Phương Duyên cũng không ngại đùa giỡn Lệnh Hồ Huyên một phen, cũng tốt hung hăng buồn nôn một cái Lạc Vận tiện nhân kia. Dù sao hắn biết Lệnh Hồ Huyên cùng Lạc Vận ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chương 312, Chiến Liễu Phi Dương chương 312, Chiến Liễu Phi Dương ngươi. Lệnh Hồ Huyên tức giận đến hôn thân phát run, hai mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Nàng đường đường Huyền Yêu Vương phân thân, ngày bình thường cao cao tại thượng, khi nào từng chịu đựng như vậy nhục nhã, lúc này giận không nhịn nổi mà quát, "Phương Duyên, ta muốn cùng ngươi quyết đấu." Thanh âm của nàng bén nhọn mà tràn đầy phẫn nộ, tại giữa ly hỏa thành quân quẩn, phảng phất muốn đem vùng trời này đều chấn vỡ. "Ồ." Phương Duyên nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia có chút hăng hái tia sáng, chậm rãi hỏi, "Thế nhưng là sinh tử quyết?" Hắn ngữ điệu không nhanh không chậm, lại phảng phất mang theo một loại vô hình cảm giác áp bách, thẳng tắp đâm về Lệnh Hồ Huyên nội tâm. Vừa nghe đến sinh tử quyết ba chữ, Lệnh Hồ Huyên trong nháy mắt như bị tạt một chậu nước lạnh, nguyên bản tăng cao phẫn nộ bị sợ hãi dội tắt mấy phần, lập tức không còn dũng khí. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chính mình còn chưa trưởng thành. Xem như Huyền Yêu Vương phân thân, tại chưa thể hóa thần phía trước, là căn bản không cách nào mượn nhờ bản thể đạo vận lực lượng tiến hành chiến đấu. Mà Phương Duyên cho thấy thực lực, để cho nàng cảm nhận được sâu sắc kiêng kỵ. Gặp Lệnh Hồ Huyên trở nên trầm mặc không nói, Phương Duyên khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt, chậm rãi nói ra, "Không dám liền đàng hoàng ở bên cạnh xem kịch. Đây là ta cùng Liêu Phi Dương ở giữa ân đoán, còn dung không được ngươi cái này nữ tác nhân ra nói này nói kia." Hắn lời nói giống như một cái lưỡi dao, lại lần nữa đau nhói Lệnh Hồ Huyên lòng tự trọng. "Ngươi dám nhiều lần nhục nhã bản tọa." Lệnh Hồ Huyên triệt để bị tức nổ, độ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, lửa giận trong lòng giống như núi lửa bộc phát đồng dạng phun ra ngoài. Nói thế nào nàng cũng là chấp pháp đường trưởng lão, ngày bình thường mọi người đối với nàng đều là tất cung tất kính, bây giờ lại bị Phương Duyên đang tại mấy vạn người xem mặt như vậy nhục nhã, nàng sao có thể không bộc phát. "Vậy liền sinh tử quyết, hôm nay có ngươi không có ta." Lệnh Hồ Huyên cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này, lời còn chưa dứt, nàng liền bỗng nhiên thôi động linh kiếm, chói mắt quang mang từ linh kiếm bên trên nở rộ mà ra, tựa như một đầu phẫn nộ hỏa long, hướng về Phương Duyên hung manh chầm đi. "Oanh!" Tựa như to lớn lôi bạo tại giữa ly hỏa thành nổ vang, thanh âm kia đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ ly hỏa thành đều là tung. Hai người đánh giáp lá cả, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa phản phất đều bị luồng sức mạnh mẽ này bao phủ, bầu không khí trong nháy mắt bị phủ lên đến cực hạn. Vô số ly hỏa thành bách tính cùng các đệ tử đều hoảng sợ nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy rung động cùng lo lắng. Đối mặt Lệnh Hồ Huyên nổi điên đồng dạng công kích, Phương Duyên lại có vẻ không chút phí sức, dáng người của hắn giống như nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, động tác phiêu giật mà ưu nhã. Mỗi một lần Lệnh Hồ Huyên công kích đánh tới, hắn luôn có thể vừa đúng tránh đi, lại hoặc là nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem cái kia bộc phát đến cực hạn lực lượng cho tan rã thành hư vô, phản phất những cái kia cường đại công kích ở trước mặt hắn giống như một loại trò đùa. Cho nên vẹn vẹn giao phong mấy chục hiệp, Lệnh Hồ Huyên trong lòng liền dâng lên sâu sắc sợ hãi, nàng ý thức được chính mình căn bản không phải Phương Duyên đối thủ, thế là chủ động lựa chọn lùi bộ. Nàng thân hình lóe lên, cấp tốc kéo ra cùng Phương Duyên khoảng cách, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Phương Duyên, âm thanh mang theo vẻ run rẩy mà hỏi thăm, "Ngươi rõ ràng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, vì sao nắm giữ như vậy lực lượng của bạo?" Lệnh Hồ Huyên thực sự nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt cái này nhìn như nam tử trẻ tuổi, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Tóc dài kiến thức ngắn, chờ muộn chút ta sẽ đi chấp pháp đường tìm người quyết một trận tử chiến." Phương Duyên lạnh nhạt nói, trong ánh mắt để lộ ra một loại không hề che giấu kinh miệt. Nếu như Lệnh Hồ Huyên đổi thành những người khác, Phương Duyên có thể sẽ không chút do dự toàn lực ứng phó, trực tiếp đem nàng xóa bỏ. Nhưng bây giờ, hắn còn không muốn quá sớm bại lộ thực lực của mình, đả thảo kinh xà, dù sao hắn còn có càng quan trọng hơn kế hoạch muốn thực hiện. Phương Duyên có thể thỏa thích buồn nôn Lạc Vận thậm chí độc cô Di Ninh, thông qua ngôn ngữ cùng hành động cho các nàng chế tạo phiền phức, nhưng nếu là tại trước mắt bao người liền đem Lệnh Hồ Huyên chém giết, cái kia không thể nghi ngờ là triệt để chọc giận các nàng, từ đó dẫn tới các nàng điên cuồng lại triệt để thanh toán, cái này hiển nhiên là phải không đến mất. Dù sao, Phương Duyên biết rõ chính mình thực lực trước mắt cùng tình cảnh, còn không thể cùng các nàng chính diện cứng rắn đến cá chết lưới rách tình trạng. Mà nghe Phương Duyên cái kia không lưu tình chút nào lời nói phía sau Lệnh Hồ Huyên, trong lòng bạn phần hoảng sợ, nàng biết rõ chính mình tuyệt không phải Phương Duyên đối thủ, nếu là tiếp tục lưu lại, sợ rằng thật sự sẽ khó giữ được tính mạng. Thế là, nàng liền do dự đều không có do dự, lúc này cả kinh chạy chối chết, tựa như một cái con thỏ con bị giật mình, cũng không dám lại dừng lại nơi đây, lại không dám nhúng tay Phương Duyên ân oán cá nhân. Nhìn qua Lệnh Hồ Huyên lúc rời đi cái kia nổi bật nhưng lại chật vật bóng lưng, Phương Duyên khỏe miệng có chút câu lên một vẻ như có như không đường cong, phản phất một cái giảo hoạt hồ ly, đang tại lập mưu cái gì. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, thoát được hòa thượng thoát không được miếu, như nghị chế hành huyện yêu vương, cần trước phân hóa các ngươi ngũ tỉ muội. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, trong đầu đã buộc vòng quanh một cái kế hoạch hình dáng. Độc Cô Di Ninh, Đế Yêu Yêu, Lăng Mặc Nhi, Lạc Vợ, Lệnh Hồ Huyên, cái này ngũ nữ, mỗi một cái đều có đặc biệt năng lực cùng bối cảnh, tại huyện yêu vương trong bố cục đóng vai cường điệu muốn nhân vật. Độc Cô Di Ninh, tựa như giấu ở trong bóng tối mưu sĩ, tính toán sâu nhất, luôn có thể giữa bất chi bất giác khống chế thế cục. Đế Yêu Yêu thì giống như phía trên chiến trường kia chiến thần, chiến lược tối cường, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Lăng Mạt Nhi cùng Lạc Vận, hai người lực lượng ngang nhau, phân biệt chấp trưởng khác biệt lĩnh vực, giống như Huyền Yêu Vương phụ tá đắc lực, nhưng mà các nàng lại đều có riêng phần mình không muốn người biết được điểm, đó là nút ở chỗ sâu sơ hở. Duy chỉ có Lệnh Hồ Huyền, muốn chiến lược không có chiến lược, muốn trí tuệ không có trí tuệ, tựa như một tòa lung lay sắp đổ thành lũy, là dễ dàng nhất bị Phương Duyên xúi dục một bộ phân thân. Tại Phương Duyên trong trầm tư, Liễu Phi Dương bản thể giống như quỷ mị, chậm rãi hiện lên ở Ly Hỏa Tông trên không. Hắn mặc một bộ lam thường, tay áo tung bay theo gió, tựa như một mảnh mây đen, cho người một loại cảm giác bị đè nén. Ha ha, Phương sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Liêu Phi Dương chậm rãi mở miệng, thanh âm kia âm u mà băng lãnh, cũng như trăm năm trong luân hồi cùng Phương Duyên gặp nhau lúc cái kia phiên giải thích, phảng phất thời gian tại cái này một khắc nhớ lại, trước kia ân oán tình cựu lại lần nữa xông lên đầu. Phương Duyên cười nhạt một tiếng, trong tươi cười mang theo một tia thong dong cùng kiên quyết. Liêu sư huynh, chắc hẳn các ngươi ngày này đã rất lâu đi. Hắn ánh mắt sắc bén, phảng phất xem thấu Liêu Phi Dương nội tâm khát vọng, đó là đối với tính mạng hắn ngấp nghé. Ồ, xem ra Phương sư đệ là chuẩn bị muốn cùng ta sinh tử quyết, ngươi nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng. Liêu Phi Dương ra vẻ giả nhân giả nghĩa nói, trên mặt của hắn mang theo giả tạo lo lắng, có thể trong mắt lại lóe ra tham lam cùng sát ý. Phương Duyên ánh mắt trở nên thâm thúy, giống như tại vượt qua dòng sông thời gian nhìn lại đi qua một góc. Không cần, trước kia ân oán trải qua 500 năm, cũng nên làm cái chấm dứt, hôm nay đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Thanh âm của hắn kiên định mà có lực, giống như hồng trung vang vọng tại giữa Ly Hỏa Tông, tuyên cáo trận này số mệnh quyết đấu bắt đầu. Ha ha ha, đã như vậy, cái kia sư minh ta cũng không thể mất hứng. Liêu Phi Dương cười lớn, tiếng cười kia bên trong tràn đầy tùy tiện cùng hưng phấn. Đột nhiên, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thôi động sát phạt thuật hướng về Phương Duyên tập quyền mà đến. Cái kia sát phạt thuật giống như mãnh liệt màu đen thủy triều, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, phản phất muốn đem Phương Duyên thôn vệ hầu như không còn. Một ngày này, hắn đã chờ hơn 400 năm, hôm nay cuối cùng có thể tự tay xóa bỏ Phương Duyên, hắn phản phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Chương 313, không quy củ không thành Phương Viên. Chương 313, không quy củ không thành Phương Viên. Đại chiến hết sức căng thẳng, trong không khí phản phất đều tràn ngập nồng đậm mùi khói thuốc súng. Phương Duyên cùng Liễu Phi Dương rằng co mà đứng, riêng phần mình khí tức như thực chất ở xung quanh xoay quanh, dẫn tới không gian cũng hơi bặm mẹo. Cùng lúc đó, mới tiến địa bảng bảng khôi Phương Duyên cùng chấp pháp đường đại trưởng lão Liêu Phi Dương muốn tiến hành sinh tử quyết chiến tin tức, giống như kinh hồng dương cánh, lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp toàn bộ Ly Hỏa Tông. Tin tức kia tựa như một cơn gió mạnh, trong nháy mắt thổi vào mỗi một cái đệ tử cùng trưởng lão trong hai. Nhiều vô số kể Ly Hỏa Tông trưởng lão cùng đệ tử nghe lời ấy, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng hiếu kỳ tia sáng, nhao nhao hướng về Ly Hỏa Thành chỗ phương hướng chạy đến, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn mắt thấy trận này có thể nói thế kỷ quyết đấu rực rỡ tràn diện. Dù sao địa bảng bảng khôi cấp bậc nguyên anh chiến lão bài hóa thần, chiến đấu như vậy tại Ly Hỏa Tông trong lịch sử cũng không nhiều gặp. Việc này tự nhiên cũng lại lần nữa kinh động đến tông chủ Lệnh Hồ Sán và mấy vị thái thượng trưởng lão. Bọn hắn đều là Ly Hỏa Tông trụ cột, cảm giác nhạy cảm vô cùng. Một phát giác được trận này sắp buộc phát đại chiến, bọn hắn vừa chuyển động ý nghĩ, thân hình như quỷ mị trong nháy mắt đi tới Ly Hỏa Tông trên không. Nói thật, trận chiến đấu này vượt quá bọn hắn tất cả mọi người dự đoán. Phương Viên tuy là nhân tài mới nổi, nhưng tựa như một viên ở trong trời đêm đột nhiên nở rộ tia sáng tân tinh, lại bây giờ đã để Ly Hỏa Tông thanh danh tại ngũ vực Tam Thiên Châu nắm giữ cao độ toàn mới, thu được trước nay chưa từng có nổi tiếng. Hơn nữa hắn lấy được địa bảng bảng khôi cái này một công trạng và thành tích, lực ảnh hưởng thậm chí viễn siêu năm đó Thánh tử Tiêu Phàm cùng Thánh nữ Bạch Miểu Miểu tại ngũ vực trinh phạt lúc tạo thành hành động. Nói tóm lại, tên của hắn tựa như một cái vang dội chưa bài, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt tập trung tại Ly Hỏa Tông. Mà Liêu Phi Dương bây giờ cũng vẫn là Ly Hỏa Tông cao tầng trung trung lưu chỉ trụ, giống như một tòa nguy nga đại sơn, chống đỡ lấy Ly Hỏa Tông một phương thiên địa. Dù sao Ly Hỏa Tông mặc dù tại Nam Cương xưng bá một phương, uy phong lẫm liệt, nhưng phóng nhãn toàn bộ ngũ vực, cùng những cái kia nội tình thâm hậu, thực lực siêu phàm nhất lưu tông môn đại giáo so sánh, thực lực tổng hợp lại không cách nào xâm nhập đến thế lực của bọn nó xếp hạng bên trong. Dưới tình huống như vậy, nắm giữ hóa thần tu vi Liêu Phi Dương không thể nghi ngờ là Ly Hỏa Tông không thể thiếu cường giả, hắn tồn tại đối với duy trì Ly Hỏa Tông tại ngũ vực bên trong địa vị cực kỳ trọng yếu. Huống chi những năm gần đây Liêu Phi Dương chấp trưởng chấp pháp đường, hắn bồi dưỡng được vô số môn sinh. Những thứ này môn sinh hôm nay đã sớm trải rộng tông môn các đại lĩnh vực cùng linh võ thế gia, tạo thành một cỗ khổng lồ mà phức tạp thế lực mạng lưới. Cho nên lần này sinh tử chiến, vô luận Phương Duyên cùng Liêu Phi Dương hai người ai thắng ai bại, đối với Ly Hỏa Tông mà nói, đều giống như một tràng đáng sợ tai nạn, là không cách nào dự đoán một tổn thất lớn. Bởi vậy, tại Lệnh Hồ Sán đi tới một mấy mắt, hắn lòng nóng như lửa đốt, y muốn ngăn lại hai người. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, thần tốc xuất hiện tại giữa hai người, hai tay vung đẩy, la lớn, bay lên, hiện thế, trận chiến này đều có thể tránh cho. Hiện thế. Nghe xong Lệnh Hồ Sán như vậy xưng hô Phương Duyên, Liêu Phi Dương trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin. Cái gì? Phương Duyên không phải Bạch Miểu Miểu trưởng phu sao? hắn khi nào lại thông đồng tông chủ chi nữ? Bất thình lình tin tức để cho Liễu Phi Dương trong nháy mắt ý thức được sự tình trở nên khó giải quyết. Như hắn tự tay chém giết Phương Duyên, đến lúc đó chẳng những sẽ đắc tội thực lực cường đại lại tại tông môn địa vị khá cao Bạch Miểu Miểu, sẽ còn đắc tội tông chủ chi nữ. Kể từ đó, cái này tông môn sợ là thật sự không có hắn Liễu Phi Dương nơi sống yên ổn. Liễu Phi Dương trong lòng âm thầm tiêu khổ, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay tâm thái, giờ phút này cũng bởi vì cái này tin tức ngoài ý muốn mà trở nên đung đưa không ngừng. Đang lúc Liễu Phi Dương trong lòng thiên nhân giao chiến, muốn thu tay lại không chế lúc, lại nghe Phương Duyên sáng sủa đáp lại nói, mong rằng tông chủ chớ có hành động theo cảm tính, sinh tử quyết quy tắc chính là lúc trước hình kiền đại trưởng lão cứ thế mà dùng nắm đấm đánh đi ra, một khi mở ra bất kỳ người nào không được can thiệp. Cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, như tông chủ lần này khăng khăng muốn can thiệp, cái kia tông môn pháp lệnh ta nhìn cũng không có cần phải coi là thật. Phương Duyên âm thanh kiên định mà có lực, giống như hồng trung tại mọi người bên tai vang vọng. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Phản phất thời gian tại cái này một khắc ngưng kết, tất cả mọi người bị Phương Duyên phen này luôn tự rung động. Mặc dù Phương Duyên nói có lý, đem tông môn quy tắc chuyển ra ngoài, để tông chủ can thiệp có vẻ hơi không hợp quy củ, nhưng người sáng suốt trong lòng đều tựa như gương sáng, ai chẳng biết hiểu, tông chủ lần này can thiệp nhìn như quý tài, muốn bảo toàn tông môn lương đống, nhưng kỳ thực là muốn bảo vệ Phương Duyên cái này con rể. Dù sao, Liễu Phi Dương sớm tại trăm năm trước đã đột phá hóa thần cảnh giới, trải qua cái này trăm năm lắng đọng, thực lực thâm bất khả trắc, không người biết được hắn đến tuột cùng bước vào cái nào cảnh giới cao thâm hơn. Trái lại Phương Duyên, đọc lại 500 năm lệ khí, bây giờ mới vừa vặn phá đan hóa anh, liền không kịp chờ đợi muốn khiêu chiến Liễu Phi Dương. Trong mắt mọi người, như thế không giữ được bình tĩnh cử động, quả thực chính là mãng phu hành vi, lại như thế nào có thể vượt biên phản sát cao hơn hắn một cái đại cảnh giới nhiều Liễu Phi Dương đây. Tất cả mọi người cảm thấy Phương Duyên cử động lần này, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, phần thắng xa vời. Hiện thế, tông chủ lệnh Hồ Sán còn muốn nói cái gì, tính toán lại khuyên nhủ Phương Duyên, hy vọng hắn có thể từ bỏ trận này gần như chú định thất bại sinh tử quyết, lại bị một đạo giản mua mà thanh âm uy nghiêm đánh gãy. Tông chủ, lão phu cho rằng Phương trưởng lão nói cực phải. Giờ phút này người nói chuyện không phải người khác, chính là lúc trước Phương Duyên trong miệng đề cập qua vị kia ngoại môn đại trưởng lão Hình Kiền. Hình Kiền, thế nhưng là Ly Hỏa Tông một vị duy nhất đem sát ý ba động tu luyện tới cực hạn kinh khủng tồn tại, uy danh của hắn tại cách Nội Hỏa Tông bên ngoài đều như sấm bên tai. Thậm chí tại cái kia dài rằng giặc trăm năm trong luân hồi, Hình Kiền cũng đối dị bẩm tiên phú Phương Duyên thượng thức có thừa, từng không chỉ một lần đối với Phương Duyên đưa ra muốn thu hắn làm thân truyền đệ tử mời. Theo Hình Kiền phát ra tiếng, một chút ngày bình thường giáo hảo Liễu Phi Dương thái thượng trưởng lão cùng linh võ thế gia người cầm quyền, giờ phút này cũng nhao nhao đối với Liễu Phi Dương tiến hành âm thanh phạt. Giọng nói của bọn họ liên tục không ngừng, giống như thủy triều bạt tới. Không sai, không quy củ không thành phương viên, tông chủ vẫn là chớ có khư khư cố chấp a. Một vị tóc trắng xóa thái thượng trưởng lão cao mày, thầm thì nói: xác thực, mọi thứ nếu có tiền lệ, ngày sau lại như thế nào trói buộc môn hạ đệ tử. Một vị khắc linh võ thế gia người cầm quyền cũng phụ hòa nói, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm túc. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đều tại cường điệu tuân thủ tông môn quy tắc tầm quan trọng, để cho lệnh Hồ Sán lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Mỗi ngày lúc địa lợi nhân hòa đều đứng tại phía bên mình, Liễu Phi Dương khỏe miệng không nhịn được nâng lên đường cong, ha ha, tất nhiên trận này sinh tử quyết là đại gia mục đích chung chiến đấu, cái kia Liễu Mỗ liền không khách khí, Phương sư đệ, tiếp chiêu. Phương Duyên thần sắc chưa biến, nhưng trong lòng lại càng thêm mừng rỡ như điên. Đây mới là kết quả hắn muốn. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, lấy Nguyên Anh phong thái xóa bỏ hóa thần. Đến lúc đó, hắn thanh danh sẽ tại Ly Hỏa Tông đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, còn cần lo lắng chính mình không cách nào quảng nạp thế thiếp, nhiều con nhiều phúc sao. Chương 314, lực lượng ngang nhau chương 314, lực lượng ngang nhau lần này, chiến đấu giống như một màn hùng vĩ mà rung động hí kịch, triệt để kéo ra cái kia tràn đầy sức kéo cùng mạo hiểm màn che. Liễu Phi Dương đã không còn bất kỳ cố kỵ nào, phản phất một đầu dãy khỏi gông xiềng mãnh thú, đem thực lực của mình không giữ lại chút nào hiện lộ rõ ràng đi ra. Trong lòng hắn, Phương Duyên có thể trở thành địa bảng bảng khôi, dù cho chỉ là Nguyên Anh cảnh giới, cũng không phải phàm tục Nguyên Anh có thể so sánh. Dù sao Phương Duyên chiến thắng tiền nhiệm địa bảng bảng khôi Độ Thương Sinh, mà Độ Thương Sinh tại bá bảng những trong năm kia, thế nhưng là liền bình thường hóa thần tu sĩ đều có thể tới cân sức ngang tài. Cái này liền mang ý nghĩa, Phương Duyên bây giờ chiến lực nên cùng bình thường hóa thần sơ kỳ tu sĩ tiêu chuẩn tương đối. Mà khi Liễu Phi Dương bật hết hỏa lực, không che giấu nữa tự thân tu vi khí tức sau đó, toàn trường mọi người đều bị hắn cái kia bảng bạc mà kinh khủng khí tức làm chấn kinh. Nghĩ không ra Liễu Phi Dương bế quan một giáp, bây giờ không ngờ là hóa thần hậu kỳ. Một vị trưởng lão mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi thảm phục. Quá mạnh, như thế thiên phú quá mức yêu nghiệt, nhớ năm đó lão phu từ hóa thần sơ kỳ đến hậu kỳ thế nhưng là chọn bện tu luyện năm cái giáp, hắn dùng một giáp liền đi hết lão phu 300 năm tu hành đường. Một vị khát tóc trắng xóa thái thượng trưởng lão, không khỏi phát ra một tiếng thật dài thở dài, trong lời nói đã có ghen tị, lại có tán thưởng. Mạnh, quá mạnh. Lần này Phương Duyên nguy rồi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, lo lắng cùng sợ hai thán phục đan vào một chỗ, phản phất đã thấy Phương Duyên bị thua kết quả. Nghe lấy mọi người sợ hai thán phục cùng tán thưởng, Liễu Phi Dương trong lòng sát khí càng thêm nồng đậm, tựa như một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu đen. Phương sư đệ, ân oán sát thực nên chấm dứt. Hắn gầm lên giận dữ, âm thanh rung thiên địa, đúng là thôi động chính mình một kích mạnh nhất sát phạt thuật. Chỉ thấy hai tay của hắn như ảo ảnh vũ động, từng đạo hắc sắc quang mang từ trên người hắn bắn ra, hội tụ thành một đạo to lớn màu đen lưới dao, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về Phương Duyên hung manh chẳng đi. Cái này một kích, căn bản không cho Phương Duyên bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hiển nhiên, Liễu Phi Dương cũng biết rõ chỉ hoãn thời gian càng lâu, biến cố càng nhiều đạo lý, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, đem Phương Duyên triệt để đánh bại. Mọi người ở đây khóc nức nở không thôi, thậm chí thật nhiều trước đến quan chiến nữ tu không đành lòng nhìn thấy Phương Duyên như thế thiếu niên tuấn mỹ chết oan chết uổng mà nhắm mắt lại lúc, đột nhiên, đạo đạo kinh thiên động địa lôi minh vang vọng đất trời ở giữa, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị cái này tiếng sấm chấn động đến run rẩy lên. Cái kia tiếng sấm giống như quần quần thiên lôi, nổ thiên địa linh khí triệt để khuấy động trôi dạt, nguyên bản bình tĩnh không gian trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Mọi người không có cái nào không dám tin tưởng bọn họ con mắt. Chỉ thấy Phương Duyên quanh thân bao quanh một tầng kia sáng kỳ dị, quang mang kia giống như vô số lập loè ngôi sao, lại như từng đạo lưu động lôi điện, lại lấy nguyên anh thân cứ thế mà chống đỡ hóa thần hậu kỳ tu sĩ không lưu tay một kích toàn lực. Cái này sao có thể? Tông chủ lệnh Hồ Sán Liên Thanh Tuyến đều trở nên run rẩy lên, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Phương Duyên, phản phất nhìn thấy một kiện vượt quá tưởng tượng chuyện lạ. Chư vị trưởng lão cùng Ly Hỏa Tông đệ tử cũng là bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, miệng mở lớn, thật lâu không cách nào khép lại ở, phản phất bị làm định thân chú đồng dạng, đắm chìm tại cái này cực độ rung động bên trong. Chặn lại, lại chặn lại, Phương Duyên trưởng lão hảo hảo ý mãnh. Những cái kia to gan nữ đệ tử rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động, nhao nhao biểu lộ ra tiếng lòng của mình, thanh âm thanh thúy trong đám người liên tục không ngừng. Phương Duyên trưởng lão quá mạnh, chắc không được có thể để cho thánh nữ điện hạ không rời không bỏ. Trong đó một vị nữ đệ tử trong mắt lóe ra sùng bái tia sáng, trong giọng nói tràn đầy ghen tị. Đúng vậy à, nếu ta có thể có cái này vị hôn phu, đời này cũng coi là chuyến đi này không tệ. Một vị khác nữ đệ tử cũng đi theo phụ họa, trên mặt tràn đầy ước mơ thần sắc. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Phương Duyên tiếng than thở không dứt bên hai, phản phất hắn đã trở thành trong lòng mọi người anh hùng. Hư không bên trên, Liêu Phi Dương sắc mặt như mực, cực kỳ khó coi, hắn tức giận đến mím đỏ mặt, hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn hướng Phương Duyên, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Tuyệt đối không thể, Phương Duyên, ngươi bất quá chỉ là một giới nguyên anh sơ kỳ sâu kiến, làm sao có thể vượt ngang sáu cái tiểu cảnh giới ngăn cản được bản tọa sát phạt thuật. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay hắn, làm sao cũng không nghĩ ra Phương Duyên có thể chống đỡ một đòn toàn lực của hắn. Ồ, Liêu sư huynh cái này liền sợ run tim mất mật. Phương Duyên khẽ miệng hơi dương lên, trong mắt mang theo một tia cờ nhạt, ánh mắt kia phảng phất tại nói cho Liêu Phi Dương, hắn công kích không gì hơn cái này. Ta sẽ sợ. Liêu Phi Dương như bị đạp cái đuôi mèo, điên cuồng gầm thét, thanh âm kia chấn động đến không khí xung quanh đều vang lên ong ong. Hắn lại lần nữa thôi động sát phạt thuật, hắc sát quang mang như mãnh liệt như thủy triều hướng về Phương Duyên của tới, lần này hắn gần như sử dụng ra tất cả của liếng, thế muốn đem Phương Duyên triệt để đánh bại. Nhưng có lần đầu tiên toàn lực giao phong, mọi người giờ phút này đã không có lúc trước loại kia kinh diễm đến trợn mắt hốc mồm thần sắc. Ngược lại, bọn hắn bén nhạy phát hiện, Liêu Phi Dương khí tức tựa hồ càng thêm rối loạn, giống như là sắp mất khống chế phong bạo. Mà trái lại Phương Duyên, đúng là lấy thấp cảnh giới càng đánh càng hăng, trên thân cố khí thế kia chẳng những không có yếu bớt, ngược lại giống như thiêu đốt hỏa diễm, càng thêm tràn đầy. Quá mạnh, người này đến cùng thần thánh phương nào vậy? Đỉnh cấp linh võ thế gia phó gia gia chủ đẩy mặt ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy đối với không biết tìm kiếm. Phản phất Phương Duyên là một cái thần bí mà tràn đầy lực hấp dẫn câu đố. Đồng dạng cũng là ngang nhau thân phận Tiêu gia gia chủ cũng đi theo phụ hòa nói, lão phu cũng tò mò, đáng tiếc bị tông chủ đoạt trước, bằng không tộc ta cũng là có không ít thiên tiêu chi nữa đến lúc lập gia đình kỳ. Tiêu gia gia chủ trong lời nói tràn đầy tiếc nuối, phản phất bỏ qua một kiện hiếm thấy chân bảo. Nói đến Ngô tộc cũng không ít minh châu. Kèm theo một đám linh võ thế gia tay nâng người tán thưởng cùng kinh ngạc, lệnh Ngô Sán trong lòng cô kia đắc ý sức lực quả thực muốn tràn ra tới. Nếu không phải muốn cố kỵ chính mình xem như tông chủ hình tượng, hắn sợ là đã sớm không có hình tượng chút nào tùy ý cười ha ha. Ha ha ha, bản tọa lần này thật là nhặt đến bảo. Chỉ tiếc Phương Duyên tiểu tử này lúc trước cầu hôn đối tượng không phải bản tọa thân sinh nữ nhi, mà là bản tọa dưỡng nữ. Ai, nếu là ta thân nữ tế liền tốt, nói như vậy không cho phép ta lệnh hồ nhất mạch thật đúng là có thể dựng dục ra không được thiên kiêu hậu tự. Lệnh Hồ Sán ở trong lòng âm thầm thở dài, đã có đắc ý, lại có một tia nho nhỏ tiếc nuối. Cứ như vậy, chiến đấu kịch liệt kéo dài mười mấy cái hiệp, hai người ngươi tới ta đi, lại không phân thắng bại. Mỗi một lần giao phong, đều giống như ngôi sao va chạm, dẫn tới giữa thiên địa linh khí cuồn cuộn, tia sáng bốn phía. Liêu Phi Dương nhưng trong lòng dần dần minh bạch, còn như vậy rằng co đi xuống, chính mình thật đúng là có khả năng bị Phương Duyên sống sờ sờ lôi chết. Hắn biết rõ Phương Duyên khó dây dưa, tựa như một khối kẹo da trâu, gắt gao dính chặt hắn, để cho hắn không cách nào thoát thân. Không thể kéo dài nữa, nhất định phải hy sinh một vài thứ. Liêu Phi Dương trong lòng giống như rời sông lấp biển, vô số suy nghĩ trong đầu phi tốc hiện lên. Hắn rất rõ ràng, nếu là tiếp tục bảo trì hiện tại tiết tấu, thắng lợi cán cân sẽ dần dần hướng Phương Duyên ưu tiên. Suy tư đến đây, Liêu Phi Dương ánh mắt phát lạnh, tựa như hai đạo băng lánh lưỡi dao. Từ trong bắn ra âm trầm hàn ý ngay sau đó, khóe miệng của hắn chậm rãi dương lên, lộ ra một vệt nanh ác nụ cười kia phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục, khiến người dùng mình. Sư đệ, rất không tệ nha, có thể đem sư minh ta bước đến một bước này, ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Thanh âm của hắn phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra, tràn đầy oán độc cùng quyết tuyệt, phảng phất sau một khắc liền muốn sử dụng ra cái gì kinh thiên động địa sát chiêu, muốn đem Vương Duyên triệt để hủy diệt. Chương 315, Chí Tử Nhi Sinh. Chương 315, Chí Tử Nhi Sinh. Sư đệ, rất không tệ nha, có thể đem sư minh ta bước đến một bước này, ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Liêu Phi Dương là cắn răng nói ra câu nói này, âm thanh phảng phất là từ trong hàm răng khó khăn gạt ra. Mỗi một chữ đều tràn đầy oán độc cùng quyết tuyệt, ánh mắt kia thiêu đốt ngọn lửa điên cuồng, phảng phất một giây sau liền muốn đem Phương Duyên thôn vệ hầu như không còn. Mà nghe lời ấy Ly Hỏa Tông một đám các cường giả, trong mắt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn quá rõ ràng Liêu Phi Dương lời này phía sau ẩn tàng hàm nghĩa, cũng biết rõ tiếp xuống có thể sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Chẳng lẽ Liêu Phi Dương muốn sử dụng ra một chiêu kia? Một vị thái thượng trưởng lão không nhịn được kinh hô lên, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu hoảng sợ, phản phất tiên đoán được sắp đến tai nạn. Nghĩ đến cái gì Ly Hỏa Tông tông chủ lệnh Hồ Sán, thần sắc trong khoảnh khắc trở nên âm trầm như mực. Hắn biết rõ Liêu Phi Dương một khi sử dụng ra chiêu kia, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi, không những Vương Duyên tính mệnh đáng lo, toàn bộ Ly Hỏa Tông thậm chí Liêu thị nhất tộc cũng có thể bị cuốn vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Liêu Phi Dương, thắng bại đã thành kết cục đã định, chớ có chấp mê bất ngộ, chẳng lẽ ngươi muốn mang lên Liêu thị nhất tộc cộng đồng chết theo? Hắn lớn tiếng quát lớn, âm thanh trong hư không quanh quẩn, mang theo tông chủ uy nghiêm cùng sốt ruột. Có giao hảo Liêu Phi Dương trưởng lão cũng là tận tình khuyên bảo khuyên giải nói, đúng vậy à, bay lên, tuyệt đối không cần phạm sai lầm, vận dụng một chiêu kia, ngươi mà chết về sau, lão phu tự sẽ bảo vệ ngươi hậu duệ chu toàn. Mặt của bọn hắn bên trên tràn đầy sầu lo, tính toán để cho Liêu Phi Dương hồi tâm chuyển ý, từ bỏ cái này điên cuồng suy nghĩ. Mọi người khuyên răn cùng cảnh cáo giống như nước thủy triều quanh quẩn tại Liêu Phi Dương bên hai, nhưng việc đã đến nước này, đã không đường thối lui, Liêu Phi Dương như thế nào lại chỉ trệ không tiến. Giờ phút này, trong lòng hắn tự biết, hôm nay lưu cho hắn chỉ có hai con đường. Thứ nhất, chính mình chiến bại bỏ mình, tại Phương Duyên thủ hạ mất mạng, thứ hai, trước chém Phương Duyên, sau nói tổn hại hồn tản, dù cho trả giá thê thảm đau đớn đại giới, cũng muốn đem Phương Duyên đưa vào chỗ chết. Tất nhiên dù sao đều là phải chết, cái kia vì sao hắn còn muốn lựa chọn lưu thủ? Tại cái này điên cuồng chấp niệm điều khiển, hắn đã mất đi lý trí. Đến mức Liêu thị tộc nhân. Ha ha. Liêu Phi Dương khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong lòng không có chút nào dao động. Tại hắn thời khắc này trong nhận thức biết, sinh tử của mình cùng báo thù mới là trọng yếu nhất, Liêu thị tộc nhân vận mệnh đã sớm bị hắn quên sạch sành sanh. Không có bị bất luận kẻ nào khuyên động Liêu Phi Dương, cuối cùng hạ quyết tâm, mở ra Ly Hỏa Tông 8000 năm trước từng đem Trung Châu đại giáo giết tới không dám vào xâm nhập Nam Cương siêu tuyệt cấm thuật, chí tử nhi sinh. Trong chốc lát, một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức từ trên thân Liêu Phi Dương đột nhiên bạo phát đi ra, giống như một đầu ngủ say vạn năm hồng hoàng cự thú tỉnh lại, dẫn tới thiên địa biến sắc. Khí tức kia điên cuồng khuấy động không gian xung quanh, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới xé rách. Cùng lúc đó, trên bầu trời mây đen dày đặc, cuồn cuộn thiên lôi tại tầng mây bên trong lăn lộn phun trào, dẫn động thiên kiếp. Xoay quanh ở trong thiên địa xem trò vui Ly Hỏa Tông bình thường trưởng lão cùng các đệ tử sợ ngây người. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn này, phản phất đưa thân vào một tràng đáng sợ ác mộng bên trong. Đó là cái gì thuật pháp? Vì sao Liễu trưởng lão sẽ dẫn tới thiên kiếp, đừng nói là hắn muốn đột phá luyện hư cảnh? Một vị đệ tử đầy mặt hoảng sợ hỏi, thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Là tông môn ba đại cấm thuật một trong, chí tử nhi sinh. Có thái thượng trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói, sắc mặt của hắn giống như giấy trắng đồng dạng trắng xám, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ. Chí tử nhi sinh. Chúng đệ tử sợ hãi thán phục, cấm thuật cái từ ngữ này đối với bọn họ đến nói đã lạ lẫm lại tràn đầy sợ hãi, bọn hắn biết, tiếp xuống sẽ có một tràng tai nạn trước đó chưa từng có giáng lâm. Cái kia trưởng lão tiếp tục giải thích, vẻ mặt nghiêm túc phải phảng phất gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân. Không sai, chí tử nhi sinh cũng không phải là đại gia ngày bình thường hiểu tìm đường sống trong chỗ chết ý tứ. Nó sở dĩ được xưng là cấm thuật, thực sự là bởi vì sử dụng nó đại giới quá mức khổng lồ, quả thực giống như một tràng ác mộng, sẽ đối với tu sĩ bản thân tạo thành không cách nào phục hồi như cũ trọng thương. Kẻ nhẹ, linh mạch đều hủy, tựa như một tòa bị triệt để phá hủy cầu, lại không có thể sửa chữa, từ đây tu sĩ tựa như diều đứt dây, ở trên con đường tu hành mất đi tiến lên căn cơ. Kẻ nặng, có thể tại thuật pháp kết thúc sau tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, sinh mệnh như trong gió nến tàn, trong nháy mắt dập tắt. Hơn nữa, liền xem như tu sĩ thông qua chính mình thân ngoại hóa thân thi triển, cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thể, kẻ nhẹ để bản thể tu vi đời này dừng bước không tiến, phản phất bị giam cầm ở thời gian lồng giam bên trong, trơ mắt nhìn xem người khác ở trên con đường tu hành càng lúc càng xa, kẻ nặng có thể sẽ để bản thể gặp phải cực kỳ đáng sợ thần hồn phản vệ, loại đau khổ này, giống như bạn kiến nốt thân, sống không bằng chết. Nghe lời ấy, không ít trưởng lão nhao nhao tiếc rẻ lắc đầu, than thở. Ai, làm sao đến mức cái này a? Vô luận là Liễu trưởng lão vẫn là Phương trưởng lão, đều là chúng ta Ly Hỏa Tông tuyệt đối trụ cột bước vàng, như đồng tông cửa hai cây trụ cột, mà lại muốn hao tổn tại nhà mình tông môn, chuyện này đối với tông môn đến nói, quả thực là khó có thể chịu đựng tổn thất ta. Một vị tóc trắng xóa trưởng lão vô cùng đau đớn nói, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai. Đúng vậy à, hai người kết toán bất quá là lúc còn trẻ vỡ nát việc vặt, 500 năm thời gian đều không thể đem phần này ác khí tiêu tán, thực sự là để người tổn thức không thôi. Một vị trưởng lão khác cũng đi theo cảm khái nói, trên mặt viết đầy tiếc nuối. Nhiều vô số kể trưởng lão cùng các đệ tử ở chỗ này tổn thức, giọng nói của bọn họ đan vào một chỗ, phản phất là một bài bi thương vang ca. Đang nghe chí tử nhi sinh hiệu quả về sau, bọn hắn liền biết, trận chiến đấu này không có chân chính thắng bại, chờ đợi bọn hắn chỉ có đồng quy vu tận kết cục bi thảm. Tại cấm thuật gia trì bên dưới, Liêu Phi Dương sẽ ngắn ngủi nắm giữ luyện hư đại năng thực lực, giống như mượn tới quan huy, mặc dù chói mắt lại ngắn ngủi. Có thể dù cho hắn chém dụng phương duyên, nhưng cũng trốn không thoát thần hồn phản vệ thân tử đạo tiêu vận mệnh, tựa như thiêu đốt ngọn nến, chiếu sáng một cái chớp mắt, nhưng cũng hao hết chính mình. Việc đã đến nước này, tông môn tuyệt đại đa số người đều đắm chìm tại tiếc hận bên trong, phản phất toàn bộ thế giới đều bị mù mịt bao phủ. Duy chỉ có giải giáp tâm tình mấy người dễ chịu, nụ cười kia tại cái này bị thương bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt chói mắt. Chết tử thế. Lạc Vận Thần sắc đại hỉ, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, phản phất nhìn thấy mong đợi nhất một màn. Nàng không nghĩ tới Phương Duyên báo ứng sẽ tới nhanh như vậy, vui sướng trong lòng giống như hồng thủy vỡ đê tràn lan. Ha ha, cũng phải buộc cho ngươi chết tại Liêu Phi Dương trong tay, bằng không bản tọa vì miểu miểu đạo tâm, còn phải đích thân vào cuộc chu sát ngươi. Khoe miệng nàng hơi dương lên, tự đủ, giọng nói kia bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cùng đắc ý. Ngay tại Liêu Phi Dương khí tức tăng vọt đến cực hạn, phảng phất muốn xông phá chân trời, mọi người cũng nhận định Phương Duyên bực này tuyệt thế thiên kiêu cuối cùng là kết thúc, sắp hương tiêu ngọc vật lúc. Toàn bộ Ly Hỏa Tông bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, phảng phất thời gian đều tại cái này một khắc ngưng kết, chờ đợi vậy cuối cùng thẩm phán. Chương 316, Như Yên chứng nhận tên. Chương 316, Như Yên chứng nhận tên. Biến cố mới lại đột nhiên xảy ra phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản dung mạo tựa như thiếu niên tuấn mỹ Phương Duyên, quanh thân đột nhiên nổi lên một trận tia sáng kỳ dị, quang mang kia giống như lưu động ngôi sao, lóe ra thần bí mà khí tức cổ xưa. Tia sáng dần dần tập hợp, đem Phương Duyên thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Chờ tia sáng tiêu tán, trước mắt mọi người lại xuất hiện một vị trên dưới quanh người hiện đầy thượng cổ đồ đẳng thần văn cổ lao dã nhân. Đây là? Chúng sinh thần sắc trong nháy mắt cứng đờ, phản phất bị làm định thân chú đồng dạng, đều bị sâu sắc sợ hãi đến. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Phương Duyên biến thành cổ lão dã nhân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu. Vì sao Phương Duyên lại đột nhiên hóa thân thành tiền sử cổ nhân? Có lịch duyệt bất phàm trưởng lão nhận ra Phương Duyên bộ này hình tượng nội tình. Trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn, như thế hình tượng tuyệt không phải ảo giác, mà là thời kỳ thượng cổ uy danh hiển hách thái cổ nhân tộc. Tại thượng cổ trong truyền thuyết, thái cổ nhân tộc có được siêu phàm lực lượng cùng thần bí năng lực, bọn hắn tồn tại dường như thần thoại vậy, bây giờ vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Không phải là bởi vì trận kia cơ duyên? Có trưởng lão đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh lớn tiếng nói. Theo cái này âm thanh rơi xuống, mọi người cũng dần dần bắt đầu bình tĩnh. Chắc không được Phương Duyên có thể tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong phát sinh kinh thiên động địa như vậy thủy biến, từ một tu sĩ bình thường trưởng thành đến bây giờ có thể cùng hóa thần hậu kỳ cường giả chống lại tình trạng. Nguyên lai hắn lấy được thái cổ nhân tộc đại năng vô thượng truyền thừa, cái kia trong truyền thừa ẩn chứa lực lượng, giờ phút này đang thông qua cái này cổ lao hóa thân hiện ra phải phát huy vô cùng tinh tế. Làm Phương Duyên hóa thân thành chân chính thái cổ nhân tộc lao thôn trường lúc, trận chiến đấu này trên thực tế đã chú định kết cục. Liêu Phi Dương thôi động cấm thuật tối đa cũng bất quá có thể so với nửa bước luyện hư thực lực, mà Phương Duyên mượn dùng tới lao thôn trường, khi còn sống thế nhưng là hàng thật giá thật luyện hư đại viên mãn cường giả. Giữa hai bên chênh lệch giống như là trời. Chỉ thấy Phương Duyên hóa thân lão thôn trưởng nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ bàng bạc mà cổ lão lực lượng trong nháy mắt tuôn ra, giống như một đạo không thể ngăn cản dòng lũ, hướng về Liêu Phi Dương càn quét mà đi. Liêu Phi Dương tại cái này cỗ lực lượng trước mặt, giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé, trong nháy mắt liền bị chìm ngập. Chỉ nghe một tiếng thê lương tiêu thảm, Liêu Phi Dương thân hồn đều tản, biến mất không còn chút tung tích. Nhìn xem Liêu Phi Dương rơi vào kết quả như vậy, đến không hết Liêu thị tộc nhân rơi xuống nước mắt bi thống. Trong lòng bọn họ tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng bọn họ chỉ dám giận không dám nói. Tại cái này đông đảo Ly Hỏa Tông đại năng trước mặt, bọn hắn biết rõ chính mình nhỏ bé cùng bất lực, chỉ có thể đem phần này ghét hận yên lặng nuốt ở trong lòng, âm thầm thề, để cầu ngày sau chứng đạo sau đó lại cùng cái kia Phương Duyên thanh toán. Vào thời khắc này, Liễu Như Yên đăng tràng. Nàng bước kiên định bộ pháp, thần sắc nghiêm túc đi đến trước mặt mọi người. Thừa dịp một đám Ly Hỏa Tông đại năng còn chưa tản đi, nàng lấy ra Liễu Phi Dương rất nhiều không làm hành vi toàn bộ chứng cứ. Những chứng cứ này tỉ mỉ xác thực mà vô cùng xác thực, đi chép Liêu Phi Dương vì thỏa mãn chính mình tư dục, không từ thủ đoạn làm ra đủ loại việc ác. Trong lúc nhất thời, phong bình lập tức phát sinh hai cấp đảo ngược. Thì ra như vậy, Liêu Phi Dương mới là tiềm ẩn tại ta tông lớn nhất tà ma. Một vị trưởng lão lòng đầy căm phẫn nói, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa tức giận. Ta liền nói năm đó Liêu Phi Dương tư chất bình thường, nhiều nhất có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới đã là mộ tổ bước lên khói xanh, không nghĩ tới lại lấy được tà ác như thế công pháp, làm ra bực này thương thiên hại lý sự tình. Một vị trưởng lão khác cũng đi theo phụ họa, khắp khuôn mặt là vẻ chán ghét. Phương trưởng lão vì dân trừ hại, giết đến tốt. Đông đảo các đệ tử nhao nhao hoan hô lên, giọng nói của bọn họ hội tụ vào một chỗ, giống như mãnh liệt thủy triều, đem đối với Liêu Phi Dương phỉ nhổ cùng đối với Phương Duyên khen ngợi đẩy hướng cao trào. Cuối cùng, tại ngàn vạn tông môn đệ tử cái kia từng đôi hoặc khiếp sợ, hoặc phẫn nộ, hoặc ánh mắt tò mò chứng kiến bên dưới, Ly Hỏa Tông tông chủ lệnh Hồ Sán vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi vươn tay, tự tay từ trong tay Liễu Như Yên thu hồi Liêu Phi Dương đưa cho nàng bản kia công phu. Bản này công phu giờ phút này phảng phất là một cái khoai lang bằng tay, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Lệnh Hồ Sán giơ lên cao cao cương phổ, âm thanh giống như hồng trung vang vọng bốn phía, như thế nghịch thiên tà thuật, quyết không cho phép tại tông môn lưu truyền, nếu có người tu, bóc đi ba hồn bình thế chấn áp luyện ngục bên trong. Hắn lời nói chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, giống như trọng truy đánh tại trong lòng của mỗi người. Trên thực tế, đừng nhìn hiện tại tuyệt đại đa số người đều tại nghĩa chính ngôn từ khiển trách Liêu Phi Dương, phản phất cùng hắn phân rõ giới hạn, nhưng bọn hắn sâu trong nội tâm, lại giống như cất giấu một cái sao động thú nhỏ, tại trong thâm tâm ảo tưởng chính mình có hay không cũng có thể được cái này thuật. Dù sao, tại cái này cường giả vi tôn thế giới bên trong, không người nào nguyện ý lựa chọn bình thường, đều khát vọng nắm giữ lực lượng cường đại, cho dù lực lượng này nơi phát ra tràn đầy tà ác cùng nguy hiểm. Thế là, đã có người đem ánh mắt tham lam nhìn về phía Liêu Như Yên. Nàng từng là Liêu Phi Dương coi trọng nhất hậu duệ, tại những cái kia lòng mang ý đồ xấu người xem ra, nàng chắc hẳn đã từng tu luyện qua cái này thuật. Phảng phất có một cỗ vô hình ác ý tại lặng lẽ lan tràn, Liêu Như Yên tựa hồ cảm nhận được cái kia nhiều vô số kẻ địch ý, vô ý thức dùng mình một cái, một loại tâm tình bất an xông lên đầu. Gặp tình hình này, Phương Viên giống như bảo vệ con hùng sư, cấp tốc ngăn tại Liễu Như Yên trước mặt. Thần sắc hắn lạnh lùng, ánh mắt như điện quét mắt xung quanh, thản nhiên nói, "Như Yên đã là bản tọa chi thê, nếu có người muốn đánh tà thuật chủ ý, không ngại thử một lần là ngươi tu luyện tới hóa thần nhanh, vẫn là bản tọa giết ngươi toàn tộc nhanh." Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại khiến người sợ hãi lực uy hiếp, phản phất mỗi một chữ đều nặng tựa vạn cân. Nghe Phương Viên uy hiếp, những cái kia lòng mang ý đồ xấu tu sĩ lập tức tâm hồn run lên, phảng phất bị một đạo băng lãnh dòng điện đánh trúng. Đúng vậy à, tất nhiên cái này thuật đã bị lộ ra ánh sáng đi ra, ngày sau phàm là trong tộc thường xuyên có chết yểu đồng, khó tránh khỏi sẽ để cho người ngay lập tức liên tưởng đến cái này tà ác công pháp. Trừ phi lựa chọn quy ẩn núi rừng, ngăn cách, nhưng quy ẩn núi rừng nhưng lại không cách nào lớn mạnh gia tộc, đồng thời khó mà nắm giữ thích hợp rút ra ưu tú dòng dõi hậu duệ, kể từ đó, tu luyện cái này thuật chẳng phải lẫn lộn đầu đuôi, mất đi nguyên bản theo đuổi cường đại ý nghĩa. Huống chi, bây giờ phương duyên chính như mặt trời giữa trưa, có thể lấy nguyên anh cảnh giới xóa bỏ nửa bước luyện hư, bực này vượt biên giết người khủng bố khoảng cách, liền xem như đặt ở địa linh nhân kiệt, cường giả như Vân Trung Châu, đều là cực kỳ bắn nổ tin tức. Ý vị này phương duyên có được vượt qua thường nhân tưởng tượng thực lực cùng tiềm lực, ngày sau chắc chắn trở thành tu luyện giới một viên chói mắt ngôi sao. Chắc hẳn trải qua trận này về sau, phương duyên uy danh thế tất cũng sẽ giống như cuồng phong, cấp tốc truyền khắp ngũ vực Tam Thiên Châu mỗi một cái nơi nhỏ lẻ. Cho nên, dưới loại tình huống này, lại làm sao có đạo trích chi đồ thật sự dám đi cướp sạch Liễu Như Yên, tiếp theo đắc tội phương duyên như mặt trời ban trưa đâu. Trong lòng mọi người tuy có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đem cái kia tà ác suy nghĩ cưỡng ép áp chế xuống, âm thầm khuyên bảo chính mình, chớ có trêu chọc vị này sát tinh. Chương 317, thê thiếp thành đàn. Chương 317, thê thiếp thành đàn. Lúc này, nghe phương duyên cái kia phiên ngôn ngữ lệnh hồ sáng trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khó chịu chi ý, hắn nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia bất mãn, lúc này không nhịn được chất vấn lên, hiện thế, nàng đã là ngươi thê. Vậy nhà ta Huyên Nhi làm sao bây giờ đâu? Lệnh hồ sáng âm thanh không tính lớn, nhưng mang theo một loại trưởng bối đặc thù uy nghiêm cùng chất vấn giọng điệu, phản phất tại đối với phương duyên hành động tiến hành một tràng nghiêm túc hỏi tội. Phương duyên trên mặt vẫn như cũ mang theo ung dung nụ cười, không chút hoang mang nói, nhạc phụ đại nhân chớ có như vậy cứng nhắc, ta thú thê là vì thành lập Linh Vũ gia tộc, ta đối với Như Yên như thế nào sủng ái, cũng sẽ không bạc đãi Huyên Nhi. Ngữ khí của hắn thành khẩn, tính toán trấn an lệnh hồ sán bất mãn trong lòng, trong ánh mắt lộ ra kiên định, phảng phất tại hướng lệnh hồ sán cam kết cái gì. Lệnh hồ sán hừ lạnh một tiếng, hừ, lời tuy như vậy, nhưng ngươi đều đáp ứng muốn cưới Huyên Nhi, bây giờ đột nhiên lại biến cố lan tràn. Trong lời của hắn mang theo rõ ràng trách cứ, đối với đột nhiên xuất hiện này biến hóa hiển nhiên có chút khó mà tiếp thu. Ha ha, tông chủ lại muốn như thế nào? Phương Viên lòng tựa như gương sáng, hắn hiểu rất rõ lệnh hồ sán, cho nên hắn cũng không kêu nhạc phụ, sửa kêu tông chủ. Lệnh hồ sán cũng không phải loại kia cổ hủ bảo thủ người. Chúng chi Phương Duyên tại toàn bộ Ly Hỏa Tông sinh sống 500 năm, biết rõ tại cái này trong tông môn, ngoại trừ chính hắn từng bị ca tụng là tình thánh, cái nào nam tu không phải tam thê tứ thiếp, nhiều sinh sôi hậu đại, dùng cái này lớn mạnh chính mình gia tộc thế lực. Hắc hắc, hiện thế không nên tức giận, nha, ta xác thực có cái yêu cầu quá đáng. Lệnh hồ sáng trên mặt đột nhiên thay đổi một bộ lấy lòng nụ cười, trà sắt tay, bộ dáng kia tựa như cái tâm mang ý xấu lao ngân đồng. Nhạc phụ đại nhân khách khí, chỉ cần tiểu tế không làm trái nguyên tắc, đều sẽ vì ngươi hiệu lực. Phương Duyên ngoài miệng nói xong lời khách khí, trong lòng lại tại suy đoán lệnh hồ sán rốt cuộc muốn nói tới yêu cầu gì. Ưm hiên tế tất nhiên muốn bằng nạp tiếp, không bằng lại cưới ta cái kia tiểu nữ nhi như thế nào. Bất quá xin ngươi yên tâm, ta cái kia tiểu nữ nhi đồng dạng thiên sinh lệ chất khó không có chi tiến thủ, quốc sát thiên hương. Lệnh hồ sán một bên nói, vừa quan sát Phương Duyên biểu lộ, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Nghe lệnh hồ sán lời ấy, Phương Duyên đầu tiên là hổ khu chấn động, lập tức khỏe miệng kém chút liền không kiềm chế được dương lên độ cong. Trong lòng hắn mừng thầm, lại còn có như thế đưa tới cửa chuyện tốt. Có thể thú thê, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt nha. Nghĩ tới đây, Phương Duyên không chút do dự, lúc này gật đầu đồng ý, nhạc phụ có bao nhiêu cái nữ nhi đều để các nàng gả cho ta cũng được. Câu trả lời của hắn hào sảng dứt khoát, phản phất đây là một kiện cầu còn không được chuyện tốt. Lệnh hồ sáng gặp Phương Duyên sảng khoái như vậy, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, hắc hắc, hiền tế đừng nội, ta còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Nụ cười của hắn bên trong tựa hồ ẩn giấu đi cái gì tiểu tâm tư. Thỉnh cầu gì? Trong lòng Phương Duyên lập tức dâng lên một tia cảnh giác, nghi ngờ nhìn hướng lệnh hồ sáng. Hắn liền biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, lệnh hồ sáng khẳng định còn có ý nghĩ khác. Lệnh hồ sáng gãi đầu một cái, lộ ra một bộ ngượng ngùng thần sắc, nói ra, chính là ta tiểu nữ nhi ngày sau nếu là có thể sinh hạ hai, có thể hay không để trong đó một cái họ lệnh hồ. Ngữ khí của hắn mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí, phản phất sợ Phương Duyên sẽ cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Phải biết, tại tu luyện giới, cực ít sẽ có người đồng ý để cho chính mình huyết mạch đi theo họ mẹ. Dù sao huyết mạch truyền thừa đối với một cái linh võ thế gia mà nói, đây chính là quan trọng nhất, liên quan đến toàn cả gia tộc đạo thống kéo dài cùng hưng suy vinh đủ. Mỗi một giọt máu mạch đều gánh chịu lấy gia tộc hy vọng, công pháp truyền thừa cùng với đặc biệt linh lực ấn ký, tựa như gia tộc đại thụ che trời bộ rễ, sâu sắc đâm vào lịch sử đất này, duy trì lấy gia tộc phồn vinh hưng thịnh. Lệnh hồ sán lần này có thể lấy dũng khí hỏi ra lời này, xác thực là bỏ qua tấm mặt mo này. Nếu không phải Phương Duyên huyết mạch thiên tư quá mức siêu phàm, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất ngôi sao, long lánh khiến người khó mà kháng cự tia sáng, hắn cũng không đến mức vi lệnh hồ nhất tộc như vậy nhọc lòng. Phương Duyên cho thấy thực lực cùng tiềm lực, phản phất biểu thị một cái thời đại huy hoàng mở ra. Lệnh hồ sáng khát vọng lệnh hồ nhất tộc có thể mượn cố này gió đông, tại tu luyện giới trên sân khấu tách ra càng thêm chói lọi quan hải. Có thể, nhưng lệnh hồ gia tộc không thể can thiệp nàng trưởng thành cùng nhân sinh. Phương Duyên suy tư một phen, chậm rãi đáp ứng. Hắn ánh mắt kiên định mà trầm ổn, tại cái này ngắn ngủi suy nghĩ bên trong, cân nhắc các loại lợi và hại. Huyết mạch truyền thừa mặc dù trọng yếu, nhưng thế này như thành, lại có thể kích thích càng nhiều linh võ thế gia đem bọn hắn quý giá minh châu gả cho chính mình làm thê làm tiếp. Dù sao hắn thú thê nạp tiếp cũng không phải thật sự vì thành lập Linh Vũ gia tộc, mà là vì sinh sôi dòng dõi, để cho chính mình nắm giữ chúa tể thế giới này bản nguyên lực lượng tuyệt đối. Con rể tốt, chúng ta lệnh hồ gia tuyệt không can thiệp bên ngươi gia đình tự trưởng thành. Lệnh hồ sáng mừng rỡ, nếp nhăn trên mặt đều bởi vì bất thình lình vui sướng mà giãn ra, phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi. Hắn nguyên bản không có ý định can thiệp quá nhiều ngoại tôn tu luyện cùng nhân sinh quy tích, chỉ là đơn thuần muốn để lệnh hồ nhất tộc nhiều nhiễm một chút phương duyên cái kia như nước sông quần quật lao nhanh không ngừng khí vận. Bây giờ phương duyên tại Ly Hỏa Tông quật khởi thế đã thế không thể đỡ, giống như quần quật dòng lũ bất kỳ cái gì lực lượng đều khó mà ngăn cản. Có lẽ ngàn năm sau đó, phương gia rất có thể sẽ thành lập Ly Hỏa Tông đệ nhất đỉnh cấp thế gia, mà lệnh hồ nhất tộc nếu có thể cùng phương gia chặt chẽ liên kết, chắc chắn được ích lợi không nhỏ. Cùng lúc đó, những cái kia còn chưa rời đi linh võ thế gia gia chủ cùng tông môn thái thượng trưởng lão, cũng nhao nhao tâm hữu sở động. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, bây giờ phương duyên vận thế đang vượng, tựa như một vòng mới lên nắng gắt, tản ra vô tận tia sáng cùng nhiệt lượng, ai không muốn dựng vào đạo này thời vận đi nhờ xe, để cho chính mình gia tộc cũng đi theo nước lên thì thuyền lên đâu. Thế là, phó gia gia chủ lúc này cười rạng rỡ mà tỏ vẻ, "Phương tiểu hữu, tộc ta bên trong có mấy vị chưa đính hôn khuê các minh châu, không biết ngươi có thể nguyện nạp làm thiết thất." Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ mong đợi. Một bên Tiêu gia gia chủ cũng không cam chịu yếu thế đứng dậy, lớn tiếng nói, "Phương tiểu hữu, chớ để ý hắn cái này lớn bé khí quỷ." Hắn liền chính mình trực hệ hậu duệ đều không nỡ lấy ra, nhưng ta khác biệt, ta có 5 cái thân sinh cháu đích tôn nữ, cùng nhau gả vào ngươi làm thiếp được chứ? Ngữ khí của hắn phong khoáng, phản phất tại biểu hiện ra khẳng khái của mình cùng thành ý phó gia gia chủ tranh thủ thời gian dạo biện, ha ha. Phương tiểu hữu chớ nên hiểu lầm, lao già này liền sẽ châm ngòi ly gián, trên thực tế, ta nói mấy cái kia minh châu cũng là ta ruột thịt. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ lúng túng, nhưng vẫn tính toán vãn hồi cục diện. Phương Duyên nhìn xem hai vị gia chủ, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, ha ha, cùng nhau đưa tới, chỉ cần các nàng nguyện ý nhiều sinh, ta sẽ để cho ta trong đó một cái hậu đại đi theo mẫu thân của các nàng cùng họ. Hắn lời nói giống như cho hai vị gia chủ ăn một viên thuốc an thần, để cho bọn họ trong lòng lo lắng trong nháy mắt tiêu tán. Hai vị gia chủ nghe Phương Duyên chủ động nói ra bọn hắn nhu cầu, không khỏi mặt mo đỏ ửng, hắc hắc. Tốt hiền tế, ngươi nhìn ngươi cái này cũng quá khách khí. Trong lòng bọn họ đã là Phương Duyên cảm giác sảng khoái đến kinh hỉ, lại bởi vì chính mình tiểu tâm tư bị nhìn xuyên mà hơi có vẻ ngượng ngùng. Chương 318, Phượng Mao Lân Giác chương 318, Phượng Mao Lân Giác nghe nói không. Phương Duyên trưởng lão muốn thành lập Linh Vũ gia tộc. Cách nội Hòa Tông, các đệ tử top 5 top 3 tập hợp một chỗ, hưng phấn thảo luận cái này bạo tạc tính chất tin tức. Tin tức kia tựa như một trận gió, cấp tốc tại toàn bộ trong tông môn truyền bá ra. Thế nào không nghe nói Phương Duyên trưởng lão cưới cũng đều là những cái kia gia tộc cao cấp ưu tú thiên kim đại tiểu thư nhóm, tóm lại, Phương Duyên trưởng lão thật là khiến người ước ao ghen tị cái kia. Một vị nam đệ tử đầy mặt hâm mộ nói, trong mắt lóe ra ước mơ tia sáng, phản phất nhìn thấy bên cạnh Phương Duyên vây quanh một đám khuynh quốc khuynh thành gia nhân. Xem ra ta cũng phải nỗ lực. Phương Duyên trưởng lão có thể từ một giới ngoại môn chấp sự hôn đến như vậy phong quang, chúng ta thân là nội môn chấp sự chưa chắc không thể. Một vị khác nam đệ tử nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm, Phương Duyên thành công phảng phất cho hắn vô hạn động lực. Các đệ tử ngươi một lời ta một câu, trong lời nói tràn đầy đối với Phương Duyên ghen tị cùng đối với tương lai mong đợi. Kèm theo Phương Duyên thú thê nạp tiếp tin tức giống giã hỏa truyền ra, toàn bộ Ly Hỏa Tông nam tu nhóm, vô luận là tu vi cao thâm trưởng lão, vẫn là mới vào tông môn đệ tử trẻ tuổi, đều quăng tới ánh mắt hâm mộ. Bọn hắn ghen tị Phương Duyên không chỉ là hắn bây giờ quyền thế cùng địa vị, càng nhiều hơn chính là hắn cái kia khiến người liễu lưỡi diễm phúc. Cứ như vậy, nửa tháng như thời gian qua nhanh lặng lẽ trôi qua. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, Phương Duyên sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn đã thu thê nạp thiếp gần tới 500 mỹ mạo nữ tử. Dù sao Ly Hỏa Tông bản thân chính là từ Đông Đảo Linh Võ thế gia tổ hợp mà thành tập hợp hợp thể, từng cái thế gia ở giữa bản căn sai tiết, quan hệ phức tạp. Liên giống Phó gia, Tiêu gia những thứ này đỉnh cấp thế gia gia chủ đều dẫn đầu tỏ thái độ, nguyện ý đem chính mình đích hệ huyết mạch gả vào Phương Duyên nhà. Những cái kia nhất lưu thế gia cùng nhị lưu thế gia càng là giống như người được cơ hội buôn bán thương nhân, hận không thể đem toàn cả gia tộc khuê nữ chưa lập gia đình dòng chính hậu nhân một mạch đưa đến Phương Duyên trong phủ. Đối với mấy cái này gia tộc mà nói, nữ nhi tóm lại là phải lập gia đình, dù sao gả người nào đều là gả, chẳng bằng gả cho Phương Duyên, nói không chừng còn có thể vì gia tộc tăng thêm khí vận, mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Ở trong mắt bọn họ, Phương Duyên tựa như một ngôi sao mới nổi, tiền đồ vô lượng, cùng hắn thông gia không thể nghi ngờ là một tràng kiếm bộn không lỗ đầu tư. Trên thực tế, đừng nhìn Phương Duyên lập tức lấy 500 mỹ mạo nữ tử, nhưng ngoại trừ lệnh hồ sán thân nữ cùng dưỡng nữ bên ngoài, còn lại đều cũng không phải là những gia tộc kia tư chất nhất là tuyệt đỉnh thiên kiêu trí nữ. Những gia tộc kia tộc trưởng mặc dù hy vọng có thể thông qua thông gia tới cọ Phương Duyên đại vận, nhưng sẽ không dễ dàng đem gia tộc chân chính hòn ngọc quý trên tay gả cho Phương Duyên. Dù sao, những thứ này thiên kiêu trí nữ gánh chịu lấy gia tộc tương lai hy vọng, là gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng bà bối, không thể tùy tiện mạo hiểm. Cho nên tại cái này đám nữ nhân bên trong, cũng không có Phó Lăng Xuân, Tiêu Tân Nguyệt, Bác Minh Tuyết bực này tư chất đứng đầu nữ tu. Bất quá Phương Duyên không hề gấp gáp. Hắn tựa như một vị kiên nhẫn thợ săn, biết rõ thời gian sẽ là hắn trợ thủ tốt nhất. Hắn tin tưởng, theo thời gian trôi qua, Ly Hỏa Tông tất cả nữ tu đều sẽ dần dần bị mị lực của hắn cùng thực lực tin phục, cam tâm tình nguyện đầu nhập ngực của hắn. Cứ như vậy, từ Phương Duyên nạp thiếp ngày đầu tiên bắt đầu lên, toàn bộ Phương Duyên phủ đệ trên 049 kiếp vân lôi bạo liền không có từng đứt đoạn. Cái kia kiếp vân giống như con sóng lớn màu đen, ở trên bầu trời lăn lộn phun trào, từng đạo tráng kiện lôi điện như ngân xà xuyên qua trong đó, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Tình huống như thế nào? Cách nội Hỏa Tông, các đệ tử nhao nhao ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, đầy mặt nghi hoặc cùng kinh ngạc. Chỉ thấy Phương Duyên phủ đệ trên không, kiếp vân dày đặc, lôi điện đan bảo, thanh thế to lớn. Làm sao có thật nhiều người tại liên tục đột phá? Các đệ tử châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, mỗi người trong mắt đều tràn ngập tò mò cùng không hiểu. Dần dần, việc này lại lần nữa kinh động đến tông môn cao tầng. Những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng, nắm trong tay tông môn sự vụ lớn nhỏ các trưởng lão, nghe tin tức về sau, nhao nhao chạy đến tìm tòi hư thực. Làm bọn họ thấy rõ kiếp vân bên dưới độ kiếp người chân thân về sau, lập tức kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ, phản phất bị làm định thân chú đồng dạng. Đây không phải là Phó gia Phó Lăng Hoa sao? Nàng tiên tư bất quá trung thượng tầng, làm sao như vậy tuổi tròn đôi mươi niên kỷ liền đột phá kết đan? Một vị trưởng lão mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói. Phó Lăng Hoa tại mọi người trong ấn tượng, mặc dù cố gắng, nhưng tư chất cũng không phải là đứng đầu, bây giờ lại tại thời điểm trẻ tuổi như vậy đột phá kết đan, thực sự là khiến người khiếp sợ. Đó là Tiêu gia đích nữ Tiêu Tân Lan, nàng cũng chúc cơ. Một vị trưởng lão khác cũng không nhịn được kinh hô lên. Tiêu Tân Lan đột phá đồng dạng để người không tưởng được, nàng nguyên bản tu hành tiến độ trong người đồng lứa chỉ có thể tính trung đẳng, bây giờ lại đột nhiên chúc cơ, ở trong đó nhất định có kỳ lạ. Bất khả tư nghị, quả thực chính là kỳ tích, chẳng lẽ Phương Duyên bản thân còn có hoàn mỹ song tu pháp? Một vị trưởng lão lớn gan suy đoán nói, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Tại tu luyện giới, song tu pháp không hề hiếm thấy, nhưng chân chính hoàn mỹ lại hiệu quả rõ rệt song tu pháp lại là phượng mao lân giác. Không sai được, nhất định là như vậy. Các trưởng lão khác nhau nhau phụ họa, cảm thấy cái suy đoán này có thể là thật sự. Dù sao, nhiều như vậy nữ tu đồng thời đột phá, hơn nữa đột phá biên độ to lớn như thế, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Sau đó, cái kia 500 vị gả cho Phương Duyên bản thân chỉ là trúc cơ nữ tu, lại toàn bộ đột phá kết đan. Tin tức này giống như quả bom nặng ký, tại cách Nội Hỏa Tông đưa tới sóng to gió lớn. Các đệ tử không khỏi sợ hãi than, nhìn hướng Phương Duyên phụ đệ trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng ghen tị. Mà tại ở trong đó, Lệnh Hồ Sán tân sinh nữ nhi Lệnh Hồ Nhu càng là đột phá nguyên anh. Cử động lần này triệt để kinh động đến Ly Hỏa Tông thế hệ tuổi trẻ. Phải biết, Lệnh Hồ Nhu cốt linh 25, nàng thiên phú tuy tốt, nhưng đặt ở Ly Hỏa Tông cũng không tính đột xuất nhất cái kia một nhỏ đám. Nhưng coi như là dạng này, nàng vẫn như cũ dẫn trước mọi người, trở thành trẻ tuổi một đời bên trong thủ vị đột phá nguyên anh tu sĩ. Cha, ta cũng muốn gả cho Phương Duyên. Cuối cùng, có đỉnh cấp thế gia hòn ngọc quý trên tay ngồi không yên. Dựa theo bình thường tu hành, liền năm đó thiên tư phi phàm thánh nữ Bạch Miểu Miểu cùng thánh tử Tiểu Phàm đột phá nguyên anh đều tiêu phí gần tới 100 năm thời gian, mà bây giờ Lệnh Hồ Nhu liền thời gian một giáp đều vô dụng bên trên liền trở thành nàng thật cao ngưỡng vọng thượng vị giả, kiếp nạn này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo tâm của nàng. Nàng không quan tâm gả cho Phương Duyên làm thê, nàng chỉ để ý chính mình bởi vậy diễn sinh tâm ma mà dùng tu vi lại khó tiến bộ nửa phần. Đương nhiên, cũng không tính tất cả đỉnh cấp thế gia đích nữ Minh Châu đều sinh ra loại này cảm xúc. Có chút nữ tu vẫn như cũ kiên thủ bản tâm của mình, không bị biến hóa của ngoại giới lay động, các nàng biết rõ con đường tu hành, quý ở kiên trì bản thân, không thể mù quáng theo xu hướng. Nhưng không thể phủ nhận là, Phương Duyên xuất hiện, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, tại Ly Hỏa Tông nhấc lên một trận gợn sóng, thay đổi rất nhiều người ý nghĩ cùng vận mệnh.